Chương 367, Dạn Đở Dở Nữ Quỷ. Chương 367, Dạn Đở Dở Nữ Quỷ. Thẩm Tứ cầm chìa khóa đi tới sân thượng, càng lên cao đi học sinh lệ quỷ lại càng ít. Cuối cùng đen như mực cầu thang chỉ còn dư Thẩm Tứ thân ảnh đang chậm rãi tiến lên. Kỳ hỉ. Đột nhiên xuất hiện tiếng cười để cho Thẩm Tứ thân hình dừng lại, hắn khẽ ngẩng đầu. Sân thượng môn ngay tại phía trên cách đó không xa, lúc này môn lộ ra một cái khe, tiếng cười chính là từ bên kia truyền tới. Vẫn có quỷ ở đó sao? Thẩm Tứ không có xoay người rời đi, sân thượng dù sao cũng là cấm khu, cho dù có học sinh cũng sẽ không quá nhiều. Hắn lấy xuống thẻ ngực, vừa vặn có thể nghiệm chứng chính mình phải chăng đem Thiệu Tuần diễn dịch chính xác. Diễn hỏng rồi liền đem người xem xử lý sạch liền tốt. Thẩm Tứ lại độ hành động, lúc này tiếng bước chân của hắn cơ hồ tiêu thất. Hắn trong bóng đêm hóa thành một vệt bóng đen, im lặng di chuyển nhanh chóng. Thẩm Tứ đi tới trước cửa, không có lập tức đẩy cửa, mà là liên tiếp cánh cửa kia khe hở, trong mắt nhanh chóng tại bốn phía di động dò xét. Mặc dù chết, nhưng mà luôn cảm thấy nếu như tại chỗ sẽ bị Thẩm Tứ giật mình câu lên ta chết đi nhớ lại, ta chính là bị người sống làm như vậy rơi, một màn này diễn không giống quỷ, nhưng là lại khoảng cách người sống lại rất xa bên cạnh một mực đi theo Thẩm Tứ anh em nhà họ Cao cảm xúc xấu nhất. Cao Gia Minh móc ra trái tim bóp bóp vài cái, tim ta đã không còn đập nhà, như thế nào ta còn có loại tim đập loạn cảm giác. Cao Gia Phúc đẩy mắt kính một cái nói, kỳ thực ngươi có thể trực tiếp thừa nhận ngươi sợ. Bị vạch trần Cao Gia Minh ngược lại cũng không tức giận, dù sao trước mắt người sống thế nhưng là Thẩm Tứ, thừa nhận mình sợ lại không mất mặt. Hắn chống lạnh, hùng hồn nói, ta chính là sợ sao thế? Ngươi không sợ sao? Cao Gia Phúc đúng bay, thoải mái nói, ta cũng sợ. Thẩm Tứ quan sát thông qua khe cửa quan sát, phát hiện lệ quỷ vừa vặn không tại môn phụ cận, hẳn là tại một bên khác. Hắn nắm chặt tay cầm cái cửa, chậm chạp bình ổn mà thôi động. Thẩm Tứ đẩy cửa tốc độ rất chậm, nhưng mà làm được cơ hồ là không có phát ra cái gì the thé rõ ràng âm thanh. Đây là lúc trước hắn diễn kẻ trộm thời điểm bắt buộc kỹ năng. Thẩm Tứ đem môn đẩy lên có thể làm cho mình thân hình sau khi thông qua dừng lại, tiếp đó nghiêng người chui vào, lại đem môn một lần nữa đẩy trở về, khôi phục trước đây bộ dáng. Không phải, ta thế nào cảm giác phía sau lưng phát lạnh? Sờ một cái là ta thi thể lạnh băng, lạnh lạnh, rất yên tâm. Thẩm Tứ khi còn sống ngoại trừ làm diễn viên, có phải hay không còn có cái gì rất hình nghệ phụ, ai nghĩ phục sinh có thể đi tìm Thẩm Tứ, bảo đảm đem ngươi dọa sống. Sân thượng có thể càng thêm trực quan nhìn thấy bầu trời rất đen, không nhìn thấy ngôi sao cùng mặt trăng. Gió đêm thổi bay Thẩm Tứ trên trán tóc cắt ngang trán, nếu như không phải đang diễn trò, hắn thật đúng là thật thích đứng ở nơi này hóng gió. Ngươi thật sự yêu thích ta sao? Từ trong gió truyền đến một đạo giọng nữ, nàng âm thanh rất mềm mại, không để ý nghe lời nói phảng phất liên tản. Ngay sau đó truyền đến một giọng nói nam, đương nhiên. Thẩm Tứ lặng yên không một tiếng động hướng về phương hướng âm thanh truyền tới gần, không nghĩ tới cái kia nói chuyện nam nhân là Thích Toại Sinh. Mới một hồi không thấy, đối phương như thế nào tạo hình đại biến dạng. Thích Toại Sinh trên mặt không có một tia huyết sắc, trên người hắn nguyên bản đeo trang sức đều không thấy, cơ thể nhiều chỗ đều dùng băng vải băng bó, nhưng mà thủ pháp vô cùng thô ráp, còn có thể nhìn thấy huyết từ băng vải chảy ra. Thẩm Tứ không khỏi yên lặng cho hắn nhấn like, phía trước gặp phải cỡ diễn viên đều không chuyên nghiệp đến mức độ này. Hắn lúc này túi đầu dò xét tự thân, suy nghĩ có phải hay không cũng nên làm quỷ một điểm tạo hình. Cao Gia Phúc một mực đi theo Thẩm Tứ ánh mắt, rất nhanh ý thức được cái sau đang suy nghĩ gì, lập tức sắc mặt đại biến. Nếu là trơ mắt nhìn xem Thẩm ca thương tổn tới mình, cái kia trực tiếp sau khi kết thúc hắn cùng Gia Minh thật sự phải tại lao trạch ngốc cả đời. Bằng không không thể bị quan sát trực tiếp lệ quỷ nhóm xé nát. Bất quá cũng may Thẩm Tứ chỉ là suy tư một chút, cũng không hành động. Hắn bây giờ còn không rõ ràng Thiệu Tuần gì tình huống, không cần thiết làm tạo hình mới. Thích Toại Sinh đi qua băng bó đơn giản cùng bôi thuốc sau, chảy máu triệu chứng hòa dịu. Có thể sống đến tham diễn cấp bậc này diễn viên, bình thường tố chất thân thể cũng là viễn siêu thường nhân. Bởi vì thụ thương, Thích Toại Sinh năng lực nhận biết yếu đi rất nhiều, liền thời khắc này cảm xúc cũng là gắng gượng diễn xuất tới. Mặc dù xem toàn thể đứng lên cứng ngắc, nhưng mà rất phù hợp quỷ thẩm mỹ. Nữ quỷ giúp vào Thích Toại Sinh trong ngực, nó hơi cuộn sợi tóc rơi vào trên vai của hắn. Cánh tay của nó giống mỹ lệ bạch ngọc, chỗ cổ tay lại có mấy đạo vết cắt. Hội trưởng, bình thường ta và ngươi chào hỏi, ngươi như thế nào đối với ta lãnh đạm như vậy? Thích Toại Sinh quay đầu trông thấy nữ quỷ ánh mắt lộ ra, phản phất trong chớp mắt liền sẽ rơi xuống giống như. Nói trong lòng của hắn không sợ là giả, hắn mặc dù không đến mức nhìn thấy quỷ liền chạy, nhưng là vẫn lần thứ nhất để cho quỷ nằm cạnh gần như vậy. Nữ quỷ da thịt giống như băng lãnh loài bò sát, trên người đối phương hàn ý theo thể nội tràn ra, xông vào trong da thịt của hắn. Thích Toại Sinh nhịn xuống trong lòng mãnh liệt chán ghét, rát khỏe miệng nói, ngươi biết, ta bình thường cần xử lý trường học ngành sự vụ, không làm cho người nhìn thấy ta xử trí theo cảm tính bộ dáng. Ngươi có thể hiểu được ta, đúng không? Hắn đem nữ quỷ xem như thực tế gặp dịp thì chơi những nữ nhân kia, kéo nữ quỷ tay, thân mật vuốt ve. Nữ quỷ gật gật đầu, nàng đưa tay nâng Thích Toại Sinh khuôn mặt, đối mặt ở giữa dùng lời nhỏ nhẹ hỏi, Thiệu Tuần, ngươi yêu ta sao? Nữ quỷ trên người có nước hoa cùng hư thối trộn lẫn gây mũi lưu bị. Thích Toại Sinh dâng lên một cỗ mãnh liệt buồn nôn cảm giác, có trời mới biết hắn là dùng bao lớn ý chí lực mới có thể chịu nổi không đem nữ quỷ hất ra xúc động. Đương nhiên, ta đương nhiên yêu thương ngươi. Thích Toại Sinh thân cái khác nữ quỷ rúc vào trong ngực của hắn, còn nghịch ngậm chọc lộng lấy hắn trên xương quai xanh vết thương, mãi đến làm cho máu me đầm địa. Cũng may Thích Toại Sinh phía trước bởi vì mất máu quá nhiều, cảm giác đau tê liệt, bằng không thật muốn đau đến dậm chân. Hắn nhất thiết phải chắc chắn hảo trước mắt nữ quỷ, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, liền có thể điều động đối phương làm việc. Húng chi từ nữ quỷ đang khi nói chuyện cho ra tin tức đến xem, nó đối với Thiệu Tuần rất quen thuộc. Bảo bối Thích Toại Sinh nắm chặt nữ quỷ không an phần tay, đang muốn hỏi thăm liên quan tới Thiệu Tuần chuyện, kết quả khỏe mắt dư quang thấy được một cái đầu. Trong bóng tối cặp kia giòm ngó con mắt, cho hắn xung kích so trong ngực nữ quái còn lớn. Nhưng mà Thích Toại Sinh rất nhanh liền thấy rõ bộ dáng của đối phương, là Thẩm Tứ. xem ra đối phương giống như hắn, đã biết Triệu Tuần một bộ phận tin tức. Thích Thoại Sinh trong bụng cười thầm, vốn là bài xích nữ quỷ tay ngược lại là đem đối phương tóm chặt lấy. Mấu chốt tin tức hắn là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Thích Thoại Sinh nghĩ đến trên Thẩm Tứ dù sao đang diễn kỹ là chuyên nghiệp, trong lòng của hắn lo lắng đối phương nhảy ra tú một lớp diễn kỹ liền đem nữ quỷ cướp đi. Liều mạng. Thích Thoại Sinh nắm nữ quỷ cái cằm, làm bộ hôn lên. A, a, đây là cái gì hình ảnh của bố? Song, quỷ tiểu tỷ tỷ bị người xuống hôn, nàng hy sinh quá lớn. Nếu như là Thẩm Tứ hôn ta làm sao bây giờ? Ta phải thủ vững làm quỷ danh giới cuối cùng à? Trên lầu, Mộng Tưởng và Si Tâm Vọng Tưởng vẫn có khác biệt. Chương 368, trong ngoài không đồng nhất kẻ đáng thương. Chương 368, trong ngoài không đồng nhất kẻ đáng thương. Không chỉ phóng phát sóng trực tiếp live zoom lệ quỷ nhóm chấn kinh, Thẩm Tứ cũng tương tự cảm thấy rung động. Đương nhiên hắn rung động là Thích Thoại Sinh đối với Thiệu Tuần nhân vật này lý giải so với hắn khắc sâu. Thẩm Tứ có thể cảm giác được Thích Thoại Sinh đưa lên tới, tràn ngập khiêu khích, tràn ngập chiến ý ánh mắt. Có trong nháy mắt như vậy hắn thật sự rất muốn ra ngoài, nhưng mà hắn biết rõ mình đã mất tiên cơ. Thích Thoại Sinh cũng không có định bỏ qua cho Thẩm Tứ, lúc này giả vờ giật mình nói, ngươi là ai? Nữ quỷ quay đầu nhìn qua, con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Tứ. Ánh mắt của đối phương lệnh Thẩm Tứ nội tâm không bị khống chế giống như bốc lên tí tí ý lạnh. Hắn biết rõ, nếu như cho không ra tốt trả lời, liền cùng những người khác một dạng quay xong. Thẩm Tứ từ miệng túi lấy ra thẻ ngược mang lên, ngữ khí có chút lúng túng, hắn hơi có vẻ hốt hoảng khoát tay nói, ta chỉ là đi ngang qua, ngượng ngùng. Ta lúc này đi. Thích Thoại Sinh cũng không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy, hắn vừa định thừa thắng xông lên. Nhưng lúc này nữ quỷ lại mở miệng, Thượng Tầm, ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Thẩm Tứ hơi hơi cúi đầu, mình tại trong túi hai tuyển một lấy ra thẻ ngực là Thượng Tầm. Cũng may hắn lúc trước thông qua một tên khác lệ quỷ diễn viên, biết Thượng Tầm tin tức, hắn gật đầu một cái nói, thân thể khôi phục, trở về. Nữ quỷ nhìn chăm chú lên Thẩm Tứ, nó trong mắt hàn ý rút đi, lại hóa thành một loại khác cảm xúc, ngươi không nên trở về tới. Thẩm Tứ rất muốn đuổi theo hỏi, nhưng mà thân là Thượng Tầm đây là tuyệt đối không thể dạng này, thế là hắn chỉ là trầm giọng nói, vô luận như thế nào, ta đều là học sinh nơi này. Nữ quỷ nghe được lời nói này, hơi hơi cúi đầu, che khuất tâm tình của mình. Bà bối, ngươi cùng hắn trò chuyện nhiều như vậy, ta đều ghen. Thích Thoại Sinh liền vội vàng đem nữ quỷ chuyên chú kéo lại. Hắn không nghĩ tới nữ quỷ chẳng những không có đối với Thẩm Tứ thể hiện ra sắc ý, thậm chí kém chút cho hắn lộ ra càng nhiều chi tiết. Nữ quỷ quay đầu lại nói, ta làm sao lại xem nhẹ ngươi đây? Nói xong bọn hắn lại tại nơi đó anh em. Thẩm Tứ đứng tại chỗ, phản phất trở thành không quan trọng phương nền. Đổi lại người bình thường, lúc này đều biết chọn rời đi, nhưng Thẩm Tứ bằng không thì, hắn chỉ là thối lui đến cửa ra vào, đầu vẫn như cũ nhô ra tới, ánh mắt thật lâu nhìn chằm chằm. Tại Thẩm Tứ xem ra đây là hiểu rõ Thiệu Tuần tuyệt hảo cơ hội. Tấn cấp so đấu lại không quy định không thể dạng này, Thẩm Tứ đương nhiên sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Thẩm Tứ tái nhợt màu da nhiều một lớp bụi sắc lọc kính, tóc cắt ngang trán bóng tối che khuất con mắt to bộ phật quang. Hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm. Thích Thoại Sinh ôn tồn dỗ dành nữ quỷ, hắn còn tưởng rằng Thẩm Tứ đã sớm ảo não rời đi. Kết quả chỉ là lơ đãng thoáng nhìn, lập tức thân thể kịch liệt run lên. Không phải, Thẩm Tứ tại sao còn ở cái kia? Nữ quỷ chú ý tới Thích Thoại Sinh dị thường, nó ngẩng đầu, theo ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn, tiếp đó vừa quay đầu nói, thế nào thân yêu? Tên kia tại sao vẫn luôn ở đó nhìn ta? Chỉ sợ là đối với ta khó chịu a. Thích Thoại Sinh còn không có từ bỏ dẫn dụ nữ quỷ đi giết chết Thẩm Tứ. Hắn lời này vừa ra nữ quỷ ngược lại nhíu mày, liền nên là như vậy nha, chúng ta cũng không phải người sống muốn cái gì thì đi cướp, không giành được, cũng muốn minh viễn nhìn xem. Nữ quỷ nói xong lời cuối cùng, âm thanh trở nên phá lệ âm trầm. Nó đột nhiên bỗng nhiên giáng khuôn mặt, nghiêm nghị hỏi, thân yêu, chẳng lẽ ngươi không cho là như vậy sao? Thích Thoại Sinh trong lòng cả kinh, hắn rất nhanh hồi đáp, làm sao có thể? Giữa lúc hắn nói chuyện còn nặng nề mà đập một cái mặt đất, ta không thể nào tiếp thu được ngươi sẽ bị người khác cướp đi. Nếu như nhất định phải dạng này, ta tình nguyện tự tay đem ngươi hủy đi. Thích Thoại Sinh loại này cực đoan lời nói lại rất sâu xúc động nữ quỷ, nó vui vẻ đem Thích Thoại Sinh ôm đến càng gia tăng hơn. Thích Thoại Sinh vốn chính là dùng băng vải cùng đơn giản gói thuốc nhói một cái, bị nữ quỷ như thế dùng sức ôm, liều mạng nhịn xuống mới không có lên tiếng. Thẩm Tứ thấy vô cùng đầu nhập và nghiêm túc, hắn thậm chí cảm thấy phải một màn này so với hắn thấy qua phim kinh dị còn muốn đặc sắc. Thích Thoại Sinh đóng vai quỷ cùng thật nữ quỷ tiến hành yêu đương, ở trong đó hiện ra biểu hiện nhỏ là phi thường khảo nghiệm diễn viên bản thân diễn kỹ. Sơ ý một chút chính là diễn rất căng cứng rắn, như cái mặt đơ. Nhưng mà Thích Thoại Sinh hoàn mỹ tiếp nhận nhân vật này. Thẩm Tứ thậm chí cảm thấy được bản thân diễn mà nói, ngược lại là không có đối phương cặn bã phải sáng chói. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ vai diễn Thiệu Tuần, dù sao người là có nhiều mặt, một mặt này có thể không phải hắn nắm hiểu, nhưng mặt khác, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó đi diễn hảo. Gen gen gen. Lúc này Thẩm Tứ túi vang lên tiếng chuông, hắn móc ra xem xét, là trước kia tại hội trưởng văn phòng trong ngăn kéo điện thoại đang vang lên. Hắn còn nhớ rõ lúc đó nhát gan nam tại nhận điện thoại sau liền tao ngộ tập kích. Đối với Thẩm Tứ tới nói, cái này thông điện thoại không chỉ có là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Hắn quay người đi vào đen như mực bên trong thang lầu, nghe điện thoại, uy, vị nào? Người là ai? Đầu bên kia điện thoại là một nam nhân, âm thanh nghe không ra cảm xúc. Thẩm Tứ nhớ tới nhát gan nam lúc đó thừa nhận mình là hội trưởng, thế là hắn nói, ta là Thượng Tầm. Điện thoại đầu kia trầm mặc, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Thẩm Tứ còn cố ý liếc mắt nhìn, cũng không có cúp máy trò chuyện. Thẩm Tứ kiên nhẫn cực tốt chờ lấy, hắn có một loại cảm giác, đối phương nhất định còn tại. Thời gian tựa như tại trong bóng tối này tiêu thất, ngay cả Thẩm Tứ cũng không biết mình rốt cuộc đợi bao lâu. Trò chuyện bên kia có âm thanh, a, Thượng Tầm, ngươi chính là một cái trong ngoài không đồng nhất kẻ đáng thương. Nói điện thoại xong câu nói này sau đó, liền chân chính giật máy. Thẩm Tứ còn tại chỗ, có trong nháy mắt như vậy, hắn cho là đối phương trong ngoài không giống nhau là chỉ Thiệu Tuần. Nhưng đằng sau đáng thương này trùng hình dung từ cũng không thể cùng Thiệu Tuần đối đầu. Bởi vì vô luận như thế nào, Thiệu Tuần cũng là một cái gia thế ưu việt, trường học địa vị đều cao hơn nhiều đông đảo học sinh người. Cho nên đối phương nói là thượng tầm sao Thẩm Tứ ngay từ đầu liền chú ý tới hai người tên đọc dễ dàng để cho người ta làm xáo trộn. So với Thiệu Tuần, thượng tầm tựa hồ càng làm cho người ta thêm có tìm kiếm dục vọng. Thẩm Tứ sờ lên thẻ ngực, quyết định xong tốt khai quật thượng tầm nhân vật này tin tức. Đông, nghe được lần thứ hai tiếng chuông vang lên, Thích Thoại Sinh lập tức đẩy ra nữ quỷ, mà cái sau tựa như đã biến thành như con rối, dù là ngã trên mặt đất cũng không có bất kỳ biểu lộ gì ba động. Thích Thoại Sinh nghiêng người trực tiếp nôn, hắn không ăn đồ vật, nhổ ra ngoại trừ nước chua không có cái khác. Thẳng đến cái kia từng trận buồn nôn cảm giác tiêu tan một chút, hắn mới lấy sống bàn tay lau một chút miệng, một lần nữa dựa vào tường ngồi xuống lại. Thích Thoại Sinh nhìn như rất chật vật, nhưng mà khóe miệng của hắn lại dương lên lấy. Hắn thắng nổi Thẩm Tứ. Ha ha, Thích Thoại Sinh cười cười, cái gì phim kinh dị diễn viên, không gì hơn cái này đi. Thích Thoại Sinh vịn tường đứng dậy, nữ quỷ này trên thân bộ không ra cái gì hữu dụng hơn tin tức. Kế tiếp hắn muốn tìm khác nữ quỷ hỏi một chút. Thích Thoại Sinh chậm rãi đi trở về, hắn không thấy mình sắc mặt càng trắng bệnh, cũng không nhìn thấy đi theo động, trên người hắn nhỏ xuống máu tươi. Càng thêm không nhìn thấy, đứng phía sau tại chỗ, chăm chú nhìn hắn nữ quỷ. Chương 369, phẩm hạnh tồi tệ hội trưởng chương 369, phẩm hạnh tồi tệ hội trưởng Thẩm Tứ cũng không thèm để ý tiếng chuông, trực tiếp đóng vai lâu, hắn sớm đã dưỡng thành không kết thúc liền không thoát ly nhân vật thói quen. Hắn lại đi một chuyến phòng làm việc giáo viên. Bởi vì là thoát ly đóng vai trạng thái, vì các lao sư cũng không có lý tới tiến vào Thẩm Tứ. Đây đối với Thẩm Tứ tới nói không thể tốt hơn nữa, hắn lập tức tiến vào trạng thái lùng tìm, lục soát trên bàn học sinh tư liệu. Một bên Cao Gia Minh rất nghi hoặc, Thẩm ca đây là tìm gì đây? Cao Gia Phúc tâm tư tương đối tinh tế tỉ mỉ, liếc mắt nhìn Thẩm Tứ thẻ ngược nói, hắn muốn tìm thượng tầm tư liệu. Vậy ta đến giúp đỡ. Cao Gia Minh đôi mắt phát ra hồng quang, như quét hình cơ tựa như tại trên mỗi cái bàn tìm kiếm. Hắn rất nhanh liền chờ lấy một chỗ nói, ở nơi đó. Cao Gia Phúc thở ra một hơi, lập tức tờ giấy kia giống như là bị gió thổi qua giống như, chính xác không có lầm rơi xuống Thẩm Tứ bên chân. Thanh âm rất nhỏ gây nên Thẩm Tứ chú ý, hắn cúi đầu nhặt lên trang giấy, kết quả là nhìn thấy phía trên vừa vặn chính là thượng tầm tài liệu cá nhân. Hắn hơi sững sờ, hắn tự nhiên sẽ không ngây thơ cảm thấy đây là trùng hợp. Chỉ là không nghĩ tới tấn cấp thi đấu, đạo diễn cũng vụng trộm cho hắn bộ dạng này tiện lợi. Thẩm Tứ không phải loại kia rất chục người, ai không thích bị thiên bị đâu. Hắn cười cười, im lặng nói câu cảm tạ. Cao Gia Minh sờ lỗ mũi một cái, khóe miệng đều ngoắc đến mang hai, khách khí Thẩm ca. Đáng giận, ta cũng nghĩ đến giúp thần tượng, Thẩm Tứ tìm khổ cực như vậy, các ngươi cũng sẽ không ở bên cạnh rót ly trà nóng. Ta xem cái kia quỷ lão sư có ngọn đến, Thẩm Tứ có thể ăn ngọn đến không, kỳ thực hương vị vẫn được anh em nhà họ Cao bị mưa đạn đại quân đánh tan, vội vàng cấp Thẩm Tứ chuẩn bị trà nóng. Chỉ là Thẩm Tứ hoàn toàn không có chú ý tới những thứ này, hắn xem xét tư liệu, trên tư liệu có thượng tầm phụ mẫu phương thức liên lạc, địa chỉ cũng là áp dụng thực tế. Thẩm Tứ nhận biết cái chỗ kia, cũng là trệ hướng phố xá sâm vất khu vực, ở nơi đó người điều kiện kinh tế tương đối đồng dạng. Thẩm Tứ lấy điện thoại di động ra, bấm phía trên thượng tầm phụ mẫu điện thoại. Điện thoại đợi một hồi lâu mới bị nghe, truyền đến chính là một đạo tang thương giọng nam, Tiểu Tầm. Thẩm Tứ mặc dù đánh là thượng tầm phụ mẫu điện thoại, nhưng mà vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn vẫn là cảnh giác nói, là ta. Cả hai đều trầm mặc, cùng khi trước cái kia thông kỳ quái điện thoại khác biệt, Thẩm Tứ có thể nghe được đối phương truyền đến tiếng hít thở, tựa hồ mang theo vài phần khẩn trương gấp rút. Tiểu Tầm, ngươi không cần lại gửi tiền về nhà, Thẩm Tứ thần sắc nao nao. Điện thoại đầu kia nam nhân trả nói tiếp đi, cha bệnh này chính là một cái động công đáy. Khu khu cụ. Nam nhân tựa hồ bởi vì cảm xúc kích động ho một hồi lâu, bên kia tựa hồ có người khuyên hắn đừng quá mức kích động. Sau một lát nam nhân giống như là cảm xúc bình tĩnh, còn nói, tiền đủ, ngươi ngàn vạn lần không nên vì cha, làm cái gì chuyện phạm pháp là cha làm trễ mãi ngươi à. Lúc này nam nhân khóc giống không thôi, tiếng khóc kia dần dần thu nhỏ, mà những người khác âm thanh trở lên rõ ràng. Thẩm Tứ nghe được y tá đang khuyên nam nhân không cần thiết kích động, lúc này mới biết được thượng tầm phụ thân nhập viện rồi. Tiểu Tầm. Lúc này đã biến thành một đạo giọng nữ, mặc dù khàn khàn cũng rất ôn nhu, ngươi tốt nhất đọc sách, chuyện khác không cần ngươi quan tâm nữa. Mẹ Thẩm Tứ bờ môi không bị khống chế giống như mà phát run, hắn đã biết rõ thượng tầm sau lưng chuyện xưa. Thượng tầm phụ thân sinh bệnh nặng, thượng tầm vì tiền chữa trị cùng Thiệu Tuần làm giao dịch nào đó. Cũng chính là giao dịch này, dẫn đến thượng tầm một mực không thể tới trường học đến trường. Thượng Mâu ấm giọng hỏi, hai tử, ngươi có phải hay không ở trường học gặp phải không vui chuyện? Thẩm Tứ vô ý thức nắm chặt điện thoại, hắn lúc nào cũng có thể bị thân tình kịch bản xúc động, hắn hơi hơi cúi đầu, cười nói, ta cũng rất tốt, các ngươi chiếu cố tốt chính mình. Chuyện tiền không cần quan tâm. Thẩm Tứ dừng một chút, ta đã trưởng thành, yên tâm. Bên đầu điện thoại kia thượng mẫu tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng Thẩm Tứ rất rõ ràng, đối phương có lẽ còn là vì khuyên chuyện tiền. Hắn trực tiếp dập máy trò chuyện. Thẩm Tứ thông qua cú điện thoại này xác nhận nên điện thoại di động chủ nhân là Thượng Tầm. Thiệu Tuần vì cái gì cố ý đem Thượng Tầm thẻ ngược cùng điện thoại đều khóa tại trong ngăn kéo? Thẩm Tứ nhìn xem trong điện thoại di động cái kia duy nhất số xa lạ, gọi tới. Sau khi tiếp thông, Thẩm Tứ có thể nghe được bên kia truyền đến từng trận kích động tiếng nhạc. Ai vậy? May là Thẩm Tứ nhĩ lực không tệ, bằng không hắn đều nghe không thấy đối phương nói chuyện. Thẩm Tứ nói, ta là Thượng Tầm. Ha ha. Người kia tựa hồ có chút men say, ngươi là Thượng Tầm, vậy ta là ai? Người kia người bên cạnh tựa hồ nghe được lời hắn nói, ồn ào lên nói, ha ha. Hỏng, thiếu gia thành thế thân. Ngươi không phải là không muốn đi nhà người công ty đi làm sao? đến lúc đó cũng làm cho tên kia thay ngươi đi. Thẩm tứ nghe được câu này, lại độ nhìn xem trong tài liệu thượng tầm, phía trên không có dán ảnh chụp. Mau mau cút, đem nhà ta lão tử coi đồ đần là không? Người kia cười mắng vài câu, dần dần những cái kia huyên náo âm nhạc biến mất. Ngươi lại cho ta gọi điện thoại làm cái gì? Lại đòi tiền? Thẩm tứ chỉ có thể theo đối phương nói là sách. Người kia ngữ khí rất không kiên nhẫn, thượng tầm, ta đưa cho ngươi đủ nhiều đi. Không có ta, ngươi có thể ở trường học quá quan nghiện sao? Ngươi đừng quên, ngay từ đầu đến cùng là ai giả dạng làm ta giả danh lừa bịp. Những lời này lượng tin tức rất nhiều, Thẩm tứ trong lúc nhất thời không nói gì. Hắn nhìn về phía văn phòng một chiếc gương. Ở nơi đó, mang theo kính mắt, thần sắc mệt mỏi nam nhân cùng Thẩm tứ nhìn nhau. Thẩm tứ nhìn xem tấm gương, ngữ khí bình tĩnh nói, Thiệu Tuần, ta không phải là đang cầu xin ngươi. Cho chuyện đầu kia nam nhân trầm mặc phía dưới, đột nhiên cười hai tiếng, ai ai. Ngươi đừng đội mắt ta, chúng ta thật tốt đàm luận, ta vừa rồi cũng là uống say, ngươi đừng tìm ta tính toán, không phải liền là đòi tiền sao? Ta đánh tới, vẫn là cái kia nợ cũ nhà đúng không? Không đợi Thẩm tứ nói cái gì, người kia còn nói, đi qua, thời gian ngắn không có việc gì cũng đừng liên hệ ta, treo à. Tốt tốt tốt, Thẩm tứ để điện thoại di động xuống, hắn đi đến trước gương, đưa tay để lại trong kính cặp kia lạnh nhạt ánh mắt. Hắn tới gần mặt kính, trầm giọng nói, ngươi là Thiệu Tuần, vẫn là Thượng Tầm. Thẩm tứ tự nhiên không cách nào từ lẩm bẩm nhận được đáp án, hắn sơ bộ đã tin tưởng Thượng Tầm vì tiền thuốc men, lựa chọn giả mạo Thiệu Tuần thay đối phương đến trường. Mặc dù giải khai một cái nghi hoặc, nhưng hắn vẫn có rất nhiều không thể nào hiểu được chỗ. Thượng Tầm nhân vật này, có cần thiết làm đến tình trạng này sao? Chỉ là thay đối phương đến trường, lại làm tới hội trưởng hội học sinh, còn tại trên xử lý sự vụ tận tâm tận lực, thậm chí bởi vậy thu được các học sinh yêu thích. Thẩm tứ lấy xuống Thượng Tầm thẻ ngực, đổi lại vệ đường học. Hắn tính toán đi tìm thích thoại sinh, dù sao đối phương thế nhưng là đang tại đóng vai chân chính Thiệu Tuần. Nếu như hắn không có đoán sai, như vậy đối phương thực sự là ly sát thanh không xa. Một cái phẩm hạnh tồi tệ hội trưởng sẽ đem nguyên bản ôm ước mơ mà đến gần đồng học bước điên. Chương 370, tim của ngươi có thể chia mấy phần đâu? Chương 370, tim của ngươi có thể chia mấy phần đâu? Thích thoại sinh lúc này đã tìm được mục tiêu mới. Hắn đã nắm giữ Thiệu Tuần nhân vật này đóng vai phương thức. Ở đây, Thiệu Tuần mỗi một câu nói so lão sư chả có tác dụng. Những cái kia ngày bình thường hắn tránh không kịp kinh khủng nữ quỷ, bây giờ chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay à, bọn chúng giống như tiểu miêu tiểu cầu tựa như dính người. Thích thoại sinh trong ngực ôm một tên khác nữ quỷ. Nữ quỷ này thậm chí so trước đó nữ quỷ nhìn qua còn kinh khủng hơn. Nó có một nửa khuôn mặt cũng bị mất huyết nụ, lộ ra sâm nhiên mạch cốt, mà đổi thành một bên coi như hoàn chỉnh trên mặt nhưng không có trong mắt. Thích thoại sinh làm sao có thể làm sống đến bây giờ diễn viên, tự nhiên là thích hướng cực mạnh. Hắn bây giờ hiện ra diễn kỹ, thậm chí so vừa rồi đối mặt cái kia tóc dài nữ quỷ còn muốn tự nhiên, thâm tình. Hội trưởng, ngươi thật sự thích ta sao? Trong ngực nữ quỷ ngữ điệu âm lãnh hỏi. Đương nhiên. Thích thoại sinh nâng lên nữ quỷ khuôn mặt, nhẹ nhàng đem hôn vào nữ quỷ cái kia bạch cốt phía trên, linh hồn của ngươi làm ta mê muội. Ta cũng giống vậy. Tên kia nữ quỷ kích động ôm lấy thích thoại sinh, con mắt của nó nhìn về phía đứng tại góc tường chỗ tối tăm tóc dài nữ quỷ. Cả hai đối mặt ở giữa, không hẹn mà cùng lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Thích thoại sinh từ nữ quỷ này trên thân lấy được Thiệu Tuần ngày bình thường cùng nó nói chuyện phiếm ghi chép. Hắn lại độ tìm một cái lấy cớ rời đi. Thích thoại sinh phát hiện những học sinh này vô cùng tin tưởng Thiệu Tuần, hắn chỉ là tùy ý nói muốn đi xử lý sự vụ, lệ quỷ nhóm liền tin tưởng không nghi ngờ. Ha ha. Tâm tình của hắn rất tốt, cười một tiếng, như thế nào trước đó liền không có phát hiện nguyên lai lệ quỷ là dễ dỗ dành như vậy lừa gạt đâu. Thích thoại sinh bắt đầu nhớ lại đã từng mình tại trong kịch bản chật vật, cảm thán không có sớm một chút phát hiện. Thì ra lệ quỷ cũng có thể giống người như thế câu thông, thậm chí càng so với người tốt hơn trưởng khống. Cũng may bây giờ biết những thứ này cũng được. Thích thoại sinh tùy ý nhìn quanh, rất nhanh liền từ một tên khác nữ quỷ trên thân thấy được ánh mắt khác thường. Hắn lúc này lộ ra vừa vặn mỉm cười đường cong, sẽ tới. Đông, coi như thích thoại sinh đắm chìm tại có thể chơi bừa, lừa gạt lệ quỷ trong khoái cảm lúc, hắn nghe được nơi xa truyền đến tiếng chuông. Hắn cũng không thèm để ý, dù sao hắn không hy vọng hội trưởng nhân vật bị những người khác cướp đi, cho nên tuyệt đối sẽ không thoát ly đóng vai. Thích thoại sinh tới đến toilet, không lưng túi đầu tẩy phía dưới khuôn mặt. Hắn ngẩng đầu trong nháy mắt bị sợ hết hồn, đột nhiên xoay người, phát hiện sau lưng cũng không có người tại. Thích thoại sinh lại độ nhìn về phía trong kính, mới nhìn rõ đứng tại trước mặt máu me khắp người, hơn nữa sắc mặt tái nhợt thân ảnh lại là chính mình. Hắn xích lại gần tấm gương đi xem, không nghĩ tới chính mình vậy mà trở nên chật vật như vậy. Ngoại trừ còn có thể hô hấp và tim đập, chợt nhìn cái này đều cùng lệ quỷ không có khác biệt. Mẹ nó. Thích thoại sinh đập một cái tấm gương, trong lòng của hắn vô cùng không cam lòng, phía trước chưa từng có rơi xuống lần này rộn đồng. Hắn cho là có bảo mệnh đạo cụ, đủ để tại tấn cấp trong cuộc so tài ổn chúng được thắng. Thích thoại sinh thậm chí nghĩ tới, coi như hắn không chiếm được kẻ thắng lợi cuối cùng, tại bị lệ quỷ thanh toán thời điểm, những thứ đạo cụ này cũng đủ để bảo đảm hắn không chết. Nhưng bây giờ bảo mệnh đạo cụ hư hao rất nghiêm trọng, mà trận này trực tiếp đến cùng lúc nào là hồi cuối, không có ai biết. Thích thoại sinh có thời điểm vừa nghĩ tới những quỷ kia có thể như vậy tiêu giao tự tại, nhìn xem hắn ở đây liều chết giấy rùa. Liền nghĩ không bằng vừa chết tới thông khoái. Nhưng thích thoại sinh là cái nhang khống, hắn không tiếp thụ được chính mình trở nên giống như quỷ không trọn vẹn xấu xí, cho nên hắn có mãnh liệt cầu sinh dục. Thích thoại sinh chứng kiến những người khác chết thảm, bây giờ trừ hắn liền còn có Thẩm tứ sống sót, mà đổi thành một cái trang người nhát gan nam nhân hắn vẫn không có nhìn thấy. Xem chừng đối phương trả cầm bảo mệnh đạo cụ tại sống tạm lấy. Thích thoại sinh bây giờ bên cạnh không chỉ có lệ quỷ bản thân, chả cất giấu một cây súng lục. Kế tiếp vô luận gặp phải ai, hắn hai bút cùng bẽ, chắc chắn có thể đem đối phương giết chết. Thích Toại Sinh rửa giấy sạch sẽ sau đó xoay người đi ra ngoài, kết quả khỏe mắt dư quang thấy được trong mặt gương một vòng hồng. Hắn lúc này quay đầu nhìn sang, thế nhưng là nơi đó vẫn như cũ chỉ có một mình hắn tại. Thích Toại Sinh mồ hôi lạnh lập tức liền xuống rồi. Hắn biết rõ, một màn này thường nhân sẽ tưởng rằng ảo giác, nhưng để ở chỗ này đó nhất định là thật sự đang phát sinh. Có quỷ để mắt tới hắn sao? Thích Toại Sinh rất nhanh tỉnh táo lại, hắn bây giờ là hội trưởng, để mắt tới hắn quỷ, có lẽ là Thiệu Tuần người ngưỡng mộ. Thích Toại Sinh không có trực tiếp đào tẩu, mà là đứng ở tại chỗ hô, ai? Đi ra. Ta rất bận rộn, không có thời gian cùng ngươi ở đây chơi trốn tìm. Đông, 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 đông. Tiếng đập cửa bắt đầu ở nhà vệ sinh bốn phía quanh quẩn. Thích Toại Sinh tính toán đi phân biệt thanh âm này đến cùng là từ cái nào phòng kế bên chuyển tới. Hắn là kinh ngạc phát hiện, hai hàng phòng kế bên thế mà toàn bộ đều là đóng lại trạng thái. Mỗi cánh cửa tựa hồ cũng có người ở, cánh cửa một mực tại chấn động. Thích Toại Sinh lúc này có lùi bước ý niệm, dù sao đây là nhà vệ sinh nam, hắn cũng không xác định chính mình chiêu kia đối với quỷ nam có tác dụng. Nhanh lên khóa, các ngươi không nên ở chỗ này chậm trễ quá lâu, hắn lưu lại câu nói này xoay người. Phanh một thanh âm vang lên, nhà vệ sinh đi ra đại môn bị trực tiếp đóng lại. Thích Toại Sinh gặp không cách nào chạy, tháo xuống bông thai lại độ quay đầu lại, ngữ khí nghiêm túc nói, ta là hội trưởng hội học sinh, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Chậm trễ ta xử lý ngành sự vụ, các ngươi là muốn chịu đến vô cùng nghiêm khắc xử phạt. Xử phạt? Muốn cái gì dạng xử phạt ta đây? Lúc này vang lên một đạo giọng nữ. Thích Toại Sinh tại nghe được thanh âm này lúc, trên mặt khẩn trương tiêu thất, tùy theo phun lên chính là ý cười. Hắn nhận ra thanh âm này là lúc trước quyến rũ nữ quỷ một trong. Hắn phóng nhu ngữ khí nói, bà bối, ngươi này liền rất hỏng rồi, ta thật là muốn hung hăng xử phạt ngươi mới được. Hi 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 ha ha, trong đó một cái phòng kế bên môn kít rồi một tiếng, từ từ mở ra. Một vòng hồng từ trong môn đi ra, chợt nhìn giống như máu tươi đang cuộn trào, nhưng nhìn kỹ phía dưới là nữ quỷ máu me khắp người mà đang bỏ đi. Thích Toại Sinh dự định đi qua dỗ dành đối phương, hắn mới vừa bước mở một bước liền ngừng lại. Trước mắt tất cả phòng kế bên môn, tại lúc này đều lần lượt mở ra. Mỗi cánh cửa đều đi ra một cái nữ quỷ, toàn bộ đều là lúc trước hắn câu đã quá. Hội trưởng, ngươi đã nói chỉ thích ta, ta vẫn luôn tại nhìn ngươi. Ta hồn có phải hay không đẹp nhất? Thích Toại Sinh lui về sau một bước, đối mặt nữ quỷ nhóm chất vấn, hắn có loại chân đạp n chiếc thuyền bị tìm tới cảm giác nguy cơ. Đây cũng không phải là giống thực tế dễ giải quyết như vậy, lúc này bất kỳ giải thích nào cũng là tái nhận. Thích Toại Sinh muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện thân thể không động được. Một cỗ âm u lạnh lẽo từ sau cong dâng lên, phảng phất như là một đầu băng lãnh xà, tại hắn phía sau lưng leo trèo. Thích Toại Sinh nơi bả vai xuất hiện một đôi trắng liêu tay. Toàn thân của hắn phảng phất đều bị đông lại, chỉ còn lại trong mắt có thể chuyển động. Thích Toại Sinh khỏe mắt dư quang nhìn thấy từ phía sau nhô ra một cái đầu, cùng mặt của hắn gần sát. Mùi thối giữa nát theo cái kia cố băng lãnh đổi tới. Thật yêu hội trưởng, tim của ngươi có thể chia mấy phần đâu? Chương 371, không hoàn mỹ mới là độc nhất vô nhị chính mình. Chương 371, không hoàn mỹ mới là độc nhất vô nhị chính mình. Thích Toại Sinh nghe xong, trong lòng phảng phất rơi vào vô hạn trong vực sâu. Hắn trải qua nguy cơ rất nhiều, nhưng chưa bao giờ giống giờ phút này giống như chí mạng. Nữ quỷ tay đã từ trên trượt đến buồng tim của hắn, hắn cũng không cho rằng đây là cái gì tán tỉnh thủ đoạn. Bà bối, ngươi, ngươi tỉnh táo một điểm. Thích Toại Sinh trông thấy khác từ trong môn đi ra ngoài nữ quỷ nhóm, còn có các ngươi. Chuyện này ta là có thể giải thích. Hắn còn trông cậy vào thông qua lừa gạt, tạm thời ổn định bọn này nữ quỷ. A, trước ngực từng trận đau nhức truyền đến, Thích Toại Sinh kêu thảm một tiếng. Hắn cúi đầu xem xét, là lệ quỷ tay thật sâu đâm vào ngực của hắn. Một giây sau, Thích Toại Sinh liền nhìn thấy đối phương giữ tại trong lòng bàn tay, trái tim đang đập. Phanh một tiếng, cả người hắn ngã trên mặt đất. Tại cuối cùng ý thức tiêu tan phía trước, Thích Toại Sinh nhìn thấy nữ quỷ nhóm cùng nhau xử lý, tranh đoạt trái tim của hắn. Hội trưởng tim là ta. Đừng đoạn. Một người một bụng a. Hội trưởng tim như thế nào giống người sống giống nhau làm màu đỏ nha. Đúng lúc này, lệ quỷ nhóm đồng loạt cúi đầu, con mắt đỏ ngầu giống như đao đâm vào trên thân Thích Toại Sinh. Ngươi là người sống. Ngươi không phải hội trưởng, ngươi là người sống. Người xấu. Là người xấu a a a. Nữ quỷ nhóm cáo kỉnh gào thét, trực tiếp nằm xuống, gặm nhắm Thích Toại Sinh nhục thể. Thích Toại Sinh há to miệng, lại ngay cả gọi cũng không có cách nào kêu đi ra. Hắn cứ như vậy mang theo hoảng sợ to lớn, tại cuối cùng nhìn thân thể của mình bị đông đảo nữ quỷ từng miếng ăn hết. Thần tứ cũng không có tiêu phí quá nhiều tinh lực muốn hỏi thăm đến Thích Toại Sinh tin tức. Dù sao đối phương đóng vai Thiệu Tuần thời điểm vô cùng cao điệu. Vô luận là sinh tiền từ hậu, trong vòng luận quần vĩnh viễn sẽ không thiếu bắt quái. Các ngươi biết không? Hội trưởng gần nhất yêu đương. Thật hay giả? Cùng ai nha? Cái nào may mắn như vậy? Ta muốn đem ra mặt của nó lộ xuống và hội trưởng yêu đương. Tiểu Diêu A. Một cái khác lệ quỷ nghe xong cái tên này sau đó, lộ ra không đồng ý thần sắc, không đúng rồi, ta vừa mới nhìn thấy hội trưởng cùng trà trà ở cùng một chỗ. Làm sao có thể? Các ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Không phải nói có người giả mạo hội trưởng đang lừa gạt sao? Ta thế nhưng là tận mắt thấy hội trưởng cùng Linh Nhi rất thân mật. Bên cạnh lệ quỷ trực tiếp rôi ra cái kéo tay, hung hăng vào cái kia lệ quỷ hai cái đen như mực trong hốc mắt, ngón tay còn quấy hai cái. Ngươi ở đâu ra tận mắt thấy, con ngươi ngươi cũng bị mất thật không? Cái kia quỷ khí vụ vụ đẩy ra tay của nó, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là ta thật thấy được. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chắc chắn là bại hoại tại giả trang hội trưởng. Ta cũng cảm thấy, lại để cho ta nhìn thấy, ta liền trực tiếp xé nát cái kia hỗn đản. Sử dụng như thế âm độc chiêu số đến cho hội trưởng dội nước bẩn, đáng giận đến cực điểm. Lệ quỷ nhóm thảo luận lúc cảm xúc càng kích động, lúc này bọn chúng đồng loạt quay đầu nhìn Thẩm Tứ. Đồng học, ngươi có hay không nhìn thấy hội trưởng? Thẩm tứ đối mặt cái này từng trương âm tàn khuôn mặt, hắn lắc đầu, lấy ra lão sư cho hắn sân thượng chìa khóa nói, ta cũng tại tìm, còn cố ý đi sân thượng. Lệ quỷ các học sinh là bị quỷ lão sư cấm đi sân thượng chơi đùa, thẩm tứ cầm chìa khóa, tương đương hướng bọn chúng bày ra tại lão sư nơi đó lấy được thượng phương bảo kiếm một dạng. Lệ quỷ nhóm thần sắc biến đổi, hơi hơi thấp hèn đầu người, bọn chúng không phải tại bày ra kinh khủng, mà là trực tiếp nhận túng. A, thì ra là như thế. Vệ đồng học, chúng ta thế nhưng là cùng lớp nha, ta đã sớm nhìn ra ngươi tiểu tử này không phải bình thường quỷ, lại nói chìa khóa kia có thể cho ta không? Thẩm tứ hơi khẽ cau mày, ngữ khí có chút nghiêm túc nói, bây giờ cũng không phải lúc chơi đùa. Hắn trực tiếp nắm ở bên cạnh cách hắn gần nhất lệ quỷ, hơi hơi đè thấp thân thể, nhỏ giọng nói, lão sư nói với ta, người sống đã lẻn vào trong trường học bọn hắn nhất định làm thương tổn hội trưởng. Hơn nữa thay thế hội trưởng thân phận đang tại tổn thương nữ đồng học nhóm. Các ngươi nhớ kỹ, bây giờ chỉ cần nói chính mình là hội trưởng, hơn nữa đưa ra ngoài định mức yêu cầu, chuẩn là người sống không sai được gặp phải sau trực tiếp giết chết là không sai. Các bạn học nghe vậy liên tục gật đầu, nghĩ thầm ngươi có chìa khóa, ngươi nói gì đều đối. Lệ quỷ các bạn học có mục tiêu, bắt đầu tản ra bốn phía tìm kiếm. Nay cũng giảm bớt thẩm tứ đi tốn sức tìm người, hắn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bầu trời bên ngoài. Hắn trên mặt tái nhợt không có chút nào tâm tình chập chờn. Hội trưởng, thẩm tứ nghe được âm thanh xoay người, sau lưng lệ quỷ khi nhìn đến thẩm tứ mang theo thẻ ngược lúc, luôn mồm xin lỗi, ngượng ngùng vệ đồng học, ta còn tưởng rằng là hội trưởng. Thẩm tứ có chút hiếu kỳ, hắn lúc này cũng không có cố ý đi đóng vai hội trưởng, ngươi vì sao lại cảm thấy ta giống hội trưởng? Hội trưởng cũng rất ưa thích đứng tại bên cửa sổ nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Lệ quỷ lúc nói lộ ra nét mặt tươi cười, mặc dù ta vẫn cảm thấy phong cảnh phía ngoài cũng không dễ nhìn, nhưng hội trưởng tựa hồ rất yêu thích bộ dáng. Thẩm tứ nhìn ra phía ngoài, trong bóng đêm, lay động cây cối giống như là tại dắt tay khiêu vũ. Hắn không có quên mình bây giờ đóng vai là học sinh, hắn nói, hội trưởng có lẽ cũng không phải đang ngắm phong cảnh. Lệ quỷ bộ mặt vô cùng cứng ngắc, nhưng thẩm tứ có thể thông qua cực kỳ nhỏ biến hóa phán đoán đối phương bộc lộ ra ngoài biểu lộ. Lệ quỷ ánh mắt hơi hơi buồn bã, hội trưởng hắn lúc nào cũng rất mệt mỏi bộ dáng, hắn giống như trên người có nặng vô cùng trọng trách, chúng ta cũng nghĩ thay hắn chia sẻ, nhưng hắn lúc nào cũng dùng xa cách thái độ cự tuyệt tất cả mọi người trợ giúp, nhưng chúng ta đều biết hắn rất tốt. Lệ quỷ nói chuyện án lấy trước ngực, tựa hồ là đang cố hết sức kiềm chế tâm tình kích động. Ta phụ mẫu sẽ chỉ ở ta kiểm tra mát điểm thời điểm mới nguyện ý liếc lấy ta một cái, mà hội trưởng lại nói cho ta biết, không hoàn mỹ mới là độc nhất vô nhị chính mình. Thẩm tứ kinh ngạc nhìn lệ quỷ, có lẽ cái sau cũng không biết, nó lúc này đã là lệ rơi đầy mặt. Người tiến cử lệ quỷ luôn luôn là tương đương chuyên nghiệp, dẫn đầu khác đồng hành. Lệ quỷ mang theo như bò sắt vết rách, vết thương còn chảy ra máu tươi. Nó ngũ quan có thể nhìn ra nguyên bản bề ngoài vô cùng xuất chúng, bây giờ lại bởi vì tử vong trở nên dữ tợn. Khủng bố như vậy, không phải người một khuôn mặt, lại toát ra người sống đều chưa hẳn có thể có cảm tình. Thẩm tứ bị đối phương diễn kỹ chết phục, hắn hiểu được nên như thế nào đi đóng vai hội trưởng. Bọn hắn đều bị kịch bản giới thiệu vắn tắt nói dối. Bọn hắn từ đầu đến cuối muốn đóng vai căn bản cũng không phải là Thiệu Tuần, mà là cái kia ẩn tàng tự thân, lại vì các bạn học trả giá hết thảy còn tìm. Thẩm tứ lấy xuống thẻ ngực, đưa tay xóa đi lệ quỷ máu trên mặt nước mắt. Lệ quỷ lại độ dương mắt, thần sắc lộ ra thêm vài phần nghi hoặc. Ngươi là ai? Là ta. Thẩm tứ mỉm cười, ý cười rất nhanh giảm đi, trở thành một loại khác lạnh nhạt cũng không lộ ra xa cách thần sắc. Đi theo ta đi, hắn bình tĩnh trong giọng nói mang theo lạnh lẽo thấu xương. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn, những cái kia giả mạo ta tổn thương đồng học người xuống nhóm, sẽ có dạng kết quả gì? Lệ quỷ con mắt đỏ ngầu đống nhiên trợ to, nó chết đi từ lâu tim bây giờ lại phảng phất truyền đến kịch liệt tiếng tim đập. Là hội trưởng. Là hội trưởng trở về. Chương 372, con mắt không cần có thể quên cho quỷ khác. Chương 372, con mắt không cần có thể quên cho quỷ khác. Thẩm tứ đi ở hành lang bên trên, mới đầu bên cạnh hắn chỉ có một cái lệ quỷ. Tên điên lệ quỷ nhìn thấy khác quỷ lúc, đều biết kích động nói cho đối phương biết hội trưởng trở về. Mà lệ quỷ nhóm bèn bèn chỉ là liếc thẩm tứ một cái, liền không chút do dự gia nhập vào trong đội ngũ. Thời gian dần qua sau lưng thẩm tứ đã đi theo đến 10 cái lệ quỷ. Reng reng reng. Lúc này tiếng chuông vào học vang lên, quỷ lão sư trông thấy bên ngoài vẫn như cũ có nhiều như vậy nội ứng đang lảng vãng, bất mãn đi tới. Nó vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền đối đầu thẩm tứ cặp kia bình tĩnh đôi mắt. "Lão sư, ngượng ngùng, ta thẩm tứ còn chưa nói xong, những bạn học khác liền hét lên, hội trưởng muốn dẫn chúng ta đi tiêu diệt người sống. Lên lớp trước đó để một bên, bây giờ tìm giết người sống là chuyện gấp gáp nhất. Ta đem dẫn đầu xung kích." Quỷ lão sư trên mặt nghiêm khắc thần sắc cũng chợt biến đổi, nó gật đầu một cái, vỗ vỗ thẩm tứ vai nói, "Có ngươi mang theo bọn chúng ta an tâm." Phần này tín nhiệm đối với thẩm tứ tới nói tự nhiên là vô cùng trọng yếu, hắn mỉm cười, "Cảm ơn lão sư, lẻn vào trường này quấy rầy chúng ta sinh hoạt người sống, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua." Quỷ lão sư đưa mắt nhìn thẩm tứ đi xa bóng lưng, nhẹ giọng nỉ non, "Giống, thực sự là quá giống." Thân thể của nó không nhúc đích, đầu lại có biên độ lớn độ chuyển động, nó nhìn về phía trong phòng học đông đảo lệ quỷ nói, "Đã như vậy, vậy chúng ta cũng giúp đỡ hội trưởng a." Lệ quỷ nhóm nghe vậy nhao nhao tung tăng, đem trên bản sách giáo khoa trực tiếp vung ra trên không, "Hảo ai." Trong phòng học càng ngày càng nhiều lệ quỷ tuôn ra, trong lúc nhất thời ngoại trừ phòng học, trường học các ngõ ngách đều có thể nhìn thấy thành song thành đôi lệ quỷ. Thẩm tứ cũng nắm lệ quỷ nhóm trợ giúp, tìm được thích vệ sinh. Hắn đứng tại nhà vệ sinh nam bên trong, nhìn xem trên mặt đất trong mở ra vết máu, có trọn vẹn nhăn nhúm đồng phục. Thẩm tứ nhìn về phía trước mặt vài tên nữ quỷ, bên mồm của bọn nó cũng là máu tươi. Lúc này còn có một cái lệ quỷ đang lắm điều lấy nhuốm máu ngón tay. Thẩm tứ thấy thế cũng biết không cần hỏi nhiều, không nghĩ tới đoàn làm phim bên này ngay cả diễn viên mô hình đều không lên, trực tiếp đóng vai ăn xong lau sạch trạng thái. Người là ai? trong đó một tên nữ quỷ chất vấn. Thẩm tứ không có trả lời, lúc này bên cạnh hắn lệ quỷ đi lên trực tiếp thì cho nữ quỷ hai bàn tay. Đùng đùng, tiếng bạt tai cực kỳ vang dội, có thể nghe ra cái kia là thực sự đánh. Nữ quỷ ngây mẩn cả người, liên thẩm tứ đều trong lòng cả kinh, đối phương có thể hay không dùng quá sức. Nữ quỷ diễn viên nhìn tuổi không lớn lắm, như thế đánh không có sao chứ. Nữ quỷ che lấy bị đánh tới biến hình khuôn mặt, ngẹo đầu nghi ngờ hỏi, vì cái gì đánh ta? Còn không biết xấu hổ hỏi. Lệ quỷ chống nạnh, hung dữ nói, con mắt không cần có thể quên cho quỷ khác, ngay cả hội trưởng ngươi cũng nhận không ra sao. Chính là chính là. Thẩm tứ sau lưng các bạn học cũng nhao nhao tiếp lời, bọn chúng ánh mắt sắc bén quét về phía nữ quỷ nhóm. Nữ quỷ nhóm thế đơn lực bạc, sợ lui về sau. Bọn chúng lại độ dò xét thẩm tứ, trong lòng vẫn là không xác định. Nhưng nữ quỷ nhóm rất rõ ràng, lúc này nếu là nói không chữ, liền phải chịu to mồm. Bọn chúng cũng chỉ có thể trực tiếp nhận túng, thấp giọng hô, hội trưởng hảo. Thẩm tứ trong lòng thật không tốt ý tứ, nhưng hắn nhìn thấy bị đánh nữ diễn viên tiếp nhận hí kịch, trong lòng là vô cùng bội phục. Hắn trên mặt không hiện, bình tĩnh hỏi thăm, việc này trên thân người trừ quần áo ra, hẳn còn có chút cái khác, những vật kia ở đâu? Cái kia chịu bàn tay nữ quỷ miệng bẹp bẹp. Nó đối với thẩm tứ thân phận vẫn như cũ ôm nghi vấn, nhưng ở trong lệ quỷ nhóm ánh mắt sắc bén chỉ có thể thành thật trả lời, an thời điểm hội trưởng tới, hắn đem những vật kia đều lấy đi. Ta nhìn ngươi con mắt này thật sự không muốn. Tên kia lệ quỷ đưa tay, dự định lại cho mấy cái to mồm. Thẩm tứ kịp thời ngăn lại, tính toán, có thể để các ngươi đều phân biệt không được thật giả, thuyết minh cái kia người sống ngụy trang rất giống. Hắn câu nói này để nữ quỷ nhóm lòng sinh xúc động, bọn chúng liên tục gật đầu, đúng vậy á hội trưởng. Ta còn thực sự chính là bị lừa. Thời khắc này nữ quỷ nhóm mới thật sự tán đồng, thẩm tứ là chân chính hội trưởng. Hội trưởng, ngươi cho chúng ta cơ hội, ta nhớ được cái kia người sống bộ dáng, gặp lại ta nhất định giết hắn. Khổ cực các ngươi. Thẩm tứ quay người đi ra ngoài. Hắn phát hiện mình kỳ thực cũng không cần làm cái gì, các bạn học nhiệt tình vượt ra khỏi suy nghĩ của hắn. Chỉ chốc lát sau, thẩm tứ liền đã nhận được khác diễn viên chết đi tin tức. Hắn biết bây giờ chỉ còn lại hắn cùng một cái khác ngụy trang người nhát gan nam diễn viên, mà những người khác đã hơ khô thẻ che đi. Đông, tiếng chuông vang lên, đây là nhắc nhở diễn viên bắt đầu đóng vai. Thẩm tứ ngược lại đối với lệ quỷ nhóm nói, kế tiếp không cần lại theo ta. Trong đó một tên lệ quỷ lo lắng nói, như vậy sao được đâu? Vạn nhất cái kia người sống có thủ đoạn gì, thương tổn tới hội trưởng làm sao bây giờ? Đúng vậy a, người sống thế nhưng là hèn hạ nhất lại không từ thủ đoạn. Giống chúng ta loại này không tâm nhãn hảo quỷ quỷ, rất dễ dàng liền bị thương tổn tới. Chuyện này ta sẽ giải quyết, không thể bởi vậy dẫn đến trường học trật tự loạn điệu. Thẩm tứ ngữ khí không nghiêm túc, nhưng trong đó mang theo chân thật đáng tin cường ngạnh, đều trở về lên lớp a. Lệ quỷ nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn chúng hung ác khuôn mặt lúc này lại mang theo bất đắc dĩ. Nhưng thẩm tứ càng như vậy, bọn chúng lại càng nhận định thẩm tứ chính là hội trưởng. Vậy hội trưởng, ngươi phải cẩn thận a. Hội trưởng, lỗ tai của ta liền dán tại trên tường. Ngươi phải có chuyện chỉ cần kêu một tiếng, ta chắc chắn có thể nghe được. Hội trưởng, tuyệt đối không nên đối với người sống có bất kỳ mềm lòng a. Lệ quỷ nhóm dặn đi dặn lại, một hồi lâu mới lưu luyến không rời mà dần dần tản ra. Rất đi mau hành lang bên trên cũng chỉ còn lại có thẩm tứ một người đứng. Thẩm tứ đã biết thượng tầm dấu ở trong lòng trọng trách cùng bí mật. Hắn hiểu được đối phương sợ dĩ xa lánh đồng học, cũng không phải bởi vì ưa thích gánh chịu tất cả. Thượng tầm chẳng qua là sợ bị người phát hiện manh mối. Chỉ cần không phải diễn viên chuyên nghiệp, cái kia cùng khổ xuất thân người, mặc vào quý giá quần áo cũng không cách nào giả ra thượng vị giả khí chất. Cho nên thượng tầm nhất thiết phải rời xa đám người, mới có thể một mực thuận lợi như vậy dưới ngụy trang đi. Thẩm tứ nhớ tới tên kia khóc thầm lệ quỷ nói lời, có lẽ thượng tầm trong quá trình ngụy trang, sớm đã bất chi bất giác đối với các bạn học bỏ ra thực tình. Lúc này đèn đỉnh đầu đột nhiên bắt đầu lấp lóe, kèm thêm thẩm tứ khuôn mặt tại hắc bạch ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Hắn nhìn thấy nơi xa có một vệ thân ảnh màu đen hướng về đầu bậc thang đi. Đổi lại là dưới tình huống bình thường thấy cảnh này, tự nhiên là không thích hợp đổi tới. Nhưng thẩm tứ rất rõ ràng, bây giờ đang phát sóng trực tiếp, đây nhất định là mấu chốt một màn. Thế là hắn không chút do dự đổi tới. Thẩm tứ đi đến trong thang lầu thời điểm không nhìn thấy người. Thượng tầm. Thẩm tứ ngẩng đầu, thấy có người đứng tại trên bậc thang phương, đối phương cái bóng vừa vặn bởi vì quang mà chiếu rọi đi ra. Thẩm tứ nhận ra thanh âm của người kia, chính là lúc đó gọi điện thoại chào phúng thượng tầm là con trùng đáng thương người. Hắn hỏi, ngươi là ai? Vậy còn ngươi? Ngươi còn biết chính mình là ai chăng? Bóng đen kia ngữ khí bí mật mang theo chào phúng, khi hội trưởng tư vị có phải hay không làm ngươi muốn ngừng mà không được. Chương 373, gõ vang thẩm tứ tử vong trung tang. Chương 373, gõ vang thẩm tứ tử vong trung tang. Thẩm tứ trả lời, ta là ai không trọng yếu là đồng học nhóm coi ta là làm ai. Hắn đã biết rõ, trong kịch bản thứ nhì đầu quy tắc, đồng học cũng là người xem. Hội trưởng là dạng gì, cái này quyết định bởi tại đồng học trong mắt hắn là như thế nào. Bóng đen kia trầm mặt một hồi, lập tức lạnh rên một tiếng, tựa hồ cũng không như thế nào tán đồng thẩm tứ lời nói này. Vậy ta liền hảo hảo xem, ngươi đến tột cùng có thể chứa tới trình độ nào. Bóng đen nói xong câu đó sau thân ảnh tiêu thất. Thẩm tứ nhanh chân đuổi theo, nhưng vẫn là mất dấu rồi. Đối phương là ai? Thẩm tứ trong lúc nhất thời không có mạch suy nghĩ, nhưng hắn luôn cảm thấy đối phương xuất hiện, tuyệt đối không phải đơn giản nói chuyện phiếm. Hắn có thể cảm giác được đối thoại mới vừa rồi là cất giấu bẫy dập. Đây là tỷ lệ tử vong cực cao linh dị kịch bản, có lẽ mới vừa rồi là thẩm tứ cấp ra đối phương câu trả lời hài lòng, mới vô sự phát sinh. Hội trưởng. Hội trưởng A. Thẩm tứ nghe được một đạo vô cùng thanh âm rất nhỏ, may hắn nhĩ lực kinh người, mới tại xó xỉnh chỗ nhặt được một cái và miệng bộ dáng đạo cụ. Cái này miệng làm được cực kỳ chân thực, đang khi nói chuyện chả khẽ động động một cái. Thẩm tứ diễn phim ma lâu, đối với loại đạo cụ này cũng là không cảm thấy kinh ngạc, hắn hỏi thăm, miệng của ngươi tại sao sẽ ở cái này? Ta vốn là dán tại trên tường, nhưng nhờ cao su không có dính trụ rất xuống. Miệng kia lộ ra một ngụm hào răng, cười hì hì nói, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta phát hiện cái kia người sống dấu vết. Thẩm tứ hỏi, đối phương ở đâu? Tại nhà ăn đâu? Cái kia người sống rất giàu hoạt, biết nhà ăn chúng ta khi còn sống cùng sau khi chết cũng không quá vui lòng đi. Lệ quỷ miệng hít lên, bất quá sẽ giải, ngươi yên tâm 120 ta vẫn luôn đang ngó chừng, cam đoan không để mục tiêu tiêu thất. Thẩm tứ gật đầu, hảo, ta bây giờ liền đi qua. Hắn đem miệng trực tiếp áp vào trước ngực, tiếp đó hướng về trường học nhà ăn chạy tới. Thẩm tứ đi tới nhà ăn cửa ra vào, hắn không có lập tức tiến vào, mà là lặng lẽ ở ngoài cửa đi đến nhìn lại. Canteen không gian rất lớn, liếc mắt qua không nhìn thấy người. Đây là lệ quỷ nhỏ giọng nói, hội trưởng, tên kia trốn ở nhà ăn nấu cơm chỗ, ngươi yên tâm đi qua, cái này góc nhìn hắn nhìn không đến ngươi. Khổ cực ngươi. Thẩm tứ nhẹ nhàng nói, hắn lặng yên không một tiếng động lại vào, tiếp đó tại trong phòng bếp một ngụm trong nồi lớn nghe được tiếng vang kỳ quái. Cái chảo này hẳn là dùng để nấu canh, phi thường lớn, thân hình gầy nhỏ người chen một chút thật đúng là có thể trốn vào trong. Xem ra nhát gan nam chính là trốn ở bên trong. Bây giờ là đóng vai thời gian, nhát gan nam đã từ thích loại sinh thân lên đến bảo mệnh đạo cụ. Thẩm tứ đoán chừng đối phương là không có tự tin có thể duy trì hội trưởng hình tượng quá lâu, cho nên liền dứt khoát muốn ở chỗ này đợi đến thứ hai tiếng chuông vang lên. Hắn biết rõ, nhát gan nam có thể sống đến bây giờ tuyệt đối không phải vận khí thành phần, hắn không thể cùng đối phương cứng đối cứng như vậy. Thân là hội trưởng, sẽ không dùng như thế thô ráp phương thức đối phó người sống. Thẩm tứ nghĩ tới đây, chậm rãi thối lui đến bên ngoài phòng ăn. Lệ quỷ vô cùng không hiểu, hội trưởng, ngươi thế nào không trực tiếp lên a? Ngươi yên tâm, mặc dù ta chỉ có miệng, nhưng mà ta răng lợi tốt đây, có thể hung hăng cắn người sống. Lẻn vào trường học người sống trên người chúng đều có nhằm vào lệ quỷ đạo cụ, bây giờ chúng ta không biết trên người hắn đạo cụ uy lực như thế nào. Không cần thiết mạo hiểm. Thẩm tứ đẩy mắt kính một cái, trầm tư phút chốc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trước kia cổ lão trông. Thấu kính theo hắn hơi hơi cúi đầu, thoáng qua một tia bạch quang. Đồng học, ngươi có thể giúp ta một cái bận rộn sao? Hội trưởng khách khí, ngươi muốn ta làm gì đều được. Cái kia lệ quỷ nói xong miệng chạm hữu, phản phất tại cùng thẩm tứ tác hôn đồng dạng. Cái quỷ gì biểu lộ, tiểu tử ngươi. Trực tiếp kết thúc ta liền ném ngươi đi đầu thai làm người, khi trâu ngựa, muốn chiếm ca ca tiện nghi. An ta một cái tát, lúc này một trận gió thổi qua, cái kia lệ quỷ phát ra một tiếng kêu đau, ôi. Là ai vừa rồi đánh nó một chút, làm hại nó bở môi đau rát. Bất quá điều này cũng làm cho lệ quỷ trong nháy mắt đàng hoàng. Thẩm tứ cũng không biết phát sinh trước mắt khúc nhạc dạo ngắn này. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm xa xa trông, ta muốn ngươi đi gõ vang cái kia trông. A, ta. Lệ quỷ há to miệng lấy, chiếc trông kia thế nhưng là trường học nghiêm lệnh cấm học sinh đi qua, phía trước trộm đạo đi qua nhìn quỷ quỷ trực tiếp bị lao sư chôn dưới đất một tháng mới leo ra. Vậy thì thế nào? Thẩm tứ xuyên thấu qua thấu kính bên trong đôi mắt vẫn như cũ tỉnh táo, quy tắc là dùng để gò bó người sống, ngươi phải không? Bây giờ người sống đã nghiêm trọng uy hiếp được trường học toàn thể đồng học các toàn, đây không phải là ngươi không thể sứ mệnh ngươi có nguyện ý hay không vì đại gia đi làm. Thẩm tứ bình tĩnh ngữ điệu lại đốt lên lệ quỷ băng lãnh tâm. Cái kia lệ quỷ miệng thật lâu không có khép lại. Nếu nó tại sống lâu một chút, sống đến tốt nghiệp, sống đến trở thành vì nuôi gia đình sa sút, có lẽ nó sẽ đối với thẩm tứ lời nói này cảm thấy buồn cười, khịt mũi coi thường. Nhưng nó không có, tuổi của nó vĩnh viễn đứng tại rất nhiều người đều nghĩ trở về thời kỳ đó. Lệ quỷ cảm thấy bùng cháy rồi, cao giọng nói, ta nguyện ý đi. Sinh viên không nên bị dùng trong suốt ngu xuẩn chỗ hình dung, bọn hắn chỉ là nắm giữ một cái còn chưa bị thực tế ăn mòn xích tử chi tâm. Nếu như thế giới muốn bị cứu vớt, cần hy sinh một người tính mệnh, bọn hắn vĩnh viễn là đám kia lên trước nhất. Thẩm tứ mỉm cười, vậy thì nhờ ngươi, đồng học, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lệ quỷ ngữ khí vô cùng kiên định. Thẩm tứ mặc dù không biết trước mắt lệ quỷ dáng dấp ra sao, nhưng mà trong đầu của hắn lại tự động nghĩ đến đối phương ngỡ ngực chào bộ dáng. Lúc này nhát gan nam chờ trong nồi, mặc dù bộ dạng này vô cùng khó chịu, nhưng so với chết đi nói, cái này đã xem như tốt. Hắn lúc đó khi nhìn đến bị quỷ ăn hết thích thoại sinh lúc kém chút không có kêu đi ra. Nhát gan nam lúc đó vì sống sót, cũng coi như là bộc phát ra cực lớn tiềm lực, ngạnh sinh sinh báo tố diễn kỹ, thành công đem nữ quỷ nhóm hồ lọt qua. Hắn từ thích thoại sinh thân bên trên thu hoạch bảo mệnh đạo cụ, thậm chí còn có một khẩu súng. Súng kia xúc cảm cũng không phải bảo mệnh đạo cụ, nhưng đó là thật sự súng. Nhát gan nam trong lòng phát lạnh, may hắn ngay từ đầu liền không có cùng thích thoại sinh hành động chung. Bằng không đối phương vừa móc súng tới một phát, chính mình liền trực tiếp quay xong. Nhát gan nam hùng hùng hổ hổ, thực sự là hèn hạ a. Bật học tranh tài, đáng đời người chết. Hắn có cái này xác thực, không kịp chờ đợi muốn đem những thứ khác tuyển thủ giết chết. Nhưng lúc này chính là đóng vai trạng thái, đường đường một cái hội trưởng, cầm thương đi khắp nơi, đây nhất định là không thích hợp. Thế là nhát gan nam định tìm một chỗ địa phương không người, trước tiên trốn đến lần thứ hai tiếng chuông vang lên. Vốn là hắn đã tìm được phòng y tế bên kia, kết quả tức thì bị bên trong cái kia như địa ngục chẳng cảnh, dọa đến chân đều mềm nhũn. Những cái kia không chọn vẹn thi thể không có gì đáng sợ là nhát gan nam nhận ra là khác diễn viên. Hắn tại trải qua ngắn ngủi sợ hãi sau đó chính là cuồng hỉ, nói như vậy, liền còn lại hắn cùng thẩm tứ còn sống. Nhát gan nam bây giờ trốn ở căn tin trong nồi, chờ đợi thời cơ thích hợp. Chỉ cần thấy được thẩm tứ, hắn liền trực tiếp thỉnh đối phương ăn đạn, tiếp đó liền sẽ không có ai cùng hắn cướp hội trưởng nhân vật. Thung thung, tới. Nghe được tiếng chuông nhát gan nam hai mắt tỏa sáng. Hắc hắc, kế tiếp từ hắn gõ vang thẩm tứ tử vong trung tang. Chương 374, ngươi. Vì cái gì cười? Chương 374, ngươi. Vì cái gì cười? Nhát gan nam ở bên trong ngồi xổm quá lâu, tứ chi cảm giác tê dại. Hắn phí hết một hồi lâu công phu mới từ trong nồi leo ra. Nhát gan nam đập một hồi chân, còn không có như thế nào khôi phục sức mạnh liền đội vã chống lên thân thể đi ra ngoài. Hắn biết tiếng chuông khoảng cách không hề dài, hắn nhất thiết phải nắm chặt cơ hội tìm được thẩm tứ. Nhát gan nam thông qua trước đây ở chung, hiểu được thẩm tứ cũng không phải loại kia sẽ ẩn núp người. Đối phương đang diễn trò phương diện rất tự tin, chỉ là đứng ở nơi đó cũng cảm giác cùng những người khác là khác biệt. Nhát gan nam đối với cái này cảm thấy rất ghen ghét. Thẩm tứ không phải liền là ỷ vào chính mình là diễn viên chuyên nghiệp, diễn kỹ so với bọn hắn hảo, cho nên mới lớn lối như thế sao? Nhát gan nam nắm trong túi súng ngắn, hắn đã không kịp chờ đợi nhìn thấy thẩm tứ bị hắn họng súng nhắm ngay thời điểm, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Đi hai bước sau đó, nhát gan nam cảm thấy cơ thể cảm giác tê dại tiêu thất, liền ngay cả vội vàng bước nhanh hành động. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy nhà ăn cửa ra vào đi qua một người. Nhát gan nam lập tức trừng lớn mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ. Thẩm tứ. Nghe được âm thanh thẩm tứ quay đầu, tại nhìn thấy nhát gan nam trong nháy mắt kia, biến sắc, lập tức liền chạy. Dừng lại. Nhát gan nam lúc này giống như là tại dã ngoại phát hiện con thỏ như vậy, kinh hỉ cùng hưng phấn tràn ngập trong lòng. Hắn lúc này móc súng lục ra đuổi theo. Nhát gan nam không đốc, thẩm tứ phía trước thái độ đối với hắn rõ ràng là có cũng được không có cũng được, bây giờ lại ngược lại biến thành người khác. Cái này thuyết minh thẩm tứ cũng bởi vì vai diễn hội trưởng, biết hắn từ thích ngoại sinh nơi đó lấy được bảo mệnh đạo cụ cùng súng ngắn. Nhát gan nam đuổi theo thẩm tứ, hắn cũng không có lập tức lấy súng lục ra xạ kích. Hắn không có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, muốn đánh bên trong một cái chạy trốn mục tiêu là không thể nào. Huống chi cây súng lục này như vậy tiểu, chỉ sợ bên trong đạn cũng sẽ không rất nhiều. Nhất thiết phải trước tiên chế phục thẩm tứ sau đó tại nổ súng mới được. Phía trước thẩm tứ chạy rất nhanh, nhát gan nam cũng không đổi, bởi vì người tiến cử kỳ hạ diễn viên điểm tốt mặc dù đều bất đồng, nhưng duy nhất giống nhau là bọn hắn đều đặc biệt am hiểu chạy. Thẩm ca, ngươi chạy cái gì a? Ta có tin tức vô cùng trọng yếu cùng ngươi chia sẻ đâu. Nhát gan nam ngữ điệu không tự giác, mang tới mấy phần kinh mạng. Thẩm tứ từ đầu đến cuối không có trả lời, hắn chạy trả lảo đảo một chút, có thể nhìn ra hoảng loạn không thôi. Ha ha. Nhát gan nam không kiềm hãm được cười hai tiếng. Hắn cảm thấy vừa rồi mình tại trước mặt thẩm tứ mất mặt, tại thời khắc này toàn bộ đều tìm trở về. Thật muốn quay xuống giờ khắc này à, nếu là fan của ngươi nhóm trông thấy ngươi dạng này, có thể hay không la hét đau lòng ca ca. Nhát gan nam dáng người cũng không cao lớn, nhưng thể lực của hắn không kém, một bên chạy nhanh nói chuyện đều không mang theo thở hổn hển. Thẩm tứ chạy vào một gian trong phòng học, nhát gan nam không sợ hai chút nào nhanh chân đi vào. Trong phòng học lệ quỷ nhóm bởi vì thoát ly đóng vai trạng thái, toàn viên cúi đầu, nhìn chằm chằm cái bàn không lúc đích. Quỷ lao sư đồng dạng cũng là đứng tại trên giảng đài, giống như con rối. Thẩm tứ cuối cùng quay người, trên mặt của hắn cũng không có nhát gan nam cho là sợ hãi. Nhát gan nam chỉ coi thẩm tứ còn tại mạnh làm chấn định, hắn cười cười, trực tiếp lấy ra súng ngắn, thẩm tứ, đem ngươi bảo mệnh đạo cụ giao ra. Phía trước thẩm tứ diễn kỹ hắn nhìn ở trong mắt, đối phương thậm chí có thể đi điều động lệ quỷ, cho nên đối phương bảo mệnh đạo cụ nhất định còn có rất nhiều số lần sử dụng. Thẩm tứ đẩy mắt kính một cái, cầm súng uy hiếp ta sao? Có ý tứ, bất quá ngươi giết ta, không phải cũng một dạng có thể được đến đạo cụ sao? Nhát gan nam tự nhiên không phải là bởi vì thiện lương, hắn chỉ là muốn cướp đoạt thẩm tứ bảo mệnh đạo cụ sau đó, lấy thêm đối phương xem như tấm mục. Dù sao trận này trực tiếp lúc nào kết thúc còn không biết. Tại nhát gan nam xem ra, người cũng có thể xem như bảo mệnh đạo cụ dùng. Hắn đối đầu thẩm tứ trong mắt trào phúng, biết mình chút tâm tư nhỏ này đã sớm bị đối phương nhìn thấu. Nhát gan nam cũng không giả, nói thẳng, thẩm tứ, ngươi là người thông minh, ngươi bây giờ giao ra đạo cụ, thật tốt phối hợp ta hành động, chưa chắc sẽ chết tại đây chẳng trong trực tiếp. Thẩm tứ môi mím chặt đột nhiên giơ lên mấy phần. Giờ khắc này nhát gan nam tim đập đống nhiên nhảy một cái. Hắn không rõ, tại sao luôn không cách nào từ thẩm tứ trên mặt nhìn thấy hắn muốn xem sợ hãi. Ngươi, vì cái gì cười? Nhát gan nam luôn cảm thấy giống như có chuyện gì đang tại thoát ly chính mình trường khống. Trong lòng của hắn có chút hoảng, lúc này giơ súng xạ kích. Cách. Nhát gan nam trong tưởng tượng tiếng súng cũng không có vang lên, hắn lại bóc cỏ, lại vẫn luôn không có đạn bay ra. Hắn cũng không hiểu rõ súng, phí hết một phen công phu mới mở ra hộp đạn, phát hiện bên trong căn bản không có đạn. Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? Nhát gan nam tướng làm chấn kinh, hắn lúc này hận không thể cho mình hai bàn tay. Hắn làm sao lại không nghĩ tới trong súng này căn bản là không có đạn? Chẳng lẽ nói? Nhát gan nam kinh ngạc nhìn về phía thẩm tứ, ngươi có phải hay không trước kia đều biết trong súng này không có đạn? Thẩm tứ hơi hơi nghiêng đầu, ngữ liệu rêu cẩn nói, ngươi biết không? Phải nhẫn nổi không chế rêu ngươi là cỡ nào khảo nghiệm diễn kỹ. Nhát gan nam trong nháy mắt cảm thấy chính mình đã biến thành thằng hề, nhưng lòng tự tôn của hắn nhưng không có cao như vậy. Tại ý thức đến không có cách nào giết chết thẩm tứ sau đó, hắn liền muốn quay người rời đi. Nhát gan nam trên người bảo mệnh đạo cụ đầy đủ chống đến trực tiếp kết thúc. Phanh một thanh âm vang lên, trường học cửa trước sau cùng một thời gian tự động đóng lại. Thẩm tứ lúc này quay người mở miệng, lão sư, may mắn không làm được bệnh. Lúc này quỷ lão sư chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm trắng liếu gương mặt. Đùng đùng. Lúc này tất cả học sinh tay đều nắm nhất chi viên châu bút, đang nhanh chóng nén. Một giây sau, bọn chúng bắt đầu dùng bút bi, dùng sức ở trên bàn sách viết xuống từng cái màu đỏ bắt mắt chữ chết. Nhát gan nam lui về sau hai bước, hắn lúc này bắt đầu dùng sức đi va chạm trường học môn. Phanh phanh. Đại môn tại trọng kích phía dưới không nhúc nhích tí nào. Nhát gan nam ý thức được môn này đã bị linh dị sức mạnh khống chế, căn bản không phải người vì có thể mở ra. Hắn quay người đối với thẩm tứ nói, những thứ này quỷ không thích hợp. Chúng ta hợp tác chạy ra nơi này. Thẩm tứ trực tiếp đem nhát gan nam không nhìn, hắn vẫn như cũ đứng tại quỷ lao sư bên người. Thẩm tứ, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Nhát gan nam lớn tiếng chất vấn, trong lòng càng ngày càng hoảng. Rất nhanh, kia từng cái màu đỏ chữ chết lấp đầy toàn bộ bàn đọc sách. lệ quỷ nhóm cùng một thời gian ngừng lại. Phòng học lâm vào trong yên tĩnh như chết, chỉ có nhát gan nam không cách nào khống chế gấp rút hô hấp phá lệ vang dội. Lúc này đứng tại trên bục giảng Thẩm Tứ đột nhiên mở miệng, "Các bạn học, trong chúng ta có cái người sống." Tất cả lệ quỷ nhóm đông nhiên quay đầu, ánh mắt âm lãnh gắt gao nhìn chằm chằm nhát gan nam. Nhát gan nam trong nháy mắt cảm giác không khí bốn phía đều trở nên mỏng manh, có loại cảm giác hít thở không thông truyền đến, dẫn đến hắn nhất thiết phải càng thêm dùng sức đi hô hấp mới được. Thẩm Tứ quay đầu nhìn về phía nhát gan nam, cặp mắt của hắn đều cong. Lúc này nụ cười của hắn thậm chí lệ quỷ nhóm đều phải tà ác mấy phần. Thẩm Tứ ngữ điệu ngoạn vị nói, "Cái kia người sống sẽ là ai chứ?" Chương 375, phiên ngoại Lâm Tư Tư chương 375, phiên ngoại Lâm Tư Tư triển lãm tranh. Lâm Tư Tư ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nàng lúc này ngồi trước bàn làm việc, nhìn xem trước mặt bay múa các tiểu quỷ chính hưng phấn giảng chuyện này. "Không tệ. Tư Tư tỷ tỷ, nghe nói là vô cùng lợi hại họa sĩ, bởi vì nó vẽ đặc biệt đẹp đẽ, cho nên cử hành triển lãm tranh. Hôm nay là ngày đầu tiên, tất cả quỷ quỷ cũng có thể đi miễn phí tham quan. Tư Tư tỷ tỷ, chúng ta cùng đi xem a, ta cho tới bây giờ chưa từng xem qua triển lãm tranh đâu." Lâm Tư Tư nghe vậy rất hiếu kỳ, nàng thậm chí cũng không quá biết rõ triển lãm tranh là cái gì, chỉ là chỉ nghe cái tên này dường như là cùng bé có liên quan. Lâm Tư Tư gần nhất vì ổn định chính mình dị biến cảm xúc, chỉ có thể tại Tô Ca Ca dưới sự yêu cầu trung thực trở tại âm phủ. Bây giờ đi bên ngoài đi dạo một vòng cũng tốt, dù sao mỗi ngày rút bọn buồn người, có đôi khi cũng là sẽ chán đi. Lâm Tư Tư mang theo các tiểu quỷ cùng nhau đi tới, triển lãm tranh bên ngoài xếp hàng lệ quỷ rất nhiều, có quỷ tại duy trì trật tự. Lâm Tư Tư trực tiếp cho triển lãm tranh nhân viên lấp thật dày một sấp tiền âm phủ, đối phương vô cùng nhiệt tình, mang theo nàng cùng các tiểu quỷ thông qua khách quý thông đạo tiến nhập triển lãm tranh bên trong. Triển lãm tranh không gian rất lớn, có 40 bức họa tại bày ra. Các tiểu quỷ nhao nhao vì những thứ này họa tác kinh thán. "Tư Tư tỷ tỷ ngươi nhìn, tranh này thật tốt đặc biệt a. Ta thích tranh này, có thể hay không mua đi a? Ta cảm thấy ta cũng có thể vẽ đẹp mắt như vậy. Về sau có thể hay không cũng làm cái triển lãm tranh? Sau đó để các quỷ thu phí vào sân quan sát." Lâm Tư Tư nhìn xem cái này một vài bức vẽ, nàng thông qua các tiểu quỷ trong miệng biết được. Cái này họa sĩ khi còn sống những bức họa này cũng không được hoan nghênh, bởi vì vẽ quá quái đản, sắc điệu cũng là thiên lãnh sắc hệ. Vẽ nội dung vô cùng thẳng thừng triển lộ lấy huyết tinh cùng bạo lực. Nhưng ở họa sĩ sau khi chết đi tới âm phủ, nó những bức họa này phong cách trực tiếp đâm trúng lệ quỷ nhóm thẩm mỹ. Trực tiếp có quỷ đầu tư bỏ tiền, giúp nó cử hành lần này triển lãm tranh. Lâm Tư Tư cũng không thích những bức họa này, bởi vì vẽ lên hiện ra hắc ám, tuyệt vọng cùng băng lãnh, là nàng khi còn sống mỗi một ngày đều sẽ thấy cảnh tượng. Thế nhưng là nàng thích gì dạng đây này? Lâm Tư Tư ngẹo đầu suy tư. Lúc trở về, Lâm Tư Tư tại Minh Nguyên cửa hàng như cũ mua sắm ca ca cùng tiểu súng quanh búp bê, vui vẻ ôm trở về. Nàng ngồi ở trên bàn công tác, lấy ra tiện thể mua được 3 nhánh bút sắc màu, bắt đầu ở trên tờ giấy trắng vẽ lấy. "Ta là Lâm Tư Tư, ta có 3 cái ca ca. Thứ nhất ca ca gọi Lâm Bảo, mặc dù hắn ngốc đốc, nhưng mà rất chiếu cô ta, là ta trọng yếu nhất ca ca. Hắn cùng bị phụ mẫu vứt bỏ ta khác biệt. Lâm Bảo ca ca là tại trong một lần ngoại ý muốn bị Lưu Cố cái kia người rất xấu gạt đến người đáng thương. Lưu Cố phá hủy Lâm Bảo ca ca tâm trí, từ bỏ tên của hắn. Lâm Bảo ca ca nhân sinh vốn nên giống như chân châu, trở thành người trong nhà nâng ở trong lòng bàn tay bà bối. Nhưng đoạn cuộc sống kia, Lâm Bảo ca ca cũng chỉ có thể cùng không có chút giá trị nào ta, cùng một chỗ quỷ gối băng lãnh, tràn ngập nhỏ vụn cục đá trên mặt đất. Đi khẩn cầu, lừa gạt từ người hảo tâm thương hại, nhận được tiền tài của bọn họ. Ngay từ đầu ta có chút chán ghét Lâm Bảo ca ca, bởi vì hắn ngu bê ta diễn xuất tới nhu thuận, càng có thể thu được đám người thông cảm. Hắn tồn tại để ta lần nữa biết rõ, chính mình là một cái không có chút giá trị nào tàn tứ phẩm. Nhưng theo thời gian ở chung, Lâm Bảo ca ca mỗi lần cũng sẽ ở Lưu Cố năm đấm vung tới trong nháy mắt, đem ta ôm vào trong ngực. Bây giờ Lâm Bảo ca ca sống rất tốt, trên người hắn che đã lâu cho bị thành phong tội tan. Mặc dù bây giờ thân là lệ quỷ ta đây không thể khoảng cách gần đi cùng Lâm Bảo ca ca tiếp xúc, nhưng ta vẫn như cũ sẽ đứng xa xa nhìn, hắn vượt qua cùng ta giảng thuật qua ngày tốt lành. Thứ hai người ca ca gọi là Thập Tứ, hắn siêu cấp ưa thích diễn kịch, người ôn nhu lại thiện lương, là ta yêu nhất ca ca. Trên người hắn có dương quang hương vị, mỗi một lần tới gần đều biết để ta cảm thấy ấm áp. Là ca ca đem ta kéo ra khỏi cái kia băng lãnh hắc ám phòng cũ tử. Ta tan cảnh thân thể, tại hắn lấy yêu dưới danh nghĩa một lần nữa chấp vá. Ở trong mắt ca ca, ta không còn là tàn thứ phẩm, mà là độc nhất vô nhị chân bảo. Chỉ cần tại bên người ca ca, ta liền có thể cảm thấy khi còn sống chưa từng cảm nhận được cảm tình. Ca ca lấy diễn kịch làm tên, cứu vớt rất nhiều giống như ta bị thương tổn lệ quỷ. Cứu hận sức mạnh có thể hóa thành lưỡi đao, để thân là quỷ ta đây không còn trở thành tay trói gà không chặt người sống. Nhưng làm báo thù sau khi thành công cái kia bể tan cảnh trái tim, cũng chỉ có ca ca sẽ đi đem hắn bổ huyết. Thế nhưng là ca ca, ta là Hồng Tiểu Hải. Ta hy vọng ca ca chỉ thuộc về ta, ta không muốn chia sẻ phần này yêu. Ta chán ghét chỉ có thể cách màn hình nhìn xem ca ca. Thân thể của ta rõ ràng là băng lãnh, lại không cách nào chịu đựng cùng ca ca rõ ràng đứng tại chung một mái nhà, loại kia bị không để ý tới lạnh. Nếu như ca ca chết đi liền tốt. Ta không chỉ một lần muốn như vậy. Tô ca ca nhìn ra ta cái kia không cách nào ẩn tàng mãnh liệt cảm xúc, cưỡng chế mà đem ta mang về âm phủ. Ta không thể nào hiểu được, làm người đến cùng có gì tốt. Làm người rõ ràng thống khổ như vậy. Rõ ràng ca ca tại âm phủ fan hâm mộ càng nhiều. Hắn ở đây rõ ràng có thể trải qua tốt hơn. Tại sao muốn ngăn cản ta? Tô ca ca, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn ca ca cùng chúng ta trở thành đồng loại sao? Ta không chỉ một lần dạng này nghiêm nghị đi chất vấn Tô ca ca. Nhưng Tô ca ca chỉ là trầm mặc, trong mắt của hắn tựa hồ sen lẫn rất nhiều tâm tình rất phức tạp, nhưng ta xem không hiểu. Về sau bỗng dưng một ngày, ta nhìn thấy đang dưới ánh mặt trời phơi chăn mền Kaka. Ta tựa hồ có chút biết rõ, vì cái gì Tô Kaka không có lựa chọn để Kaka trở thành đồng loại. Bởi vì chúng ta đều thích giống dương quang Kaka. Kaka, ta vì có thể để ngươi nhìn thấy ta, vương kín cặp mắt của ngươi. Ta sợ ngươi trông thấy ta cái kia kinh khủng thân thể, sợ ngươi biết ta cái kia không cách nào ức chế sát tâm. Sợ hơn nhìn thấy trong mắt ngươi toát ra đối ta chán ghét cùng sợ hãi. Nếu có một ngày ngươi biết chân tướng, có thể hay không tha thứ ta? Coi như ngươi không tha thứ ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi. Cái thứ ba Kaka gọi là Tô Tinh Hạo, hắn âm nhạc rất lợi hại, nhưng rất ưa thích quản giáo ta, là cái có chút chán ghét Kaka. Nhưng ngoại trừ phần kia chán ghét, còn lại chính là đầy nhanh tràn ra ưa thích. Trên sân khấu Tô Kaka thật sự vô cùng xoáy khí, lóa mắt. Nếu như Kaka là Thái Dương mà nói, như vậy Tô Kaka chính là cái kia sáng nhất, lớn nhất ngôi sao. Bí mật Tô Kaka luôn một bộ chảnh chảnh, rất phách lối dáng vẻ, chả luôn trông coi ta. Ta mặc dù thường xuyên hướng hắn nhăn mặt biểu thị bất mãn, nhưng kỳ thật ta rất ưa thích loại cảm giác này. Ta biết rõ đó là một loại người nhà một dạng quan tâm. Có Tô Kaka tại, ta vĩnh viễn có thể làm một vị bút đồng hỏng tiểu hài. Kỳ hỉ. Kỳ thực có đôi khi ta cũng là cố ý làm ầm ĩ, dẫn xuất phiền phức để hắn giúp ta thu thập giải quyết tốt hậu quả. Ai bảo hắn luôn khoe khoang hắn có Kaka tự tay ký tên đâu, thử thử. Lâm Tư Tư vẽ rất nhanh thì tốt rồi, nàng nhìn xem vẽ đầy ý cười cười. Hắc hắc. Có nhiều như vậy hảo Kaka ta đây, là nhất 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 hạnh phúc quỷ quỷ. Chương 376, tấm cạc bảo mệnh đạo cụ chương 376, tấm cạc bảo mệnh đạo cụ cái gì là chân chính tuyệt vọng. Khi xưa nhát gan nam tại lúc gặp phải thời điểm, mỗi một lần đều cảm thấy lập tức liền chân chính tuyệt vọng. Nhưng mà hắn phát hiện mình sai, không có một màn nào là so lập tức càng thêm tuyệt vọng. Nhát gan nam đã không phải là đã từng bị người trào phúng phế vật người mới, hắn từ nhiều lần đang phát sóng trực tiếp trở về từ coi chết, bây giờ càng là lấy được rất nhiều bảo mệnh đạo cụ. Đừng, đừng tới đây a. Nhát gan nam nhìn xem đến gần lệ quỷ, đưa tay đem thích loại sinh đông thai đã đánh qua. Đông thai mặt ngoài biến thành màu đỏ, thành công ngăn cản lệ quỷ tiến lên. Nhưng chỉ vẹn vẹn đi qua 6 giây, những cái kia lệ quỷ lại bắt đầu hành động. Cái này lệ quỷ nhóm tức giận dị thường. Tại sao sẽ như vậy đâu? Nhát gan nam trong lòng không thể nào hiểu được, hắn vốn còn nghĩ lần này sống sót sau đó, hắn liền có thể dựa vào giữ bí mật đạo cụ đi mang một chút ma mới, hơn nữa tìm lấy kết sủ thù lao. Người tiến cử khen thưởng tiền nhìn như người bình thường cả một đời đều chưa hẳn kiếm được đến, có thể đối hắn tới nói căn bản cũng không đủ dùng. Nhát gan nam nhìn qua xa xa thập tứ, đối phương cũng đồng dạng bị lệ quỷ bao quanh. Thế nhưng là lệ quỷ như thế nào cả đám đều không có động tác. Chợt nhìn, không biết còn tưởng rằng thập tứ là lệ quỷ bên trong một thành viên. Những người khác trong tay lấy được bảo mệnh đạo cụ đều đã mất công hiệu, Nhát gan nam lấy ra chính mình bảo mệnh đạo cụ. Là một tấm thẻ màu trắng, tấm cạc mặt có một nửa bị máu tươi nhiễm đỏ. Tấm thẻ này chủ nhân cũ khi còn sống bởi vì trong nhà nhân sinh bệnh nặng, gấp gáp lấy tiền. Hắn lấy tiền quá trình bên trong tao ngộ ngoài ý muốn ăn cướp, bởi vì không muốn giao ra phụ mẫu cứu mạng tiền, dẫn đến trực tiếp bị côn đồ hung ác sát hại. Lúc đó chảy xuống máu tươi nhuộm đỏ hắn trước khi chết đều gắt gao nắm lấy tấm cạc. Nhát gan nam giúp lệ quỷ trả thù sau đó, đối phương nói cho hắn biết, trong thẻ kim ngạch một khi về không liền sẽ mất đi tác dụng. Nhát gan nam chính là dựa vào cái này giữ bí mật đạo cụ một mực sống đến bây giờ, nhưng bây giờ trong tấm thẻ chỉ còn lại một vạn. Mỗi lần lúc sử dụng tiêu hao kim ngạch muốn nhìn lệ quỷ thực lực mà phán định. Nhát gan nam biết bây giờ có nhiều như vậy quỷ tại, sử dụng sau chỉ sợ chi tiêu sẽ phi thường lớn. Nhưng bây giờ đã không phải là thời điểm do dự. Có tiền mất mạng dùng, đó mới là lớn nhất bi ai. Nhát gan nam trực tiếp lấy ra tấm thẻ, hung hăng đập vào môn thượng. Lúc này hắn nghe được tấm thẻ truyền tới âm thanh, đích, đã tiêu hao 5.000. Nhát gan nam trực tiếp choáng váng, hắn chỉ có điều muốn đi ra ngoài, tại sao lại bị chủ một nữa? Cửa bị thuận lợi mở ra, khi hắn nhìn thấy bên ngoài một màn mới rốt cục biết nguyên nhân. Lúc này phía ngoài hành lang toàn bộ cũng đứng đầy lệ quỷ. Số lượng này lệ quỷ liền xem như có 10 vạn đều không đủ dùng. Nhát gan nam giơ tấm cạc đi về phía trước một bước, lệ quỷ nhóm đồng loạt lùi lại, nhưng chúng nó nhưng lại không rời đi. Đích, đã tiêu hao 5.000, số dư còn lại đã là không. Nghe nói như vậy nhát gan nam trong lòng nhất thời bị hoảng sợ to lớn bao phủ, ngươi đừng đi. Ta chết đi, cha mẹ ngươi tiền thuốc men nhưng là không còn người trả tiền. Nhát gan nam về sau có đi thăm dò qua lệ quỷ tư liệu, biết hắn phụ mẫu đều sinh vô cùng nghiêm trọng bệnh. Đối phương sau khi chết, hắn phụ mẫu thương tâm gần chết, trực tiếp rời khỏi bệnh viện, trong nhà tiến hành bảo thủ trị liệu. Chỉ cần ngươi đem ta cứu ra ngoài, về sau cha mẹ của ngươi chính là ta phụ mẫu. Nhát gan nam nuốt một ngụm nước bọt, xem ở ta vì ngươi làm nhiều như vậy phân thượng, giúp ta một chút. Tiếng nói vừa ra, nhát gan nam cảm giác tấm thẻ trong tay lại lạnh mấy phần, cái kia cố hàn ý cơ hồ đâm đau bàn tay. Hắn ngạc nhiên phát hiện, quanh mình quỷ vậy mà thật sự bắt đầu thối lui. Mặc dù lệ quỷ nhóm vẫn tại theo dõi hắn, thế nhưng là tránh ra một con đường. Nhát gan nam vội vàng chạy ra ngoài. Lúc này thẩm tứ từ phòng học cửa ra vào đi tới, lệ quỷ nhóm đồng loạt nói, hội trưởng hảo. Thẩm tứ khẽ gật đầu, hắn không nói gì, chỉ là nhìn xem nhát gan nam rời đi phương hướng. Lúc này có một tên bạn học nói, hội trưởng, tên kia lệ quỷ nói hy vọng có thể để nó tự mình tiện đưa cái kia người sống rời đi. Thẩm tứ thần thái như thường, giống như là chấp nhận đối phương hành vi. Thẩm tứ phía trước từ trong khắc diễn viên đóng vai, biết bảo mệnh đạo cụ kỳ thực chính là mỗi cái lệ quỷ khi còn sống nắm giữ đồ vật. Hắn cầm ra thuật đao, hắn bảo mệnh đạo cụ đối ứng hẳn là Lam Tự Bình. Thẩm tứ tuyển đạo cụ tương đối tùy ý, người tiến cử hẳn là cũng không kịp đi mời vai diễn Lam Tự Bình bị kia diễn viên. Thẩm tứ cảm thấy xin lỗi, không công để người ta đã mất đi lần này đóng vai cơ hội. lần sau hắn phải sớm cùng người tiến cử nói một chút mới được. Nhát gan nam chạy ra trường học, đi tới thao trường bên ngoài. Hắn đứng tại trên đất chống thở hổn hển, nhìn lại tòa kia trường học. Nhát gan nam không thể tin được, chính mình vậy mà liền từ cái kia trên trăm tên lệ quỷ bên trong không bị thương chút nào đi ra. Ha ha, hắn không kiềm hãm được cười ra tiếng. Còn có ai có thể làm được hắn mức độ này? Thực sự là đáng tiếc, trực tiếp chỉ có đám kia đáng giận lệ quỷ có thể nhìn. Nếu là có thể để cho các diễn viên nhìn thấy hắn như vậy, cái kia không được đem hắn nâng vì đại thần. Nhát gan nam chỉ hoàn qua cảm xúc sau, tinh tường biết bây giờ không có hoàn toàn thoát khốn. Thế là hắn hướng về phía trong tay tấm thẻ nói, cảm tạ, ngươi yên tâm, chờ trực tiếp kết thúc về sau, ta nhất định giúp cha mẹ ngươi an bài đi bệnh viện tốt nhất, để bọn hắn nhận được chuyên gia trị liệu. Ba mẹ của ta đã chết. Tấm thẻ đột nhiên lên tiếng. Nhát gan nam biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, hắn đầu óc trống rỗng, chỉ là lẩm bẩm hỏi, lúc nào? Sau khi ngươi giúp ta báo thù, bọn hắn đem tiền trả lại cho phía trước vay tiền thân thích, tiếp đó mua thuốc trừ sâu tự sát. Ngươi như thế nào chưa bao giờ nói qua? Nhát gan nam không tự chủ cả lăm, hắn biết rõ tấm thẻ quỷ cỡ nào quan tâm phụ mẫu. Khi còn sống, ta liều mạng muốn cho bọn hắn sống sót, nhưng sau khi chết ta cảm thấy, sống sót đối với bọn hắn tới nói là một loại giày vò. Tấm thẻ quỷ âm thanh rất nhẹ, nói cho cùng, là ta không thể rời bỏ bọn hắn thôi, bây giờ cả nhà chúng ta tại âm phủ đoàn tụ. Nhát gan nam trong lòng bắt đầu tuôn ra bất an mãnh liệt, vậy ngươi vì cái gì còn giúp ta? Tấm thẻ quỷ nói, ta không thích thiếu người sống nợ, cho nên ta giúp ngươi. Lúc này một cỗ âm phong đánh tới, thổi đến nhát gan nam trong lòng phát run. Tấm thẻ quỷ ngữ điệu cũng bắt đầu trở nên âm trầm, bây giờ ta thiếu ngươi đã trả hết nợ, kế tiếp, ngươi muốn vì lừa gạt ta mà trả giá đắt. Nhát gan nam lui lại hai bước, hắn cảm giác hai chân đau đớn một hồi, cơ thể không nhận khống địa ngã xuống. Hắn quay đầu lui về phía sau nhìn, vậy mà nhìn thấy chính mình từ dưới đầu gối chân phảng phất bị một loại nào đó lợi khí trực tiếp cắt ra. A! Nhát gan nam kêu thảm một tiếng, cường đại cầu sinh dục để hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, không, không cần. Ta không có lừa gạt ngươi, ta thật sự muốn giúp ngươi a. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Ha ha. Tấm thẻ quỷ khẽ cười một tiếng, ngươi thật coi quỷ dễ lừa gạt ta. Ngươi thật muốn giúp ta phụ mẫu, lúc đó trực tiếp sau, ngươi thấy ta khi còn sống tư liệu, liền biết cha mẹ ta cỡ nào cần người khác trợ giúp. Nhưng ngươi coi đó làm cái gì? Ngươi xem xong tư liệu, tiếp đó liền đem nó ném vào thùng rác. Theo ý của ngươi, ta cùng ta phụ mẫu chính là dùng xong liền rất rất rưởi, không phải sao? Lúc này vang lên khai của xẻng đất âm thanh, trên đất trống xuất hiện một cái hố nhỏ, không ngừng có thổ bung lên. Hố đất dần dần tạo thành có thể dung nạp một người lớn nhỏ. Không có giá trị lợi dụng đồ vật chính là rác rưởi, tấm thẻ quỷ âm thanh rất bình tĩnh, mà bây giờ, ta cũng muốn đem ngươi xem như rác rưởi vứt bỏ. Nhát gan nam phát hiện cơ thể hoàn toàn không bị khống chế, giống như là có vô hình sức mạnh đem hắn đẩy tới trong hầm. Không cần, van cầu ngươi buông tha ta. Ta thật sự biết lỗi rồi. Nhát gan nam kêu khóc, ta đi cho ngươi phụ mẫu nắp mộ. Vì bọn họ nắp một cái siêu cấp hào hoa, đem các ngươi chôn ở cùng một chỗ. Tấm thẻ quỷ thờ ơ, loại sự tình này tại sau khi ta chết liền không lại trọng yếu. Đao mở thổ lại lần nữa quý vị, đem nhát gan nam âm thanh cùng sinh cơ của hắn triệt để che giấu. Cuối cùng tấm thẻ kia cắm vào bên trên thổ địa chôn nhát gan nam. Chương 377, ta là hội trưởng, những vật này nên xử lý. Chương 377, ta là hội trưởng, những vật này nên xử lý. Thẩm tứ nghe được nhát gan nam tiếng kêu thảm thiết, khi hắn đi đến cái kia phiến trên đất trống, nhặt lên trên đất tấm thẻ. Đi theo ở thẩm tứ bên người lệ quỷ nhóm, nhìn thấy thẩm tứ trầm tư bộ dáng, cho rằng đối phương cảm thấy hứng thú. Lệ quỷ nhóm thế là mồm năm miệng 10 nói ra nhát gan nam cùng tấm thẻ quỷ chuyện giữa. Dù sao lúc trước từ trong đối thoại giữa bọn họ, rất dễ dàng biết rõ chuyện đã xảy ra. Thẩm tứ sau khi nghe xong chỉ cảm thấy rất tiếc hận, hắn đột nhiên có một ý tưởng, lần này cố sự trực tiếp là tại chân thực địa điểm đóng vai. Có hay không một loại khả năng, tấm thẻ quỷ cố sự cũng là chân thực phát sinh sau bị nghệ thuật gia công. Bây giờ đang tại trực tiếp, thẩm tứ không có ở đang phát sóng trực tiếp nói ra điều ấy, hắn tính toán kết thúc về sau hỏi lại một chút người tiến cử. Không hổ là Kaka, cuối cùng đem những chướng mắt người sống kia toàn bộ xử lý xong, trận này trực tiếp liền muốn kết thúc rồi hả? Cảm giác không thấy đủ a. Các ngươi nhìn thẩm tứ như thế nào một lần nữa hướng về trong trường học đi, phía trước trường học nội bộ cũng đều đèn sáng, chỉ là có đôi khi sẽ xuất hiện mạch điện không rõ, ánh đèn lóe lên tình huống. Nhưng bây giờ trường học đèn toàn bộ đều bị giam đi, từ bên ngoài nhìn, trường học giống như là bày ra một lớp vải đen. Cái này tựa như giống như là tấm màn rơi xuống tràng cảnh lại không có để thẩm tứ thoát ly đóng vai. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên thập tự giá, hết thảy vừa mới bắt đầu a. Thật hay giả? Chơi ạ. Lần này trực tiếp là siêu trường thiên sao, cao cường như vậy độ đóng vai sao? Thẩm tứ có thể hay không mệt chết a? Chờ mong một chút, mới vừa rồi là tại cấp nhân vật chính, nhưng trường học này người vì cái gì đều đã chết còn chưa biết, hóa ra nhìn lâu như vậy, chúng ta thì nhìn cái dẫn đường tiến, hội trưởng, đây là các bộ môn hoạt động xin. Lệ quỷ một mực cung kính nâng tư liệu. Lúc này thẩm tứ đang chuyên tâm xem tài liệu, nghe nói như thế, hắn ngẩng đầu nói, để lên bàn, cảm tạ. Tốt. Lệ quỷ đem thật dày một sấp tư liệu bỏ lên trên bàn, nó đã không phải là nhóm đầu tiên người tiến vào. Lớn như vậy trên mặt bàn chất đống tài liệu và xin, trực tiếp đem thẩm tứ thân ảnh đều che lại. Lệ quỷ không khỏi mở miệng, hội trưởng, ngươi cũng không cần quá liều mạng a. Dù sao chúng ta cũng đã chết, cái này cùng sinh tử không quan hệ, trường học tại, các ngươi cũng tại, mà ta vẫn là hội trưởng, những vật này liền nên như thường lệ xử lý. Thẩm tứ nói cười cười, huống chi chết cũng không cần thời gian nghỉ ngơi, hiệu suất này có thể so sánh khi còn sống để thăng không thiếu. Thẩm tứ đã thông qua diễn kỹ còn có hành động, hướng học sinh cùng các lao sư hoàn mỹ đóng vai hội trưởng hội học sinh. Lệ quỷ biểu tình trên mặt để lộ ra ý nghĩ trong lòng. ta thích cái quỷ quỷ a. Hội trường ngươi vẫn là học sinh a, như thế nào giống cùng công việc. Lệ quỷ nhìn dạng này thẩm tứ ánh mắt kiên định, cũng biết không tốt quên, thế là liền đứng ở bên cạnh, vụ trộm đem trước mặt chất đống tư liệu không ngừng rút ra. Thẩm tứ không có chú ý tới hành vi của đối phương, hắn là tại nghiêm túc đóng vai hội trưởng thường ngày, đồng thời từ trong những tài liệu này cũng có thể thu hoạch đến một bộ phận tin tức hữu dụng. Khi còn sống giành giật từng giây, sau khi chết thời gian phảng phất trở thành không có giá trị nhất đồ vật. Các học sinh mỗi ngày trừ bỏ bị lao sư ép buộc học tập bên ngoài, khóa ngoại hoạt động vô cùng phong phú. Thẩm tứ chú ý tới chỉ có một cái đoạn thời gian là trống không, rạng sáng 4 điểm đến 5 điểm ở giữa. Cái điểm này đối với lệ quỷ tới nói hẳn là ngược lại là tương đối tinh lực dồi dào, thế nào lại là trống không? Cũng không thể là bọn chúng cần nghỉ ngơi a. Nghĩ tới đây, thẩm tứ nhìn về phía bên cạnh lệ quỷ, thần thái tự nhiên đạo, đêm nay rạng sáng 4 giờ, ngươi sẽ tham gia hoạt động sao? Hắn thông qua thăm dò, xem trước mắt học sinh lệ quỷ sẽ cho hắn cung cấp dạng gì tin tức. Nếu như đối phương hỏi lại thẩm tứ có việc gì động, vậy thì thuyết minh đoạn thời gian này chính xác không trọng yếu. Nhưng nếu là một loại khác đáp án, vậy thì thuyết minh hắn nghĩ không sai. Tên kia lệ quỷ gật đầu một cái nói, đương nhiên, chúng ta mỗi đêm đều đi, ngươi bình thường đều không thích tham gia hoạt động này gặp thẩm tứ nhắc đến, lệ quỷ nhiệt tình mời, hiếm thấy đem xông vào người sống đều thanh lý xong, nếu không thì hội trưởng đêm nay liền theo chúng ta cùng đi a. Thẩm tứ lắc đầu, nếu hội trưởng nhân vật này cũng không thích hoạt động này, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không vi phạm nhân vật này hành vi logic. Không được, các ngươi đi là được, ta muốn tiếp lấy xử lý sự vụ. Tốt a. Lệ quỷ có chút thất lạc, bất quá trên mặt của nó cũng không có ngoài ý muốn, rõ ràng tình tưởng sẽ gặp phải hội trưởng cự tuyệt. Lệ quỷ mới vụng trộm tiêu hủy 3 phần tư liệu sau đó liền bị thẩm tứ phát hiện ra, nó ở người phía sau lạnh nhạt nhưng lại nghiêm túc ánh mắt bên trong, không thể làm gì khác hơn là tâm không cam tình không nguyện rời đi văn phòng. Thẩm tứ tại lệ quỷ sau khi rời đi, từ miệng túi lấy ra thẻ ngực. Hắn mỉm cười, nếu hội trưởng không muốn đi, vậy thì thay cái có thể đi thân phận. Lúc này vệ đồng học từ lão sư văn phòng đi ra, trên mặt của nó mang theo mờ mịt. Nó trong tay còn có một phần giấy khen, là vừa rồi quỷ lão sư khen thưởng, khen nó bài thi trả lời phi thường tốt, để nó không ngừng cố gắng. Quỷ lão sư cũng nói cho vệ đồng học, trường học này người sống đã bị hội trưởng hội học sinh đều tìm đến hơn nữa giải quyết. Vệ đồng học lúc này vô cùng mê mang, nó thật sự không nghĩ tới cái kia người sống lại còn thật giúp nó giao một phần hoàn mỹ bài thi. Cái này có chút để nó đối với người sống có chút đổi mới, mặc dù đối phương dùng đao đem nó dọa cho phát sợ, nhưng ngoại lai lệ quỷ đã nói, cơ thể bán đi sau có thể thay cái chiều cao 180 trở lên mẫu nam cơ thể. Vệ đồng học tiếc hận đối phương đã chết, mà trường học thì sẽ không dung nạp không phải học sinh quỷ. Cùng nhau đi tới, vệ đồng học đã không ngừng tiếp thu được khác lệ quỷ nhóm hâm mộ, ánh mắt sùng bái. Vệ đồng học nghe được âm thanh vệ đồng học cho là lại là người bạn học nào nhìn muốn định hót chính mình, thế là khống chế chính mình mừng thầm biểu lộ, xoay người. Kết quả xem xét người đến, doa đến kém chút tại chỗ hồn phi phách tán. Trước mắt tên này mang theo mắt kiếm gọng đen đồng học, không phải liền là cái kia người sống sao? Chương 378, sẽ kể một ít ta không thích nghe tiếng người. Chương 378, sẽ kể một ít ta không thích nghe tiếng người. Ngươi làm sao còn sống sót? Vệ đồng học nói xong, đột nhiên ý thức được tại trước mặt người sống, nói loại lời này là phi thường mang theo nguyền rủa ý vị. Nó lúc này cường tiếu đổi giọng, ý của ta là ngươi không có việc gì a? Thực sự là chúc mừng ngươi. Tại thẩm tứ xem ra vệ đồng học diễn kỹ vô cùng bộc bệ, nhưng lúc trước hắn thấy qua cái sau đóng vai thần cấp tuyệt vọng. Hắn biết rõ, vệ đồng học lúc này là cố ý diễn rất giả dối. Cái này còn nhiều thua thiệt trợ giúp của ngươi. Thẩm tứ đem vệ đồng học thẻ ngực đưa tới. Vệ đồng học nhanh chóng đoạt lấy thẻ ngực, nó dùng ánh mắt hoài nghi trên dưới dò xét thẩm tứ. Ngươi đến cùng còn muốn tại ta trường học đợi bao lâu a? Ta nghĩ cha rõ ràng một ít chuyện. Thẩm tứ dừng một chút, hắn kỳ thực chính là cố ý đến tìm vệ đồng học, dù sao chỉ có đối phương biết chính mình chân diện mục. Các ngươi mỗi ngày rạng sáng 4 giờ hoạt động là cái gì? Vệ đồng học thần thái cũng không có bao nhiêu biến hóa, nó chỉ là nhíu mày, có chút không hiểu nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chúng ta buổi tối 4 điểm đều biết đi ngoài bìa rừng nhà gỗ tụ hội. Thẩm tứ không cho rằng đây là đơn giản tụ hội, ngươi đêm nay mang theo ta cùng đi tham gia a? Vệ đồng học trừng lớn mắt, không phải, ngươi tới thật sự a? Ngươi có biết hay không cái kia tụ hội có được hoan nghênh bao nhiêu? Đến lúc đó nhiều như vậy lệ quỷ ở đó, ngươi nếu như bị phát hiện đều không đủ bọn chúng ăn. Thẩm tứ cười cười, không cần lo lắng, ta có chừng mực. Vệ đồng học giật giật khoe miệng, dưới cái nhìn của nó cái này người sống nào có cái gì phân tức, là quá được tiến thêm thức thật không? Rõ ràng thẩm tứ cũng không phải đang trưng cầu vệ đồng học đồng ý, cuối cùng vệ đồng học nhìn thấy thẩm tứ trong tay giao giải phẫu lúc, liền sảng khoái đáp ứng. Thời gian rất mau tới đến dạng sáng 4 giờ. Trong thời gian này thẩm tứ có chú ý tới tiếng chuông không còn vang lên, xem ra là bởi vì những cái khác diễn viên đều bị đào thải nguyên nhân. Mặc dù không có đối thủ cạnh tranh, nhưng cái này tại thẩm tứ xem ra, ngược lại là tăng lên một tầng đóng vai độ khó. Dù sao phía trước còn có thể tại lần thứ 2 tiếng chuông vang lên thời điểm tạm thời thoát ly đóng vai, mà bây giờ hắn không thể có một tơ một hào bưng lỏng. Bằng không một khi để cho các học sinh biết hắn là người sống, như vậy trận này trực tiếp liền chân chính đại kết cục. Thẩm tứ luôn luôn không thích nhìn nhân vật chính tại phần cuối sự tử đi điện ảnh. Thẩm tứ đi tới phòng học cửa ra vào, ở nơi đó thấy được chờ đợi hắn vệ đồng học. Vệ đồng học vừa nhìn thấy thẩm tứ cũng nhanh bước tới, ngươi có thể tính tới. Đi nhanh lên đi, chậm một chút nữa nhưng là không nhất định có vị trí. Nói xong vệ đồng học liền bắt đầu chạy, thẩm tứ đi theo nó bên cạnh tò mò hỏi, tụ hội là có hạn chế người tham dự số lượng sao? Không sai biệt lắm. Vệ đồng học vừa chạy vừa nói, nhà kia không lớn, đi trễ liền không cho vào. Thẩm tứ tiến vào trong rừng rậm, hắn lúc đó tại ngoài cửa sổ xa xa nhìn lại đã cảm thấy rừng rậm này bầu không khí quỷ dị. thân ở trong đó sau cái loại cảm giác này thì càng mãnh liệt. Những cây cối này trơ trụi, xích lại gần thời điểm còn có thể nhìn thấy thân cây diện tích lớn nứt ra. Gió lạnh thổi qua lúc có thể nghe được giống ô yết tiếng khóc. Thẩm Tứ chạy có chừng 10 phút, cuối cùng nhìn thấy trước mặt phong cảnh có biến hóa. Trước mặt có một tòa nhà gỗ, chỉ có một tầng cao, nhưng nó diện tích rất lớn, có thể dung nạp khoảng 100 người ở bên trong. Lúc này bên ngoài nhà gỗ vây quanh rất nhiều lệ quỷ, bọn chúng thần sắc trên mặt đều vô cùng dữ tợn kinh khủng. Dựa vào cái gì không để ta đi vào? Ta đều tới nhiều lần, mỗi lần cũng là đem ta ngăn ở bên ngoài. Như thế nào mỗi lần sớm hơn tới ngươi cũng nói với ta đầy đủ nhân viên, ngươi có phải hay không cho quỷ khác lo lót? Đòi tiền đúng không? Ta là có tiền, mau để cho ta đi vào. Đứng tại bên ngoài nhà gỗ hai tên trông coi quỷ mặt không biểu tình, mặc cho các quỷ nói thế nào cũng không chịu mở cửa. Ai bệ đồng học trọng trọng thở dài một hơi, nó lắc đầu liên tục, quả nhiên vẫn là tới chậm, bây giờ nhà gỗ đã đủ quân số, chúng ta là không vào được. Vệ đồng học dự định đi, kết quả là bị Thẩm Tứ dắt sau cổ áo đi lên phía trước. Ai ai? Vệ đồng học một mặt mở mịt, không phải. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Không thử một chút làm sao biết vào không được đâu. Thẩm Tứ không có khả năng cứ như vậy rời đi, hắn nhưng là đang phát sóng trực tiếp diễn kịch. Hiện tại cũng đem người xem lòng hiếu kỳ câu lên, cứ đi như thế, những người xem kia còn nhìn cái gì? Đã có không ít lệ quỷ ở đây vấp phải chắc trở, nhao nhao chọn rời đi. Thẩm Tứ lôi vệ đồng học đi tới trông coi mặt quỷ phía trước, hắn khách khí nói, đồng học, ta là lần đầu tiên tới, có thể hay không để cho ta đi vào? Trông coi quỷ nhìn xem Thẩm Tứ, cười nhạo một tiếng, tiểu quỷ, ngươi lần thứ mấy tới đều không dùng, đều nói đủ quân số không thể vào. Vệ đồng học căn bản không ngoại ý muốn nhận được trả lời như vậy, nó giật giật Thẩm Tứ, muốn cho đối phương cùng chính mình cùng rời đi. Thật không nghĩ đến, Thẩm Tứ đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào. Không để ta đi vào, ta liền đi cùng lao sư đâm học. Lời này vừa nói ra vệ đồng học con mắt trong nháy mắt trừng lớn, cũng dẫn đến tròng mắt rớt xuống. Cũng may nó tay mắt lanh lẹ mà tiếp lấy, vội vàng nạp lại quay mắt bánh mắt, nó nắm lấy Thẩm Tứ cổ áo chất vấn, ngươi điên rồi. Ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi a? Ngươi cần phải lôi kéo ta ở đây cùng một chỗ bị tội là không? Thẩm Tứ đem vệ đồng học tay kéo mở, lúc trước hắn đi qua văn phòng lúc nhớ kỹ tất cả quỷ lao sư bộ dáng. Hắn bây giờ không xác định quỷ các lao sư có biết hay không học sinh tổ chức dạng này hoạt động, lại hoặc là quỷ lao sư cũng tại trong nhà gỗ. Thẩm Tứ cần thông qua đặt câu hỏi, từ đó quan sát lệ quỷ biểu lộ cùng đáp lại tới tiến hành suy đoán. Hai tên trông coi quỷ thần tình lập tức trở nên hung ác, ngựa khí xâm nhiên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lao sư nghe xong lời ngươi nói liền tin ngươi, thức thời liền lăn, lại bức bức liền đem ngươi xé nát. Thẩm Tứ hơi híp mắt lại, xem ra quỷ lao sư cũng không biết học sinh ở đây có hoạt động. Tất nhiên thật dễ nói chuyện không cần, vậy thì đổi một loại phương thức. Vệ đồng học đột nhiên cảm thấy con mắt lóe lên, nhìn sang phát hiện là Thẩm Tứ trong tay dao giải phẫu tản mát ra ngân quang. Nó trải qua loại kia tuyệt vọng, không hy vọng những học sinh khác cùng nhau tao ngộ loại kia kinh khủng chuyện. Trong trường học 1m8 trở lên xoáy khí năng cao, đương nhiên là càng ít càng tốt. Vệ đồng học lập tức đứng ở Thẩm Tứ cùng trông coi quỷ ở giữa, hướng về phía Thẩm Tứ nói, "Ai, huynh đệ được rồi, đừng tìm bọn chúng so đo, ta dẫn ngươi đi địa phương khác chơi đùa à." Vệ đồng học nói xong lời cuối cùng ngữ khí cơ hồ đều biến thành thần cầu. Đúng lúc này, trong đó một tên trông coi quỷ đánh giá vệ đồng học, "Ngươi không phải vệ đồng học sao?" Đối phương cái này hỏi một chút, trực tiếp để cho vệ đồng học xoay người. Hắc, thật đúng là ngươi. Một tên khác trông coi quỷ hỏi, ai vậy? Ngươi đây cũng không biết. Hôm nay lão sư nhóm không phải đều thông báo sao? Vệ đồng học thế nhưng là thi toàn trường đệ nhất. Cái gì? Liền hắn. Một tên khác trông coi quỷ cảm thấy không thể tin. Ánh mắt của đối phương để cho vệ đồng học cảm thấy tức giận, nó đập nói lắp ba nói, uy. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi xem thường ta là không? Thành tích kia còn tại đó đâu? Nó lúc nói còn rất chột dạ, thỉnh thoảng nhìn về phía Thẩm Tứ. Còn tốt Thẩm Tứ thần sắc bình tĩnh, không có cần bạch trần ý tứ của nó. Thẩm Tứ cảm giác đây là một cái đột phá khẩu, thế là nói, ta nói chuyện nhưng có thể không có trọng lượng, nhưng toàn trường đệ nhất học sinh xuất sắc đâu. Chỉ cần nó tại trước mặt lão sư sách đầy miệng, các ngươi cảm thấy sẽ có dạng hậu quả gì? Lúc này hai tên trông coi mặt quỷ tướng mạo rõ xét, trong đó một tên nhỏ giọng nói, được rồi, các ngươi đi theo ta mang các ngươi từ cửa sau đi vào. Bọn hắn đi theo trông coi quỷ sau lưng, lúc này vệ đồng học lấy lại tinh thần. Thì ra thân phận địa vị của nó cao như vậy. Vệ đồng học nhất thời cảm thấy lâng lâng, thế là nhỏ giọng đối với Thẩm Tứ nói, sau đó còn có một hồi khảo thí, ngươi thay ta kiểm tra được không? Thẩm Tứ nhìn về phía vệ đồng học, mặc dù khoe miệng của hắn mang theo cười, nhưng cái sau luôn cảm thấy trong lòng mau mau. Cho dù chết cũng cần phải chăm chỉ học tập a. Vệ đồng học tự nhiên nghe ra Thẩm Tứ ngụ ý thì sẽ không sẽ rút, nó thở dài một hơi. Cái này người sống sạch kể một ít ta không thích nghe tiếng người. Chương 379, đối phương là không phải quên mình là một người. Chương 379, đối phương là không phải quên mình là một người. Trông coi quỷ đi tới cửa sau. Sau khi mở ra nghiêng người sang, Thẩm Tứ sau khi tiến vào ngắm nhìn bốn phía, trong nhà gỗ vô cùng đơn sơ, cái bàn ghế cũng không có, nhưng tới các học sinh lại rất nhiều. Bên tường dùng vải đỏ che kín một cái có cao 2 mét đồ vật. Thẩm Tứ thấp giọng hỏi, "Vệ đồng học, khối kia vải đỏ che kín cái gì?" Hắn hỏi xong sau không có bắt được đáp lại, quay đầu liền thấy vệ đồng học căn bản không nghe thấy hắn nói chuyện, mà là hưng phấn mà nhìn xung quanh. Thẩm Tứ nghĩ tới một cái khả năng, trước ngươi sẽ không phải chưa từng có tiến vào nhà gỗ a. Nói vậy, ở đây ta đã sớm tới qua rất nhiều lần rồi, nơi đó đang đắp nghe nói là cái pho tượng. Vệ đồng học đã chết, tự nhiên là không có đỏ mặt phản ứng, nhưng nó chột dạ lại ra vẻ cường ngạnh ngữ điệu đã thật sâu bán rẻ nó. Thì ra là thế. Thẩm Tứ không có đi vạch trần nó. Thẩm Tứ chú ý tới, tại bọn hắn sau khi đi vào liền sẽ không có quỷ tiến vào. Ý hắn biết đến trận này tụ hội sắp liền muốn bắt đầu. Rõ ràng không có cửa sổ nhà gỗ lúc này lại có một đạo gió lạnh đánh tới, ngay sau đó khối kia vải đỏ liền bị gió thổi rơi. Khi nhìn đến vải đỏ phía dưới đồ bất lúc, Thẩm Tứ con ngươi co rụt lại. Đó là nửa mặt quỷ tượng. Quỷ tượng một con mắt mở ra, con mắt còn lại đóng chặt lại, nó lòng bàn tay hướng lên hai cánh tay, vừa vặn tiếp nhận rơi xuống vải đỏ. Thẩm Tứ ban đầu ở vai diễn chân giả thiên sư lúc chỉ thấy qua vật này, lúc đó hắn chả sợ hai thán phục qua thiết kế rất tuyệt. Người tiến cử cũng nhìn trận kia trực tiếp, cho nên mượn tới dùng sao. Mặc dù nhà gỗ tia sáng vô cùng lờ mờ, nhưng Thẩm Tứ năng lực nhìn ban đêm rất mạnh, hắn chú ý tới cái này nửa mặt quỷ tượng cùng phía trước nhìn thấy không phải cùng một toạn. Cái này quỷ tượng so với nhìn đằng trước đến còn cao lớn hơn, mặt ngoài giống như là rút đi nguyên bản màu băng sơn, lộ ra bên trong màu đen bản thể. Cao Gia Minh đột nhiên nhíu mày, kỳ quái, đột nhiên cảm giác thật là phiền, thật là muốn đem Hoài lão bản đánh một trận. Cao Gia Phúc gật đầu một cái, ta cũng có loại cảm giác này, nếu không phải là Thẩm ca còn ở nơi này, ta thật muốn trở về rút đám kia cổ trạch người một trận, gần nhất bọn chúng làm việc đều có chút lười biếng. Lam Tự Bình nghe được bên tai cái kia tuần hoàn tiếng tụ kinh, hắn tin tưởng kia tuyệt đối không phải bình thường chùa miếu loại kia. Hắn không cách nào khống chế bản năng nhìn về phía Thẩm Tứ, trong mắt hồng sâu hơn mấy phần. Lam Tự Bình nhắm mắt lại, khi lại độ mở ra đã khôi phục tỉnh táo. Hắn vừa rồi muốn trực tiếp đem Thẩm Tứ giết, loại kia ý niệm như mãnh liệt nước biển chọc thủng đập lớn, không cách nào ngừng. Lam Tự Bình nhìn về phía cái kia nửa mặt quỷ tượng, ý thức được cái đồ chơi này là có thể phóng đại người cùng quỷ dục vọng. Nơi này quỷ đã không bị khống chế, hắn tính toán mang Thẩm Tứ rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Lam Tự Bình tới gần Thẩm Tứ, kết quả hắn khi nhìn đến cái sau thần sắc lúc ngây ngẩn cả người. Trung quanh lệ quỷ nhóm đều bởi vì quỷ tượng tồn tại mà trở nên táo bạo, biểu lộ bắt đầu trở nên không nhận khống. Mà Thẩm Tứ lúc này biểu lộ cũng biến thành vô cùng cổ quái, khuôn mặt của hắn thỉnh thoảng run rẩy. Hắn trong mắt màu đen tại cái này mờ tối trong nhà gỗ không có một tia sáng, phản phất là một bãi tử thủy. Thẩm Tứ lấy ra dao giải phẫu, thậm chí bắt đầu không khác biệt mà công kích bên người lệ quỷ. A a a. Bị cắt chém đến lệ quỷ nhóm gào khóc tránh đi Thẩm Tứ. Cái này dẫn đến Thẩm Tứ trung quanh tạo thành một cái vô cùng an toàn chân không khu vực. Lam Tự Bình lấy lại tinh thần, có trong nháy mắt như vậy, hắn thật cảm thấy Thẩm Tứ điên rồi. Nhưng hắn biết rõ Thẩm Tứ là người, coi như bị phóng đại dục vọng, cũng rất không có khả năng làm ra loại điên cuồng này chuyện. Lam Tự Bình rút khóe miệng, xem ra chỉ có một khả năng tính chất. Thẩm Tứ đang diễn, mà quỷ tượng phóng đại hắn đóng vai dục vọng. Lam Tự Bình lấy mắt kiếng xuống, nheo nhéo mũi, trên nét mặt đành chịu cùng mọi mệt. Hắn tại đeo mắt kiếng lên sau, đi đến một cái lệ quỷ trước mặt, trực tiếp dùng sức mạnh áp chế đối phương, tiếp đó bắt lại liền hướng Thẩm Tứ dưới chân ném qua đi. Hắn cũng không thể để Thẩm Tứ một người ở nơi đó diễn kịch một vai. Thẩm Tứ trong tay dao giải phẫu vận dụng đến vô cùng lưu loát. Khi cái kia nửa mặt quỷ tượng lộ ra chân dung, hắn liền chú ý tới bên cạnh tất cả quỷ sinh ra dị biến. Lệ quỷ nhóm giống như là biến thành zombie giống như tứ chi loạn động. Xem ra nửa mặt quỷ tượng phóng đại dục vọng cái thiết lập này, tại người tiến cử ở đây không thay đổi. Lam Tự Bình muốn ném qua đi một cái lệ quỷ, Thẩm Tứ liền dùng thủ thuật đao cắt chém lấy. Lúc này anh em nhà họ Cao tại bị phóng đại dục vọng sau, cũng bắt đầu đem thụ thương lệ quỷ bắt lại, tiếp đó ném cho Thẩm Tứ tiến hành nghệ thuật gia công. Đó cũng đều là tiền a. Ta muốn cái kia đeo mắt kiếm quỷ, đúng. Đem nó ném qua đi, như thế nào trên thân chỉ có một đạo Thẩm Tứ thân bút vết cắt. Khó, một lần nữa ném vào đi, lại để cho Thẩm Tứ cắt chém mấy lần, có thể hay không hoạch thành tiêu xài đạo a. Ta khá là yêu thích cái kia đồ án anh em nhà họ Cao không có làm ăn kinh nghiệm, bọn chúng hoàn toàn là khách hàng nói cái gì liền vô điều kiện không điểm mấu chốt đi thỏa mãn. Cao Gia Minh trực tiếp đem một cái lệ quỷ cột vào chính mình trên lưng, tiếp đó liền hướng Thẩm Tứ bổ nhào qua. Nó còn phối hợp lấy Thẩm Tứ rơi đao tiết đấu, không ngừng uốn éo người biến hóa vị trí. A a, ôi, cái kia bị cắt chém lệ quỷ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Cao Gia Minh nhìn không sai biệt lắm, vội vàng lùi về sau, hắn dò xét trên thân lệ quỷ vô số, thỏa mãn gật đầu. Cái này không cho cái khen ngợi đều phải tức giận. Lúc này vệ đồng học núp ở xó xỉnh, nó nhìn xem Thẩm Tứ ánh mắt tràn đầy e ngại. Nó tại sau khi chết vẫn chờ ở trường học, cũng không biết cái gọi là âm phủ đến cùng dáng dấp ra sao. Nhưng bây giờ địa ngục là dạng gì, nó ngược lại là tận mắt nhìn thấy. Rõ ràng trước mắt người sống là yếu ớt như vậy, thế nhưng là vì cái gì đối phương tại đối mặt lệ quỷ thời điểm trong mắt chỉ có hưng phấn a? Đối phương là không phải quên mình là một người. Vệ đồng học vốn là có chút sợ Thẩm Tứ, bây giờ khi nhìn đến một màn này sau đó, nó lúc này chỉ có một cái ý niệm, chạy. Nhất định muốn đi ra ngoài, thoát đi cái này địa ngục. Vệ đồng học quay người liền hướng môn cái kia vừa chạy, kết quả còn không có đụng tới môn, liền bị một đôi trắng nếu tay khống chế. Nó phát hiện là cái kia người sống bên người trong đó một cái lệ quỷ. Cao Gia Phúc đẩy mắt kính một cái, đồng học, cái này tụ hội vừa mới bắt đầu, ngươi đi cái gì à? Đây là cái gì tụ hội a? Vệ đồng học trong lòng cái kia cố tình tự hoàn toàn bị phóng đại. Nó chỉ vào Thẩm Tứ, tê tâm liệt phế hồ, bây giờ hoàn toàn là cái này người sống cuồng hoan party. Chương 380, lại nói kết nối đánh như thế nào không mở a. Chương 380, lại nói kết nối đánh như thế nào không mở a. Lúc này phía ngoài trông coi quỷ nghe được động tĩnh bên trong, nhưng chúng nó cũng không cảm thấy kỳ quái. Mỗi cái ban đêm đều có thể nghe được lệ quỷ nhóm cuồng hoan một dạng thét lên. Chỉ có điều đêm nay nghe có một loại rất thê thảm cảm giác. Trong nhà gỗ lệ quỷ rất nhiều, nhưng anh em nhà họ Cao vẫn có một loại không đủ dùng cảm giác. Muốn đặt hàng Thẩm Tứ thuần thủ công điều chế thi thể lệ quỷ thực sự nhiều lắm. Nguyên bản bởi vì giết hại dục vọng cáo kình bị phóng đại tại Thẩm Tứ giao giải phâu phía dưới đã chuyển biến thành chạy trốn dục vọng. Nhưng mà bốn phía này đã bị làm tự bình phong bế, làm cho chúng nó trốn cũng trốn không thoát, còn phải bị anh em nhà họ Cao bắt được, nhiều lần vứt xuống thẩm tứ bên cạnh. Thẩm tứ kỳ thực chỉ tính toán đối phó một hai cái là được rồi, nhưng hắn không nghĩ tới Lệ Quỷ các diễn viên nhiệt tình độ cao như vậy. Hắn nghĩ nghĩ liền hiểu rồi, đại gia bởi vì hắn là nhân vật chính, đều nghĩ qua tới lộ vừa lộ khuôn mặt. Thẩm tứ nhìn thấy Lệ Quỷ nhóm đấy mắt cái kia tràn đầy mãnh liệt cảm xúc, trong lòng sinh ra không đành lòng. Thế là hắn cũng lấy ra 100% diễn kỹ, tranh thủ để mỗi cái Lệ Quỷ đều có thể lộ mặt mấy giây. Thẩm tứ cảm giác chính mình cũng mau đưa phim linh dị diễn trở thành vật lý khu quỷ phiến. Lam Tự Bình nhìn ra Thẩm tứ động tác chậm lại, thế là mở miệng, "Đi, không thể đem Thẩm tứ làm quỷ dùng." Trải qua hắn nhắc nhở như vậy, anh em nhà họ Cao cũng lấy lại tinh thần tới, bọn hắn vội vàng ngừng lại. "A, đúng a." Kém chút mệnh đến Thẩm ca. Xung quanh Lệ Quỷ đều lui đến xó xỉnh bên cạnh, bọn chúng hoảng sợ nhìn về phía Thẩm tứ. Trong đó có một cái Lệ Quỷ âm thanh lộ ra không cách nào che giấu hoảng sợ, "Ngươi đến cùng là ai?" Lệ Quỷ nhóm chưa từng có tại sau khi chết trải qua dạng này tuyệt vọng. Hắn căn bản không phải chúng ta trường học. Vệ đồng học tại quỷ tượng kích thích phía dưới, chỉ vào Thẩm tứ hô, "Người sống, hắn là người sống." Lời này giống như bom nổ tung, cho Lệ Quỷ nhóm mang đến rung động thật lớn. "Người sống? Người sống không phải cũng đã chết sao?" "Không tệ, là người sống, chỉ có người sống mới liều mạng muốn tổn thương chúng ta." "Đáng chết người sống, ta đem ngươi xé nát." "Chết để xé nát." Lúc này Lệ Quỷ nhóm không sợ đau đớn trên người, đồng loạt đứng lên. Thẩm tứ hơi híp mắt lại, hắn nắm tay thuật đao tay cũng đã hơi choáng. Hắn biết rõ không có khả năng một hơi đối phó cùng nhau xử lý Lệ Quỷ. Thật muốn bị chính mình một hơi đánh ngã, những người xem kia không phải nói hắn là Long Ngạo Thiên chuyển thế à. Thẩm tứ liếc mắt nhìn nửa mặt quỷ tượng, nội tâm từng có trong nháy mắt do dự. "Mặc kệ." Thẩm tứ trực tiếp một cái chạy lấy đà liền nhảy dựng lên, hướng về nửa mặt quỷ tượng hung hăng một đá. Hắn làm qua đóng thế, cũng trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, lực bộc phát là muốn so với thường nhân cao hơn rất nhiều. Ầm ầm, cao 2 mét quỷ tượng ngã xuống trên mặt đất, trong nháy mắt phân chia thành mấy khối. Theo nửa mặt quỷ tượng bị hoại, Lệ Quỷ nhóm thần sắc đều xuất hiện trong nháy mắt chỗ trống. Bọn chúng ngừng lại, nhưng đối với Thẩm tứ cừu hận độ vẫn tại. Có một chút Lệ Quỷ vẫn như cũ nghĩ công kích Thẩm tứ. Lúc này Thẩm tứ vừa nghiêng đầu, trong mắt mang theo một đạo lãnh quang xẹt qua. Lệ Quỷ nhóm biến mất cảm giác sợ hãi lại lần nữa bốc lên, bọn chúng vô ý thức lui lại hai bước, nhưng ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm tứ. Bọn chúng ánh mắt hung ác còn không có duy trì hai giây, đột nhiên đầu liền bị nặng nề mà vỗ một cái. Ngẩng đầu một cái Lệ Quỷ liền đối đầu cao ra mình ánh mắt hung ác. "Nhìn cái gì vậy, trường nhà ta thần tượng làm gì?" Lại nhìn liền đem ánh mắt ngươi móc. Cao Gia Minh nói xong lại mắng mắng liệt liệt nhìn về phía khác Lệ Quỷ, "Còn có các ngươi, có biết hay không tại khoảng cách gần như vậy nhìn xuống Thẩm tứ, là bao nhiêu quỷ quỷ nhóm muốn mà cầu không được cơ hội sao?" Chính là, bọn chúng không chỉ có thể cùng thần tượng tương tác, vẫn là miễn phí, người tiến cử lúc nào có thể khai phóng vé vào cửa a. Bao nhiêu tiền ta đều muốn, Minh Nguyên cửa hàng sắp đẩy ra hoàng quỷ kế hoạch. Đặt trước khách hàng có thể tham dự lần sau Thẩm tứ kịch trường đóng vai bên trong. Chỉ có 10 cái danh ngạch đây không phải là bọn đầu cơ sao? Không quá đạo đức a. Ta khi còn sống thống hận nhất bọn đầu cơ. Lại nói kết nối đánh như thế nào không mở a, danh ngạch đã đầy, mong muốn quỷ quỷ nhóm lần sau có thể ngồi xổm a a a. Trời đánh động tác đều nhanh như vậy sao? Là hắn trước tiên xông vào học trường học đó a, có Lệ Quỷ còn nghĩ tranh luận hai câu, kết quả là tại anh em nhà họ Cao trong ánh mắt dần dần mất âm thanh. Lệ Quỷ nhóm đoán khí cùng sức mạnh cũng không có anh em nhà họ Cao mạnh, đang bị áp chế phía dưới, tự nhiên cũng liền bắt đầu đàng hoàng. Thẩm tứ chú ý tới vỡ vụn nửa mặt quỷ tượng bên trong tựa hồ có một vệt màu đỏ. Hắn đi lên trước ngồi xuống, xúc lên hòn đá, phát hiện bên trong lại có một bản màu đỏ sách. Thẩm tứ đem sách lật ra xem xét, phía trên rậm rạp chẳng chịt dùng màu đỏ chữ viết tên. "Nhân tài không được trọng dụng kiện, Lăng Thiên, Đỗ Thành Bình." Thẩm tứ niệm xong tên sau nói, "Ba vị có hay không tại ở đây?" Hắn quét một vòng, không có Lệ Quỷ dám cùng hắn đối đầu ánh mắt. Thẩm tứ đột nhiên cảm giác mình bây giờ cử động có điểm giống là lao sư tại chỉ đích danh. Liên tưởng đến kịch bản tên là điểm mệnh giữa hai bên có phải là có quan hệ gì hay không. Thẩm tứ nghĩ đến trước mắt những thứ này, Lệ Quỷ đối với hắn đã có e ngại, chỉ sợ dạng này lần lượt hỏi không có cái tác dụng gì. Thế là hắn nhìn về phía vệ đồng học, "Ngươi qua đây." "A." Vệ đồng học kêu lên một tiếng sợ hãi, nó bây giờ cho là Thẩm tứ muốn cùng nó tính sổ sách. Nó vô ý thức liền nghĩ chạy, thế nhưng là trực tiếp bị Cao Gia Minh nhấc chân hung hăng đạp một cái. Vệ đồng học trong nháy mắt giống bóng lăn lăn đến Thẩm tứ trước mặt, trực tiếp cho Thẩm tứ dập đầu một cái. Thẩm tứ bị sợ hết hồn, nghĩ thầm diễn viên này có thể quá liều mạng. Đối phương nhìn tuổi không lớn lắm, chẳng lẽ người tiến cử là trực tiếp ở trên mạng chiêu mộ một nhóm sinh viên tới diễn kịch. Thẩm tứ cảm giác khả năng rất cao, bởi vì những thứ này diễn viên kỳ thực diễn vẫn là tương đối ngây ngô. Bất quá phương diện khác cũng có một loại đánh bạc tính mệnh tới sức liệu, đây là hắn phi thường yêu thích một điểm. Vệ đồng học hai tay sắp nhập, bắt đầu liên tục cầu xin tha thứ, "Có lỗi với thật xin lỗi. Ta không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra. Ta lần sau thật sự không biết. Lần sau ta liền ở trong lòng bụng trộm nghĩ." Vệ đồng học bụng trộm dương mắt quan sát, thấy được Thẩm tứ giao giải phẫu, mà so giao giải phẫu lạnh hơn chính là đối phương cặp kia cong lên tới đôi mắt. "Vệ đồng học, ngươi cảm thấy sau ngày hôm nay ngươi còn có lần sau sao?" Vệ đồng học đột nhiên cảm giác trên vai trầm xuống, là anh em nhà họ Cao một trái một phải án lấy nó bà bay, nó run mà lợi hại hơn, "Sai. Ta sai rồi. Muốn ta tha thứ ngươi." Thẩm tứ lật ra màu đỏ quyển sách trong đó một tờ, xem thật kỹ một chút phía trên những tên này, có hay không ngươi nhìn quen mắt. Vệ đồng học ngẩng đầu đi xem, rất nhanh liền trở lấy trong đó mấy cái tên nói, mấy cái này là trường học học sinh. Thẩm tứ lại hỏi, nguyên tên của ngươi kêu cái gì? Vệ đồng học nói tên, thẩm tứ bắt đầu nhanh chóng lật giấy, một bên ghi nhớ tất cả tên sau, hắn phát hiện phía trên cũng không có vệ đồng học tên. Phía trước vệ đồng học cùng thẩm tứ nói qua, xưa nay chưa từng tới bao giờ ở đây. Nói như vậy, cái này màu đỏ quyển sách ghi chép tên rất có thể là lúc trước tham gia qua tụ hội lệ quỷ. Thẩm tứ dương mắt nhìn về phía khác lệ quỷ nhóm, hắn lộ ra mỉm cười thân thiện. Bây giờ ta cho các ngươi một cái cơ hội, trước tiên báo ra chính mình tên đầy đủ năm tên đồng học, ta sẽ thả hắn rời đi. Chương 381, giải quyết khi còn sống tất cả phiền não. Chương 381, giải quyết khi còn sống tất cả phiền não. Lệ quỷ nhóm trong lúc nhất thời cũng không có nói gì, trời sinh đối với người sống bài xích làm chúng nó khó mà tin được thẩm tứ lời nói. Nhưng vẫn là có quỷ không muốn tiếp tục chờ tại trong nhà gỗ này, thế là treo lên khác lệ quỷ ánh mắt bén nhọn đi ra, lớn tiếng báo ra tên của mình. Thẩm tứ đôi mắt khẽ nhúc đích, danh tự này quả thật có tại trong màu đỏ quyển sách, hắn hơi hơi nghiêng đầu, ngươi đi đi. Tên kia lệ quỷ đứng tại chỗ mấy giây, thậm chí cũng không dám tin tưởng, ta thật có thể đi sao? Thẩm tứ nhìn nó, như thế nào? Ngươi còn nghĩ lưu lại? Không có không có. Lệ quỷ lập tức nhấc chân chạy, nó giống như tựa như một trận gió, mà Cao Gia Minh cũng cố ý đem cửa sau mở ra, đối đãi nó chuẩn đi sau đó lại đem môn trọng trọng đóng lại. Có thứ nhất tự nhiên là có thứ hai cái, lệ quỷ gặp thẩm tứ thật sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn, liền bắt đầu báo ra tên. Thẩm tứ tuân thủ lời hứa đem báo danh lệ quỷ thả đi, đồng thời hắn cũng phát hiện, những thứ này lệ quỷ tên toàn bộ đều tại trong màu đỏ quyển sách. Xem ra hắn phỏng đoán không tệ, trên sách ghi chép tất cả đều là tham gia qua tụ hội học sinh. Nhưng là mình cùng vệ đồng học cũng tham gia, vì cái gì không có ở phía trên. Lúc này có vài tên lệ quỷ vỗ cửa sau ồn ào, ta báo ra tên để cho ta rời đi à. Ngươi cái này người sống không giữ lời hứa. Thẩm tứ tựa ở bên tường, trong tay nâng màu đỏ quyển sách, chậm rãi lật giấy, ngươi chậm mấy giây, tiếp sau đem miệng luyện nhanh một chút. Đáng giận. Lệ quỷ hận không thể đem thẩm tứ xé nát, nhưng mà nó bước ra một bước sau lại rất nhanh ngừng lại, quay người nhìn các quỷ, các ngươi như thế nào không ngăn ta. Ta hiểu ngươi, yên tâm đi thôi. Huynh đệ, đều chờ đợi ngươi làm anh hùng, ngươi nhanh đi. Nhanh đi đem tà ác người sống đánh ngã. Nói lời này lệ quỷ trả tận lực hạ giọng, sợ bị thẩm tứ cho nghe được. Cái kia lệ quỷ nghe xong nào dám bên trên, mặc dù nó đã chết, thế nhưng chủng linh hồn chỗ sâu sợ hãi vẫn là để nó nhận đúng. Ngươi sống, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt sao? Thẩm tứ khép lại màu đỏ quyển sách, ta đối với các ngươi cũng không có ác ý, ta chỉ là muốn hỏi các ngươi ở đây tụ hội đến cùng là đang làm gì. Bằng các ngươi khi còn sống điều kiện kinh tế, không có khả năng tại như thế đơn sơ nhà gỗ xem như vui bữa sân bãi. Lệ quỷ hai mặt nhìn nhau, trong đó một tên lệ quỷ không thể tin nói, ngươi lại là vì hỏi cái này chuyện. Nhìn thẩm tứ gật đầu, lệ quỷ nhóm thần sắc có trong nháy mắt và mèo. Việc này trực tiếp hỏi không được sao? Làm gì trước tiên đem bọn chúng đều chặt một trận? Là nó chết quá lâu sao? Đã không rõ lắm người sống thế giới. Không phải ca, ngươi cũng chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ việc này sao? Vệ đồng học mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngươi phải biết việc này, ngay từ đầu trực tiếp hỏi ta à? Vệ đồng học ngữ khí đều có chút hỏng mất, nó đều đã thấy những bạn học khác nhóm xem nó ánh mắt tràn ngập hận ý, dù sao tất cả lệ quỷ đều thấy chính mình đi theo thẩm tứ cùng một chỗ tiến vào. Cái này thường có lệ quỷ nói, chúng ta dĩ nhiên không phải tại cái này nhảy cổ, cái kia tượng đã có thể thực hiện nguyện vọng. Có hai tên dắt tay lệ quỷ đi tới, phía trước chúng ta cho phép nguyện vọng, hy vọng đính viên cùng một chỗ. Bọn chúng giơ cao lên tay, tiếp đó chúng ta thực hiện. Ta lúc đó hứa hẹn chính là khảo thí có thể vĩnh viễn mắt điểm. Ta cầu nguyện mong là có thể không cần để cho phụ mẫu thất vọng. Chợt nghe xong những thứ này nguyện vọng đều rất bình thường, nhưng thẩm tứ nhìn về phía bọn chúng, các ngươi là khi còn sống liền thực hiện nguyện vọng sao? Thẩm tứ lời nói lệnh lệ quỷ trầm mặc phút chốc, tựa như là sau khi chết mới thực hiện. Lại nói ta chết như thế nào? Ta đều không nhớ nổi, tính toán, cái này cũng không trọng yếu. Lệ quỷ nhóm tại sau khi chết liền đánh mất phần lớn tư duy năng lực. Thẩm tứ hiểu rồi, lệ quỷ nhóm cái gọi là thực hiện nguyện vọng kỳ thực căn bản chính là giả. Các học sinh tại ứng thuận nguyện vọng trong nháy mắt liền đã bị giết chết. Từ phương diện nào đó tới nói, tử vong chính xác lấy một loại khác phương thức giải quyết khi còn sống tất cả phiền não. Các học sinh khi còn sống gặp nửa mặt quỷ tượng, như vậy bọn hắn vào thời khắc ấy trong lòng ẩn giấu dục vọng sẽ bị phóng đại. Cái này khiến bọn hắn sẽ ở nửa mặt quỷ tượng phía trước ứng thuận nguyện vọng. Mà dấu ở trong đó màu đỏ quyển sách sẽ viết lên tên của bọn hắn, cướp đi tính mệnh. Khá lắm, đây là Ethnos sao? Sách này có thể hay không cho ta ạ? Ta muốn giết người sống nhiều lắm. Giết không hết, thật sự giết không hết, ta cảm giác sách này phải lưu cho thẩm tứ, chỉ cần hắn cầu ước nguyện chẳng phải lập tức có thể vượt qua ngày rỗ sao? Vệ đồng học. Vệ đồng học toàn thân khẽ run rẩy, nó bây giờ vừa nghe đến thẩm tứ âm thanh liền sợ, tạo thành mảnh liệt bóng tối. Nó cũng không dám giả vờ không nghe thấy, dù sao bên cạnh thẩm tứ cái kia lệ quỷ thật là đáng sợ. Vệ đồng học mang theo nụ cười lấy lòng, "Ca, ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó." Thẩm tứ hỏi, "Ngươi là thế nào chết?" Vệ đồng học lập tức ngây ngẩn cả người, hắn gãi đầu một cái, "Không biết ta vậy ngươi còn nhớ rõ khi còn sống cuối cùng đang làm gì không?" Vệ đồng học suy tư, "Ta lúc đó giống như ngay tại lên lớp, tiếp đó liền trời tối, cũng lại không có sáng đứng lên qua." Thẩm tứ không nói gì, hắn nghe phía bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào, vừa rồi hắn thả đi những cái kia lệ quỷ hẳn là đi báo tin. Hắn phải lập tức ly khai nơi này. Bây giờ thẻ ngực đã vô dụng, chỉ có lập tức trở về đến hội giải văn phòng, một lần nữa đóng vai hội trưởng mới được. Thẩm tứ bước nhanh hướng cửa ra vào đi đến, vừa mở cửa lại vừa vặn đâm đầu vào nhìn thấy trông coi quỷ. Hắn không chút do dự huy động dao giải phẫu, chính xác không sai lầm cắt đến cổ của đối phương. Dao giải phẫu rất cùn, liên phá ra hiệu quả đều không thể tạo thành. Cũng may vai diễn trông coi quỷ diễn viên năng lực phản ứng mạnh phi thường, trực tiếp liền bưng cổ, ba mà một chút ngã trên mặt đất. Một tên khác trông coi quỷ thấy thế trực tiếp bị dọa sợ, đứng tại chỗ không dám động. Thẩm tứ từ đầu đến cuối cũng không có đem ánh mắt đã cho bọn chúng một giây. Hắn biết rõ người sống tại trường học này bại lộ thân phận sẽ nên đón dạng hậu quả gì. Nhát gan nam chính là vết xe đổ. Thẩm tứ không ngừng thông qua cách đó không xa lệ quỷ nhóm tiếng nói chuyện tới điều chỉnh hành tẩu con đường. Tại hắn sắp đi ra hắc sâm lâm thời điểm, lại nhìn thấy nơi xa tại trên bãi tập đã đứng đầy lệ quỷ. Trường học người sống còn lại một cái. Hội trưởng không phải nói đều tiêu diệt sao? Hội trưởng cũng không phải thần, hơn nữa người sống giả hoạt như vậy, lọt mất quá bình thường. Ta vì cam đoan hội trưởng an toàn, đã phái học trung lớp quỷ đi qua canh giữ ở bên ngoài phòng làm việc. 3. Thẩm tứ không có cầm chắc, màu đỏ quyển sách rớt xuống đất. Màu đỏ quyển sách lúc này đúng lúc là triển khai trạng thái. Thẩm tứ khom lưng nhặt lên, nhìn chằm chằm trang bìa trống không xuất thần. Lập tức người sống lộ đã bị lấp kín. Thẩm tứ đưa tay nhìn phía trước ngón tay vết cắt lỗ hổng, như thế nào vết thương không có lên thuốc liền cơ bản tự lành. Hắn vẫn là cắt nhẹ. Thẩm tứ lại độ cầm lên dao giải phẫu, mặc dù có chút cùn, nhưng mà dùng sức chút vẫn có thể vạch phá ngón tay. Thẩm ca, Cao Gia Minh gặp hình dáng muốn ngăn cản, nhưng mà bị Lam Tự Bình ngăn lại. Lam đại ca, vì cái gì không ngăn cản Thẩm tứ? Hắn muốn tại trên màu đỏ quyển sách hứa hẹn, làm gì ngăn? Lam Tự Bình cười cười, trong mắt tràn đầy ác thú vị. Ta cũng không muốn để cho cái nào đó lao bản lòng dạ đen tối ngủ được thơm như vậy. Chương 382, màu đỏ quyển sách quỷ chương 382, màu đỏ quyển sách quỷ Thẩm tứ khép sách lại, nhắm mắt tư thái rất thành kính. Hắn sợ đoàn làm phim bên kia nghe không được chính mình cầu nguyện mong, chả cố ý nói lớn tiếng, để cho ta thuận lợi đến hội trường văn phòng màu đỏ quyển sách bên trong Thẩm tứ tên dần dần xuất hiện, mặt sau xuất hiện một đôi con mắt màu đỏ. Mắt đỏ cong lên, giống như là được như ý mỉm cười giống như. Màu đỏ quyển sách có thể cảm giác được Thẩm tứ linh hồn không giống bình thường, nếu như có thể thành công giết chết Thẩm tứ, thôn vệ linh hồn của hắn, chính mình thì sẽ trở nên phi thường cường đại. Cất dấu ác quỷ giống như hồng xà từ mu bàn tay một đường leo đến Thẩm tứ cổ vùng ben, bắt đầu từng vòng cuốn lấy. Ác quỷ đã không kịp chờ đợi thu hoạch trước mắt người sống sinh mệnh. Nó một cái dùng sức, ken két. Nghe được âm thanh Thẩm tứ nghi hoặc nhìn về phía màu đỏ quyển sách, trang điệp như thế nào đột nhiên đã nứt ra một đường nhỏ. Màu đỏ quyển sách ác quỷ mộng, nó không tin tả lại tới một lần nữa. Nó giống như 80 tuổi lão đầu nhấc chân cho tráng hán tiểu tử tới một chút, kết quả tiểu tử lông tóc không thương, ngược lại là nó một cái tay chân lẩm cẩm kém chút tan ra thành từng mảnh. Màu đỏ quyển sách trang bìa trong nháy mắt cũng rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Màu đỏ quyển sách ác quỷ dùng nó cái kia thật là ít ỏi tư duy, bắt đầu suy xét trước mắt loại tình huống này. Liền xem như đối mặt đồng loại, nó cũng không đến nỗi bị áp chế thành dạng này. Màu đỏ quyển sách ác quỷ bản năng để nó rời xa Thẩm tứ, nhưng khát vọng sức mạnh dục vọng cuối cùng vẫn chiến thắng điểm này yếu ớt bản năng. Nó cuối cùng vẫn lại độ hướng Thẩm tứ tới gần, nó bổ nhào qua trong nháy mắt, trước mắt Thẩm tứ vậy mà biến mất. Màu đỏ quyển sách ác quỷ rất nhanh ý thức được không phải là đối phương tiêu thất, mà là chính mình đã rơi vào không gian hắc ám. Đối với màu đỏ quyển sách ác quỷ tới nói, hắc ám là sự thống trị của nó khu, nhưng thời khắc này trong bóng tối tựa hồ cất giấu một cái khác nhân vật khủng bố. Màu đỏ quyển sách ác quỷ muốn lui về phía sau một bước, thế nhưng là lúc này từ trong bóng tối rôi ra một cái tái nhợt thon dài tay, tóm chặt lấy màu đỏ quyển sách. Màu đỏ quyển sách ác quỷ liều mạng giãy giụa, nó giống như là một con chim nhỏ giống như, liều mạng kích động tự thân, nhưng thủy chung bị cố lực lượng kia khống chế lại. Lúc này cái tay kia hung hăng kéo một cái, hình ảnh trước mắt lại phát sinh biến hóa. Màu đỏ quyển sách ác quỷ thân ở tại một gian cổ kính trong phòng, cuối cùng thấy rõ có thể đưa nó chế trụ tồn tại. Cặp kia con ngươi màu vàng nóng tựa hồ không thuộc về thế giới này, vẻn vẹn đối đầu ánh mắt, màu đỏ quyển sách ác quỷ trên người trang giấy liền dụng bài trang. Hoài Tín ngồi ở trên giường, phía sau hắn tóc dài có mấy sợi rủ xuống đến trước ngực. Hắn nắm trang giấy nhẹ nhàng một lần, vung lên nụ cười nói, đây đều là ngươi menu sao? Đều thật mới mẽ đâu. Hoài Tín sách theo màu đỏ quyển sách dò xét, theo lý thuyết, ngươi nếu là đem trên danh sách hồn đều nuốt lấy, cũng không đến nỗi yếu như vậy nha. Hắn khẽ cười một tiếng, mặc dù ngươi năng lực không được, nhưng ánh mắt cũng rất tốt, ta nhìn chúng hồn cũng dám đụng màu đỏ quyển sách bên trên trống không trang giấy bên trên phi tốc xuất hiện mấy cái không chữ. Hoài Tín giống như là không thấy, mỉm cười nói, ngươi không phải tới thực hiện ta nguyện vọng sao? Hoài Tín trực tiếp dùng chỉ bụng tại dưới trang giấy viết xuống tên, hắn viết xuống trong nháy mắt cùng những người khác chữ bằng máu khác biệt. Hoài Tín hai chữ vàng óng ánh phá lệ chú mục. A a a. Lúc này màu đỏ quyển sách ác quỷ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, nó nhất thiết phải tuân thủ quy tắc bên trong xuất hiện cực lớn mâu thuẫn. Hoài Tín cầu nguyện mong là yêu cầu Thẩm tứ không thể chết, nhưng màu đỏ quyển sách ác quỷ lại không cách nào lập tức giết chết Hoài Tín thu lấy đến thù lao. Đột nhiên trên mặt xuất hiện màu đen vòng. Hoài Tín đem màu đỏ quyển sách giơ lên cao cao, chậm gì gì nói, vô luận là ở đâu cái thời đại, quy tắc đều nên thật tốt tuân thủ nha, để cho Thẩm tứ thọ hết chết già vào cái ngày đó phía trước, ngươi đều phải thật tốt cố lên. A Hoài Tín ngữ khí tương đương ôn hòa, còn cho màu đỏ quyển sách ác quỷ đọc biên. Sau đó hắn buông tay, màu đỏ quyển sách trong nháy mắt rơi vào đen trong vòng chậm rãi chi bảo, tựa như rơi vào sâu không thấy đáy đầm lầy bên trong. Rầm rầm. Đột nhiên màu đỏ quyển sách trang giấy nhanh chóng rụng, giống như là ngày mùa thu lá rụng lộ ra một cỗ tiêu điều hương vị. Thẩm tứ trong lòng cả kinh, hắn thậm chí suy xét có phải hay không chính mình không có thật tốt bảo vệ tốt sách, dẫn đến đạo cụ hư hại. Nhưng bây giờ đang phát sóng trực tiếp, hắn không có khả năng đem thất kinh biểu hiện tại trên mặt. Thẩm tứ chỉ có thể thuận thế mà làm, lộ ra một vòng hiểu rõ nụ cười nói, xem ra nguyện vọng của ta thực hiện. Lúc này Cao Gia Phúc nhìn thấy cái kia bản màu đỏ quyển sách mặt ngoài trở nên cũ kỹ, đẩy mắt kính một cái ngăn trở nhìn có chút hạ hê ánh mắt, lão bản bị như thế một tầm ý, đoán chừng lại phải không ngủ được. Cao Gia Minh cười hì hì nói, hắc hắc, không quan trọng, lão bản cùng người đều không dính lên nổi, mỗi một ngày, nhất định phải ở nơi đó bắt chước người sống sinh hoạt tiết tấu, nhìn xem đã cảm thấy khó chịu. Lúc này bọn hắn đột nhiên đồng thời cảm thấy một hồi vô hình khủng hoảng ở trong lòng lan tràn, như có một đôi con mắt vàng kim tại nhìn bọn hắn. Cao Gia Minh nuốt một ngụm nước bọt, chúng ta sẽ không phải bị phát hiện đi. Cao Gia Phúc một mặt cho tàn, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh thần sắc như thường Lam Tự Bình, Lam đại ca, ngươi làm sao nhìn qua một chút việc cũng không có. Lam Tự Bình nhún nhún vai nói, vốn là ta nên cái gì đều không nói cái gì cũng không làm a thật hèn hạ. Anh em nhà họ Cao đồng thời ở trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Lam Tự Bình không nhìn anh em nhà họ Cao tức giận bất bình ánh mắt, thẩm tứ có phải hay không nhanh hành động. Chúng ta cũng nên làm chút việc, dù sao chúng ta thế nhưng là hắn bảo mệnh đạo cụ. Nói đến thẩm tứ, anh em nhà họ Cao trong nháy mắt liền đem bất mãn trong lòng ném sau, bọn hắn bắt đầu một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng. Cũng dám khó xử nhà ta thần tượng, là nên cho những thứ này các tiểu quỷ ước điểm rung động. Thẩm tứ một cái tay cầm màu đỏ quyển sách, hắn thần sắc bình tĩnh đi ra hát sâm lâm. Lúc này tất cả lệ quỷ đồng học đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong lòng thẩm tứ cả kinh, hắn mặc dù biết là diễn kịch, nhưng có lẽ là hắn đã thay vào đi vào nguyên nhân, luôn cảm thấy trong lòng mau mau. Thẩm tứ mặc dù đã cho phép nguyện, nhưng hắn cũng không biết những người khác sẽ như thế nào đóng vai. Thẩm tứ không biết, tất cả lệ quỷ vào thời khắc ấy đều cảm giác được trên người hắn nồng đậm ngất trời quỷ khí. Lệ quỷ nhóm tại nhìn kỹ phía dưới, phát chú ý tới thẩm tứ đi theo phía sau ba tên lệ quỷ. Trên người đối phương tản mát ra khói đen đã hoàn toàn đem tự thân khuôn mặt bao phủ, chỉ lộ ra con mắt màu đỏ. Thẩm tứ giờ khắc này giống như là dài ra ba đầu đen đuôi yêu, bốn phía tràn ngập khói đen làm hắn khuôn mặt mơ hồ mơ hồ. Trong tay hắn màu đỏ quyển sách tản ra dẫn dụ dục vọng khí tức, mà khoe miệng của hắn mỉm cười, giống như lấy ác thú vị giống như nhìn xuống tất cả sinh vật. Chương 383, thượng tầm chương 383, thượng tầm trong đó một tên học sinh cảm thấy kinh hồn táng đảm, trường học có lợi hại như vậy quỷ sao? Một tên học sinh khác lắc đầu, hẳn là một vị nào đó lao sư à, nhưng không phải ta ban lao sư. Xem như học sinh tự nhiên không có khả năng nhận biết toàn trường lao sư, lệ quỷ nhóm đều xuống ý thức cho rằng thẩm tứ là các lớp khác lao sư. Thế là tại thẩm tứ đi qua bọn chúng thời điểm, lệ quỷ nhóm đều vô cùng cung kính cúi đầu chào hỏi, lao sư tốt. Thẩm tứ nghe được tầng này xưng hô cũng kịp thời tiếp nhận đối phương ném qua tới hy kịch. Hắn trầm giọng hỏi, đêm nay thao trường bên này là xử lý hoạt động gì? Các học sinh hai mặt nhìn nhau, tiếp đó đều ăn ý lắc đầu. Nhà gỗ tụ hội là thuộc về học sinh ở giữa bí mật. Thẩm tứ sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn cầm lấy màu đỏ quyển sách nói, các ngươi tự mình làm tụ hội, ta đã thông qua vệ đồng học dưới sự giúp đỡ biết hết thảy. Các học sinh cũng thay đổi sắc mặt, nhưng bởi vì đối với lao sư e ngại, bọn chúng đồng thời không thể sinh ra tâm tư phản kháng. Thấy chúng nó trầm mặc, thẩm tứ nói tiếp, tòa kia tượng đá cũng không thể giúp các ngươi chân chính thực hiện tâm nguyện. Không phải như thế, một vị trong đó học sinh cảm xúc đột nhiên kích động, cái kia hướng nguyện thạch thật sự giúp chúng ta thực hiện tâm nguyện. Những cái kia căn bản chưa từng đi nhà gỗ học sinh, nguyện vọng của bọn hắn các ngươi hỏi qua sao? Thẩm tứ chất vấn, bọn hắn có nguyện ý hay không dùng tánh mạng đại giới tới thực hiện nguyện vọng? Thẩm tứ vốn là muốn gây nên học sinh ấy nấy, từ đó dẫn xuất chân tướng sự tình. Nhưng hắn chú ý tới nói ra lời nói này thời điểm, các học sinh ánh mắt không chỉ không có mảy may ấy nấy, ngược lại là kiên định gật đầu. Đều biết. Thẩm tứ hơi sững sờ. Đây là chúng ta cùng tâm nguyện. Thẩm tứ về tới trong văn phòng, hắn thông qua cửa sổ nhìn thấy lệ quỷ nhóm đang tại thông cáo tấm nơi đó gián tiếp báo cáo. Cái kia chương báo cáo nội dung chính là các học sinh tham gia nhà gỗ tụ hội không tuân theo nội quy trường học, đồ vật bên trong đã bị hội học sinh không thu, ngày mai đem trước mặt mọi người tiêu hủy. Thẩm tứ nhìn về phía trên bàn màu đỏ quyển sách, cười cười, lẩm bẩm nói, tốt nhất ngồi đã vung xuống, bây giờ liền chờ cá cắn câu. Một bên Cao Gia Minh trực tiếp che lấy trong lòng tự đủ, thẩm ca thực sự là cứng rắn xoái, không có phun. Cao Gia Phúc vô cùng tán đồng gật đầu, chỉ là không biết thẩm ca đến cùng là nghĩ dụ ai mắc câu. Lam Tự Bình gặp bọn họ nhìn qua, nghĩ nghĩ nói, tại trong trường học này, ai dám ngỗ nghịch lao sư? Cao Gia Minh mẹo đầu nói, hiệu trưởng. Trường học này nào có hiệu trưởng? Cao Gia Phúc trước đó cũng sớm đã ở trường học đi dạo một vòng, phát hiện trong trường học cũng chỉ có lao sư cùng học sinh. Hắn nghĩ tới đột nhiên ở đây ý thức được, thẩm ca đến tột cùng là muốn cho ai mắc câu rồi. Đêm khuya, cửa văn phòng mở ra, thẩm tứ đi ra ngoài. Mà đang khi hắn rời đi không bao lâu, một thân ảnh tiềm ẩn ở trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động đi tới bề ngoài phía trước. Bóng đen muốn đem cửa mở ra, lại phát hiện đã bị đá khóa lại. Bất quá rất nhanh đối phương từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa, thuận lợi mở cửa ra. Trong văn phòng không có mở đèn, chỉ có cửa sổ xuyên thấu qua nguyệt quang vừa vặn chiếu đến trên bàn công tác, mà ở nơi đó, màu đỏ quyển sách trang bìa màu sắc vẫn như cũ mười phần tiên diễm. Đạo hắc ảnh kia nhanh chóng tiếp cận, hắn trực tiếp đem màu đỏ quyển sách cầm lấy, mà trong nháy mắt này động tác của hắn dừng lại. Quyển sách này mặt ngoài ướt nhẹp, bóng đen chỉ bụng kỳ kẹo mấy lần, nhìn sang là đầy tay đỏ tươi. Kết rồi, cửa bị đẩy ra, bóng đen vô ý thức ngồi xổm trên mặt đất, lợi dụng bàn làm việc làm che lớp. Xem như lệ quỷ, bóng đen tự nhiên có thể thấy rõ người tiến vào là ai, hắn đang định trực tiếp xuyên tường rời đi. Thượng tầm, ngươi còn có cái gì nguyện vọng không có thực hiện sao? Nghe nói như thế, bóng đen ngừng lại, hắn không dám tin nhìn về phía thẩm tứ. Đen kịt như vậy hoàn cảnh, cái này người sống làm sao lại dễ dàng phát hiện hắn? Giảng đạo lý, ta có thể hiểu được huynh đệ này chấn kinh, cái này sơn đen đi đen, thẩm tứ thị lực làm sao lại tốt như vậy? Nếu không thì lại đi tìm kiếm hơi thở à? Ta thật sự cảm thấy thẩm tứ đã là đồng loại, chính xác, ưu tú như vậy tồn tại liền nên là quỷ. Thấy mình bị phát hiện, bóng đen kia đứng dậy nói, hội trưởng, ngươi nhận là người. Ta không phải là vị kia đặc chiêu sinh. Thẩm tứ ánh mắt giống như cười mà không phải cười, ngươi không phải hắn. Cho nên ngươi vẫn là lựa chọn trở thành Thiệu Tuần sao? Phanh một tiếng, cửa sổ tự động mở ra, số lớn gió lạnh thổi vào. Nguyệt quang tại lúc này trở nên sáng tỏ một chút, cũng làm cho thẩm tứ càng thêm thấy rõ trước mắt thân ảnh bộ dáng. Đối phương đồng dạng cũng là mặc hắc kim đồng phục, hắn mang theo kính đen, bởi vì đưa lưng về phía khuôn mặt thấy mơ hồ. Thẩm Tứ có thể cảm giác được đối phương trong ánh mắt hờ hững. Hai người nhìn nhau ở giữa phảng phất như là tại soi vào gương. "Hội trưởng, ngươi thật là thích nói giỡn, ta là Thiệu Tuần, vậy là ngươi cái gì?" Không đợi Thẩm Tứ trả lời, nam nhân nói, "Ta còn có việc, đi trước." Nam nhân trực tiếp thẳng hướng Thẩm Tứ đi tới, gặp thoáng qua lúc, cái sau mở miệng, "Ngươi cầm chỉ là một bản thông thường sách." Nam nhân biến sắc, hắn đem sách vở lật ra, phát hiện bên trong toàn bộ đều là trống không, mà sở dĩ đỏ như vậy, kỳ thực chỉ là thoa lên màu đỏ thuốc màu. Nam nhân đem sách hung hăng một ném, lại độ nhìn về phía Thẩm Tứ thời điểm, trong mắt đai đỏ lấy một vòng hung ác, nhưng ngựa khí của hắn vẫn là duy trì tỉnh táo, "Đem sách cho ta." Thẩm Tứ ngồi vào trên ghế làm việc, hắn đem bên cạnh đèn bàn mở ra. Hoàng hôn ánh sáng lên trong nháy mắt kia, nam nhân vô ý thức đưa tay, hắn tựa hồ đã rất lâu không có đem chính mình bại lộ tại dưới ánh sáng. Thẩm Tứ nâng màu đỏ quyển sách, nhếch mép lên, "Ta dán báo cáo chính là vì thấy ngươi. Tại trường học này cao nhất địa vị là lão sư, thứ yếu chính là hội trưởng. Mà ta nói cho tất cả học sinh ta lấy được cái này màu đỏ quyển sách hơn nữa dự định tiêu hủy, các học sinh không dám ngỗ nghịch lão sư, dám tới cửa trộm sách, vậy cũng chỉ có biết ta là giả lão sư, người người này chỉ có thể là hội trưởng hội học sinh." Thẩm Tứ ánh mắt sắc bén khiến nam nhân vô ý thức đi tránh đi. Nam nhân trầm mặc một lát sau nói, "Ngươi vì cái gì không cho rằng ta là Thiệu Tuần? Ngươi đã diễn rất giống, khí chất của ngươi không thua bởi những cái kia bị lễ nghi giáo dục con em nhà giàu." Thẩm Tứ dừng một chút, "Chỉ là ta trước đó không lâu đã cùng Thiệu Tuần gọi qua điện thoại. Đối phương bây giờ đang ở bên ngoài tiêu sái khoái hoạt, thậm chí cũng không có phát hiện trường học đã biến thành địa ngục." Nam nhân lạnh rên một tiếng, "Liền xem như dạng này, cũng không có nghĩa là ta chính là Thượng Tầm. Phải không?" Thẩm Tứ lấy điện thoại cầm tay ra, "Ta có Thượng Tầm phụ mẫu điện thoại, Thượng Tầm phụ thân gần nhất bệnh tình lại nghiêm trọng. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ rất muốn nghe đến con trai mình âm thanh." "Hắn thế nào?" Nam nhân ngữ khí đột nhiên nóng nảy mấy phần, nhưng rất nhanh hắn lại ý thức được chính mình không nên biểu lộ ra tâm tình như vậy. Thẩm Tứ đem dãy số gọi lại, tiếp đó đưa điện thoại di động bỏ lên trên bàn hướng phía trước đẩy một cái. Điện thoại cho chuyện thiết trí là loa trạng thái, không đầy một lát, dãy số liền đường dây được đối. "Uy, là Tiểu Tâm sao?" Đầu bên kia điện thoại chuyển đến âm thanh. Nam nhân hơi hơi há mồm, nhưng lại từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Hắn nhìn về phía Thẩm Tứ, cái sau một cái tay chống cằm mà đổi thành một cái tay lật lên màu đỏ quyển sách, giống như là đắm chìm trong nội dung trong sách bên trong. "Tiểu Tâm, ngươi có phải hay không không tiện nói chuyện? Hôm nay cha ngươi bệnh tình đã ổn định, nhờ có ngươi đánh tới tiền. Chỉ là tiền này ngươi đến cùng là thế nào tới? Ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện phạm pháp?" Thượng mẫu âm thanh đã mang tới mấy phần nức nở, "Hôm nay cha ngươi một mực tại kháng cự trị liệu, chính là sợ ngươi vì hắn đi nhầm lộ." Chương 384, Thẩm Tứ xấu xa bộ dáng. Chương 384, Thẩm Tứ xấu xa bộ dáng. Thẩm Tứ mặt ngoài đang đọc sách, kỳ thực một mực tỉ mỉ quan sát nam nhân biểu lộ. Đối phương cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng hắn chú ý tới bên người nam nhân hai tay run nhẹ nhẹ. Đây là nam nhân vô ý thức ở dưới bản năng phản ứng, biểu hiện đối phương tâm tình lúc này không hề giống trên mặt biểu hiện như thế. Mẹ nam nhân cuối cùng vẫn mở miệng, "Những số tiền kia là đồng học nhóm quyên góp. Các ngươi biết đến, trường học này đều là người có tiền, ta cùng bọn hắn quan hệ tốt, tại biết tình huống của ta sau đó đều nguyện ý trợ giúp ta. Là thế này phải không?" "Vậy là tốt rồi." Còn mẫu nghe vậy yên tâm không thiếu, "Chờ ngươi cha xuất viện chúng ta liền hảo hảo kiếm tiền, cố gắng đem tiền trả lại. Các ngươi trước tiên chiếu cố tốt chính mình, chuyện tiền bạc ta sẽ xử lý tốt." Nam nhân lại ấm giọng an ủi vài câu sau mới kết thúc trò chuyện. Khi hắn lại độ ngẩng đầu, cả người khí chất tựa hồ lại độ phát sinh biến hóa. Nam nhân không còn là cái kia phổ thông lại không lạ kỳ bộ dáng, hắn giống như là bên cửa sổ tuyết động, mang theo một cô băng lãnh cùng tịch liêu. Ngữ khí của hắn mang theo thượng vị giả khí chàng, "Đem màu đỏ quyển sách cho ta." Biến hóa của đối phương để Thẩm Tứ cảm thấy hứng phấn, cái này khiến hắn có một loại báo tố hí kịch cảm giác. Khoe miệng của hắn ý cười sâu thêm vài phần, trong mắt mang theo ác ý, ngữ khí trêu chọc nói, "Vị bạn học này, ngươi tại sao cùng hội trưởng nói như vậy?" "Song không ra được, rất thích." Thẩm Tứ xấu xa bộ dáng phía trước nhìn quỷ dạp chiếu phim luôn thích xem không có đầu quỷ diễn nhân vật phản diện, bây giờ Thẩm Tứ đều có chút đem ta thẩm mỹ ngạnh sinh sinh tách ra, ta đều bắt đầu đối với người sống có chút đổi cái nhìn, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Nam nhân bên cạnh thân tay nắm chặt, nhưng rất nhanh lại bùng ra, hắn ngựa khí nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ, "Như ngươi suy nghĩ, ta là Thượng Tầm." Thẩm Tứ nụ cười không thay đổi, hắn tò mò hỏi, "Ngươi cũng đã chết, ngươi còn nghĩ dùng màu đỏ quyển sách tới làm gì đâu?" Thượng Tầm lắc đầu, "Ngươi là vừa tới trường học, ngươi không hiểu rõ màu đỏ quyển sách công dụng lớn bao nhiêu. Nếu như không có màu đỏ quyển sách, trường học căn bản không có khả năng duy trì đến bây giờ." Thượng Tâm cố hết sức khuyên Thẩm Tứ, "Ta biết ngươi là bởi vì người tiến cử quan hệ bị thúc ép tới, ta có thể giúp ngươi còn sống rời đi." Thượng Tâm cho là điều kiện này Thẩm Tứ nhất định sẽ đáp ứng, nhưng hắn mãi mãi cũng sẽ không biết, Thẩm Tứ chỉ coi đây hết thảy là diễn kịch. Thẩm Tứ khi nghe đến Thượng Tâm nói người tiến cử thời điểm trong bụng cười thầm. Không nghĩ tới người tiến cử cũng ưa thích tại trong vai diễn nho nhỏ khách mời một cái, bất quá đối phương xuất hiện tại trong nội dung cốt truyện này ngược lại cũng không lộ ra đột ngột. Thẩm Tứ lắc đầu nói, "Ngượng ngùng, ta cho tới bây giờ cũng không tin lệ quỷ nói lời." Thẩm Tứ như thế nào không tin quỷ? Chắc chắn là khác người sống thường xuyên ở bên cạnh hắn nói chúng ta nói xấu, phỉ báng chúng ta, chính xác chúng ta liền yêu giết mấy cái cựu nhân nếm thử, lại dọa mấy cái nhìn không vừa mắt người sống, trừ cái đó ra, chúng ta cái gì cũng không làm nha. Thẩm Tứ lời nói này thường tổn tới đang quan sát trực tiếp lệ quỷ nhóm, bất quá cũng may lệ quỷ nhóm tâm đã sống chết, cũng không có dẫn đến trực tiếp lượng hạ xuống. "Ngươi thật giống như vẫn không rõ tình huống hiện tại." Thẩm Tứ chống đỡ cái bàn đứng dậy, hắn lấy mắt kiếm xuống, lộ ra hai mắt càng hung hiểm hơn. ta cùng những cái kia dãy rủa cầu sinh người không giống nhau, ta chỉ muốn biết hết thảy chân tướng. Chân tướng? Thượng Tâm thực sự là càng ngày càng xem không hiểu trước mắt việc này người. Bây giờ trong trường học cũng là lệ quỷ, coi như nhóm người này có những thứ khác lệ quỷ ở bên người bảo hộ, cũng không khả năng thật sự lông tóc không thương rời đi. Đối phương dựa vào cái gì có thể tự tin như vậy cùng bình tĩnh? Loại khí chất này để Thượng Tâm cảm thấy ghen ghét, bởi vì hắn có thể chứa ra cảm giác như vậy, lại vĩnh viễn không có cách nào thực sự trở thành dạng này người. Chân tướng ngươi không phải đã biết sao? Một cái nhảm chán thế thân cố sự thôi. Thượng Tâm trên thực tế vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó yên lặng nhìn xem Thẩm Tứ. Đối phương là một cái duy nhất diễn giống hắn diễn viên, mà những thứ khác người sống cũng là tại đóng vai Thiệu Tuần. Thượng Tâm nghĩ tới đây không nhịn được cười, những cái kia người sống thật đúng là dễ lừa gạt. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, đem Thiệu Tuần cái kia cặn bã kình diễn xuất tới, không phải liền là chờ lấy bị những thứ khác lệ quỷ xé nát sao? Thẩm Tứ lật ra màu đỏ quyển sách, tiếp lấy đem trong sách một tờ hướng về phía Thượng Tâm. Ta muốn biết người hướng về phía màu đỏ quyển sách cầu nguyện bằng gì? Màu đỏ quyển sách bên trong có Thượng Tâm tên. Thượng Tâm lúc này thay đổi thần sắc, hắn ra vẻ băng lãnh mặt nạ triệt để bị đánh nát. Lúc này hắn nhìn, mới thật sự giống như là một cái trong lòng hàm chứa oán hận lệ quỷ. Ngươi sống, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình thật sự sẽ không chết? Mỗi khi ta nhìn thấy có không biết chân tướng quỷ đối với Thẩm Tứ lúc nói lời này, ta lúc nào cũng không nhịn được cười. Trước đó không lâu Hoan Thiên Hỉ Địa cho Thẩm Tứ qua sinh nhật, kết quả bị ạn tỷ phan đánh cho một trận, nói sao có thể giúp Thẩm Tứ sinh nhật đâu, phải tranh thủ để hắn vượt qua ngày rộ. A Thẩm Tứ thần sắc không dao động chút nào, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ chết? Thượng Tâm đột nhiên để lên khí thế trong nháy mắt liền tản. Hắn sớm đã thông qua quan sát Thẩm Tứ nhất cử nhất động, phát hiện đối phương là thật không đem mạng của mình coi ra gì. Người sợ chết đã đều chết sạch, liền còn lại cái này không sợ chết người sống tại trên đầu mình này đát. Thượng Tâm bực bội trong lòng chợt lóe lên, rất nhanh hắn liền thở dài một hơi. Trên thực tế tại trong đời của hắn, loại này cảm giác bất lực vẫn luôn tồn tại. Ta cầu nguyện mong rất đơn giản, ta muốn tiền, có tiền mới có thể cho ta trà chữa bệnh. Thượng Tâm chú ý tới Thẩm Tứ trầm mặc, như thế nào, ngươi không tin sao? Thượng Tâm nhìn về phía màu đỏ quyển sách, nếu như không có cái này màu đỏ quyển sách giúp ta bây giờ tại trong trường học chỉ có điều lại là một cái không có người chú ý đặc chiêu sinh thôi. Thẩm Tứ không nói gì, trực tiếp đưa trong tay màu đỏ quyển sách thả tới. Thượng Tâm nâng cao hai tay tiếp lấy, hắn nâng màu đỏ quyển sách, giống như đối đãi chân bảo. Trong mắt Thượng Tâm đột nhiên lộ ra sắc ý, hắn trực tiếp mở sách nói, ta bây giờ hứa hẹn, ta muốn ngươi đem cái này người sống giết chết cho ta. Thượng Tâm chỉ vào Thẩm Tứ, giờ khắc này khí thế của hắn kinh người. Thế nhưng là sau khi nói xong, trang diện một trận vô cùng yên tĩnh. Thẩm Tứ từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó hoàn hảo không chút tổn hại. Thượng Tâm nâng sách, có thể cảm giác được phía trên truyền đến khí tức cấm lãnh, cái này không thể nghi ngờ không phải giả. Nhưng vì cái gì đối với hắn hứa hẹn, màu đỏ quyển sách lại một điểm động tĩnh cũng không có. Đúng lúc này, màu đỏ quyển sách bay xuống tấm kế tiếp giấy. Thượng Tâm khom lưng nhặt lên, hắn liền thấy phía trên dùng màu đỏ chữ viết, thay cái nguyện vọng à, ví dụ như hủy diệt thế giới. Thượng Tâm. Chương 385, Thượng Tâm và Thiệu Tuần. Chương 385, Thượng Tâm và Thiệu Tuần. Thẩm Tứ gặp Thượng Tâm thành công tiếp xúc hí kịch, đối phương thậm chí còn lợi dụng màu đỏ quyển sách, hoàn mỹ đóng vai tự thân hứa hẹn thất bại của Bách. Ngươi là không thể nào hứa hẹn thành công. Thẩm Tứ đối đầu Thượng Tâm kinh ngạc thần sắc, nói tiếp, màu đỏ quyển sách hứa hẹn là cần giá cao, điểm ấy ngươi không phải không biết, ngươi bây giờ đã không có đồ vật có thể cùng nó làm giao dịch. Ta Thượng Tâm trong lúc nhất thời không phản bác được, nhưng hắn vẫn là nhắm mắt nói, ta có thể dâng ra ta hồn. Trên thực tế hắn chỉ là muốn trấn trụ trước mắt người sống, cầm hồn trao đổi hắn cũng không vui lòng. Thẩm Tứ nụ cười không thay đổi, cái này khiến Thượng Tâm có cảm giác bị thất bại. Không, ngươi hồn rất sớm phía trước liền không thuộc về ngươi. Thượng Tâm sửng sốt, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Ngươi là người thông minh, kỳ thực ngươi không cần thiết ở trước mặt ta nói dối, bởi vì này lại lộ ra ngươi rất ngu. Thẩm Tứ đi đến bên cửa sổ, nguyệt quang rơi xuống dưới, nổi bật lên hắn sắc mặt tái nhợt giống đêm đông tuyết. Ngươi nếu là thật đặc biệt quan tâm phụ thân của ngươi, vậy ngươi lúc đó cầu nguyện mong liền hẳn là trực tiếp nhường ngươi phụ thân khỏi hẳn, mà ngươi lại nói cho ta biết, ngươi hứa hẹn đòi tiền. Thượng Tâm vô ý thức tránh đi Thẩm Tứ ánh mắt. Nếu như ngươi thật sự có rất nhiều tiền, cái kia bây giờ cũng không cần ý hiếp Thiệu Tuần tiếp tục thu tiền. Thẩm Tứ đi đến trước bàn, nhìn xem Thượng Tâm âm trầm gương mặt, để cho ta đoán một chút, ngươi đến cùng cầu nguyện bằng gì? Một người giả bộ làm người tốt chăng lâu, hắn liền sẽ muốn một mực trang tiếp, mà muốn trở thành trong lòng mọi người người tốt, sau lưng việc cần phải làm nhưng là rất nhiều. Thẩm Tứ nhìn về phía Thượng Tâm nắm lấy màu đỏ quyển sách, có ý riêng nói, thậm chí vì thế không từ thủ đoạn. Thượng Tâm vô ý thức đem màu đỏ quyển sách giấu ở phía sau, dù cho hắn cho rằng Thẩm Tứ là cái cấu bất thành uy hiếp người sống, nhưng bản năng hắn đối với Thẩm Tứ vẫn là tràn đầy đề phòng. Bây giờ màu đỏ quyển sách đã tới tay, hắn không cần thiết ở đây cùng người sống một mực cái cỏ. Thượng Tâm trực tiếp quay người, hắn mới bước ra một bước, cũng bởi vì Thẩm Tứ lời nói cứng tại chỗ. Ngươi cầu nguyện mong là vĩnh viễn làm hội trưởng hội học sinh a? Thượng Tâm đống nhiên xoay người, hắn há mồm nghĩ cãi lại cái gì, thế nhưng lại ý thức được chính mình bây giờ cử động này thần thái sớm đã cho Thẩm Tứ đáp án. Thượng Tâm còn nhớ rõ chính mình ngày đầu tiên xem như đặc chiêu sinh đi tới trường học thời điểm vừa vặn quên mang thẻ ngực. Quy định của trường học là không có thẻ ngực học sinh không thể tiến vào trường học. Thượng Tâm lúc đó cũng không biết, thế là liền trực tiếp cùng bảo an nói mình gọi là Thượng Tâm, là học sinh nơi này. Câu nói này vừa vặn liền bị mới từ xe sang trọng xuống Thiệu Tuần nghe được. Ngay lúc đó Thiệu Tuần nói chỉ là một tiếng, liền để bảo an thuận lợi để cho Thượng Tâm tiến vào. Thượng Tâm lúc đó trong lòng cũng không có cảm giác gì, hắn phụ mẫu là nông dân, cũng là dựa vào làm lao động mới có thể để cho một nhà ba người ở trong thành thị sinh hoạt. Hắn sớm đã hiểu rồi giữa người và người giai cấp bên trên chênh lệch. Lúc đó Thượng Tầm chú ý tới Thiệu Tuần một mực đang nhìn lấy hắn, hắn liền hướng đối phương nói, cảm tạ. Người gọi Thượng Tầm. Thiệu Tuần nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt của đối phương không mang theo mảy may ấm áp, giống như là tại nhìn hàng hóa. Thượng Tầm không thích Thiệu Tuần ánh mắt như vậy, hắn chỉ muốn mau chóng trở lại trường học. Đúng, học trưởng nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Thượng Tầm quay người còn chưa đi hai bước, lại đột nhiên nhận được điện thoại. Là mẹ của hắn đánh tới, nói cha hắn bây giờ đột phát tật bệnh, đã đưa đi bệnh viện cứu chữa. Thượng Tầm nghe vậy lòng nóng như lửa đốt, quay người liền hướng phía ngoài trường học chạy. Lúc hắn tới là cưỡi xe đạp công cộng tới, đằng sau bởi vì muốn cho khác xe sang trọng đường, hắn xe đạp bị bảo an rời đi. Ngoài trường học thật nhiều xe sang trọng, đem Thượng Tầm muốn đi lộ hoàn toàn chắn. Hắn nhìn xem từ xe sang trọng từng cái đi ra ngoài, hoặc bắt gương mặt, trong lúc nhất thời thần sắc không mang. Đúng lúc này, Thượng Tầm bả vai bị vỗ một cái, hắn quay đầu nhìn lại là Thiệu Tuần. Thiệu Tuần thần sắc không có trước đây nặng lớn, ngược lại là nghiêm nghị hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ta, cha ta sinh bệnh nặng, ta bây giờ phải đi bệnh viện. Ngay lúc đó Thượng Tầm tâm loạn như ma, đem vốn không nên nói tình huống, trực tiếp nói cho Thiệu Tuần. Vậy ngươi trực tiếp ngồi xe của ta, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Thiệu Tuần hoàn toàn không có cho Thượng Tầm thời gian suy tính, trực tiếp mang theo hắn ngồi trên xe sang trọng. Thượng Tầm rất thuận lợi đi tới bệnh viện, tại thăm phụ thân sau đó liền đi cùng thầy thuốc tìm hiểu tình hình. Bác sĩ nói cho hắn biết, loại bệnh này không dễ dàng chữa khỏi, hơn nữa cần không ngừng tiếp nhận trị liệu. Đây là một cái động không đáy. Đối với Thượng Tầm gia đình như vậy tới nói là đã kích chí mạng. Thượng Tầm tự nhiên không có khả năng từ bỏ trị liệu, nhưng hắn cũng chỉ bất quá là một tên đệ tử, hắn lại có thể vì phụ thân làm cái gì đây? Ngay tại Thượng Tầm đã quyết định bỏ học đi làm thời điểm, một mảnh bóng dâm rơi xuống trên người hắn. Thượng Tầm ngẩng đầu, liền thấy Thiệu Tuần mỉm cười khuôn mặt. Thượng Tầm đón nhận Thiệu Tuần trợ giúp, cho nên hắn không có nhìn ra lúc đó Thiệu Tuần nụ cười trên mặt cũng không phải là an ủi cười, mà là loại kia sắp mua được ngưỡng mộ trong lòng hàng hóa lộ ra vui vẻ nụ cười. Ta vừa rồi từ bác sĩ bên kia nghe được, cha ngươi bệnh cần rất nhiều tiền chữa bệnh. Thiệu Tuần ngẩng đầu, ngươi bây giờ có thể chủ đến nhiều tiền như vậy sao? Thượng Tầm lắc đầu, có chút sụp đổ mà nắm lấy tóc, nhà ta điều kiện kinh tế rất kém cỏi, bình thường cha mẹ ta khổ cực đi làm mới có thể bảo trụ ấm no, ta bây giờ thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Thiệu Tuần vỗ bả vai của hắn một cái, không cần nhục chí, ta có thể giúp ngươi. Thượng Tầm cũng không mất lý trí, hắn nghe nói như thế chỉ cảm thấy kỳ quái, chúng ta cũng không nhận ra. Bằng hữu không phải cũng là trước tiên chưa từng nhận thức đến nhận biết đi. Thiệu Tuần nhìn thấy Thượng Tầm thần sắc buông lỏng, ngươi nhìn, ta đều tiễn đưa ngươi tới bệnh viện, chẳng lẽ ngươi không đem ta xem như bằng hữu sao? Ta không phải là ý tứ này. Thượng Tầm dừng một chút lại hỏi, ngươi có thể giúp thế nào ta? Thiệu Tuần chỉ Thượng Tầm cha thân giường bệnh bên kia phương hướng, cha ngươi tiền thuốc men giao cho ta à? Thượng Tầm cũng không phải ngây thơ người, khi nghe đến lời này về sau trong lòng của hắn cũng không phải mừng rỡ, mà là cảm thấy một khối trọng thạch bắt đầu đè ở trong lòng. Ngươi muốn ta làm cái gì? Hắc hắc. Thiệu Tuần híp mắt cười cười, hắn biết do Thượng Tầm không có lý do cự tuyệt, ta muốn ngươi thay ta đi học. Cứ như vậy, còn cha bệnh tình bởi vì có tiền thuốc men nguyên nhân ổn định không thiếu. Thiệu Tuần cũng cuối cùng thoát khỏi cái kia nặng nhọc, nhàm chán học viện sinh hoạt. Chỉ có Thượng Tầm vì thế đã mất đi chính mình. Thượng Tầm cũng không cảm thấy có bao nhiêu khổ sở, dù sao vì phụ thân khỏe mạnh, hy sinh chính mình thì sao? Hắn nhìn qua người quá nhiều, cho dù là bán đứng chính mình cũng không đổi được nhiều tiền như vậy, hắn đã đầy đủ may mắn. Về sau Thượng Tầm mới biết được, vì Thiệu Tuần sở dĩ chọn hắn tới thay mình, chủ yếu chú ý tới hai người tên người khác kêu lên giống nhau đến mấy phần. Lại thêm hắn dễ nắm, Thiệu Tuần mới chọn chúng hắn. Thượng Tầm mang tới Thiệu Tuần thẻ ngực, vừa mới bắt đầu hắn cuối cùng lo lắng sẽ lộ tẩy. Mà Thiệu Tuần cười nói, những người khác thì sẽ không nhận ra, bọn hắn nhìn vĩnh viễn là phía sau ngươi bối cảnh còn có thế lực. Về sau Thượng Tầm phát hiện Thiệu Tuần nói đúng là đúng. Hắn cũng không có tận lực đi bắt chước Thiệu Tuần nhất cử nhất động, nhưng cùng học nhóm chưa từng có đối với hắn lên qua lòng nghi ngờ. Hội trưởng hội học sinh mang đến quyền lợi cũng làm cho Thượng Tầm dần dần trầm mê trong đó. Hội trưởng, lớp chúng ta cái kia gọi vì Thượng Tầm đặc chiêu sinh, tại sao vẫn luôn không đến trường nhà? Thượng Tầm lúc đó đang phê duyệt văn kiện, khi nghe đến tên thời điểm còn hoảng hốt một hồi. Sau đó hắn miễn cưỡng nết mép một cái, Thượng Tầm ngã bệnh rất nặng. Chương 386, Vĩnh Viễn hội trưởng. Chương 386, Vĩnh Viễn hội trưởng. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất nực cười, cười cười tự giễu của Thượng Tầm, đúng, ta vì tư dục ứng thuận dạng này nguyện vọng, nhưng ta chính là không cam tâm. Thượng Tầm nhìn mình đầy vết chai lòng bàn tay, đó là người giàu có mãi mãi cũng sẽ không có một đôi tay. Ta rõ ràng so phần lớn người đều phải ưu tú, đều phải cố gắng. Nhưng Thiệu Tuần tồn tại nói cho ta biết, cố gắng căn bản vô dụng. Thẩm Tứ không nói gì, trên thực tế cố gắng cái từ này, tại tầng dưới chót diễn viên trong vòng luận quẩn đều không coi là khích lệ. Mỗi người đều rất cố gắng, thậm chí dùng hết toàn lực, đánh cược tương lai. Thế nhưng là không có mấy cái có thể chân chính bước lên truy tìm mơ ước con đường kia. Phần lớn tầng dưới chót diễn viên, cuối cùng vẫn vì sinh hoạt đi vào trong bể người. Thẩm Tứ rất rõ ràng, chính mình là bởi vì may mắn mới thu hoạch nhiều như vậy fan hâm mộ còn có đóng vai cơ hội. Hắn chưa bao giờ cảm thấy đây hết thảy là bởi vì cố gắng mới đổi lấy, chỉ có điều một khắc này may mắn buông xuống, hắn tiếp nhận. Thượng Tầm cũng không phải nghĩ tại Thẩm Tứ ở đây nhận được đáp án, hắn không cần người khác tới bình phán hắn đúng sai. Hắn khôi phục rất nhanh đến trước kia bộ dáng lạnh nhạt, nên nói ta đều đã nói, ta mang ngươi rời đi có ta ở đây, các bạn học sẽ không làm có ngươi. Thượng Tâm đã tỉnh táo lại, màu đỏ quyển sách như thế kiên kỵ cái này người sống, thuyết minh đối phương có hắn không biết át chủ bài. Đối với người dạng này, chính mình không cần thiết đi mạo hiểm giết chết đối phương. Thẩm Tứ đi theo Thượng Tâm đi ra ngoài, lúc này trên hành lang đứng đầy lệ ủy. Hội trường hảo. Các bạn học nhao nhao hòa thượng tìm chào hỏi. Lúc này trong đó một tên lệ quỷ chỉ vào Thượng Tâm bên người Thẩm Tứ hỏi, hội trưởng, hắn là ai? Thẩm tứ lúc này đã không có đang tiến hành đóng vai, bọn lệ quỷ lập tức liền phát hiện hắn là người sống. Là người sống? Đáng chết. Ta liền biết trường học này chắc chắn còn có ẩn tàng người sống. Hứa Nguyện Thạch chắc chắn là cái này người sống cho hủy diệt. Nhất định muốn giết hắn, giết hắn. Tức giận bọn lệ quỷ đồng loạt hướng Thẩm tứ tới gần. Thượng Tâm đưa tay nói, tất cả chớ động thủ, ta sẽ đích thân tiễn đưa cái này người sống rời đi. Nguyên bản nổi giận bọn lệ quỷ sau khi nghe được, trong nháy mắt thu liễm trên người sát ý, bọn chúng trở nên 10 phần nhu thuận. Tốt hội trưởng, có hội trưởng xử lý tại ta an tâm. Hội trưởng ta yêu ngươi. Bọn này đáng giận quỷ, dám hung ca ca. Các loại trực tiếp sau khi kết thúc, ta liền đi gọn bọn chúng một trận. Thật coi Thẩm tứ không có fan hâm mộ. Thẩm tứ nhìn xem các học sinh hòa thượng tìm một màn này, luôn cảm thấy rất như là fan hâm mộ truy đuổi thần tượng. Hắn không khỏi mỉm cười. Hòa thượng tìm nói, ta có thể hiểu được, ngươi vì cái gì không nỡ hội trưởng vị trí này? Thượng Tâm nghe vậy nhìn về phía Thẩm tứ, không chỉ là bởi vì quyền lợi, mà là ngươi không nỡ bọn này yêu ngươi nhất đồng học a. Thượng Tâm hơi sững sờ, hắn nhìn về phía các học sinh, mà bọn hắn đối đầu ánh mắt của hắn lúc cũng đồng dạng trở về lấy đại đại khuôn mặt tươi cười. Thượng Tâm thần sắc cũng không vui vẻ bao nhiêu, bọn chúng chẳng qua là bởi vì ta là hội trưởng nguyên nhân mới như vậy tôn kính ta, các ngươi đã tới sau đó, ta liền làm trở về Thượng Tâm. Mỗi người các ngươi đều có thể trở thành hội trưởng. Thượng Tâm nhìn về phía Thẩm tứ, nhất là ngươi. Thượng Tâm cười khổ mà nói, ta có phải hay không nên may mắn ngươi vẫn là người sống, nếu như ngươi chết, ta còn thực sự không có tư cách làm tiếp hội trưởng. Thượng Tâm đưa Thẩm đến trường học lối ra. Thẩm tứ biết, khi hắn bước ra trước cửa trường học một khắc này, trận này trực tiếp liền kết thúc. Nhưng cố sự này còn cần một cái kết cục. Thẩm tứ mở miệng, Thượng Tâm, ngươi vì nguyện vọng này bỏ ra sinh mệnh, vậy ngươi có hay không nghĩ tới những bạn học khác nhóm lại vì cái gì đều đã chết? Lời nói này lệnh Thượng Tâm đổi sắc mặt. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên thở dài một hơi, ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm tối đen. Ngày đó ban đêm cũng cùng lúc này một dạng tới gần tốt nghiệp, ta biết mộng đẹp phải kết thúc, ta lại muốn thành vì cái kia, vì sinh hoạt buôn ba, mãi mãi cũng không cách nào thực hiện giai cấp vượt qua người nghèo. Thượng Tâm rất rõ ràng Thiệu Tuần tính cách, chỉ cần hắn không có giá trị lợi dụng, đối phương liền sẽ không chút do dự đá một cái bay ra ngoài hắn. Thượng Tâm liền uy hiếp Thiệu Tuần tư bản cũng không có, bởi vì Thiệu Tuần căn bản vốn không quan tâm trường học mở bằng tốt nghiệp, cũng không quan tâm danh tiếng. Thiệu Tuần chẳng qua là đơn thuần không muốn đọc sách, thế nhưng là không học lại sẽ bị phụ mẫu đóng băng tạm. Thiệu Tuần tính toán đánh rất tốt, mấy người bị phát hiện cũng không kịp, nhiều lắm là bị chửi hai câu. Thượng Tâm mỗi lần nghe được Thiệu Tuần nói như vậy, trong lòng liền không nhịn được hâm mộ. Thật tốt, đối phương có thể vĩnh viễn phạm sai lầm, mãi mãi cũng có người giải quyết tốt hậu quả. Cuộc sống của người có tiền có thể nhiều màu nhiều sắc, tràn đầy biến hóa, mà hắn xem như người nghèo thời gian lại liếc mắt liền thấy được đầu. Thượng Tâm không nghĩ tới cuộc sống như vậy. Lúc đó trong bầu trời đêm đột nhiên xẹt qua một đạo lưu tinh. Thượng Tâm theo bản năng đi hứa hẹn, hy vọng có thể vĩnh viễn trở thành hội trưởng hội học sinh, hắn nghĩ vĩnh viễn dừng lại ở cái này mỹ hảo một khắc. Bây giờ Thượng Tâm tự nhiên rất rõ ràng, lưu tinh cái gọi là kia kỳ thực chẳng qua là ác quỷ phủ xuống. Nguyện vọng của ta chính xác thực hiện, chỉ có điều đại giới lại vượt quá tưởng tượng của ta. Thượng Tâm đang khi nói chuyện đều đang run rẩy. Sau khi ta biến thành quỷ, ta mở mắt trong chớp mắt, liền thấy trong trường học đồng học bọn hắn thi thể chết không nhắm mắt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi a. Ta thật sự không biết ta nguyện vọng phải bỏ ra đánh đổi lớn như vậy. Thượng Tâm hai tay ngăn không được mà phát run, hắn vừa nghĩ tới lúc đó hình ảnh kia liền cơ hồ muốn điên rồi. Thẩm tứ nhìn xem Thượng Tâm, đối phương đối với nhân vật lý giải là so với hắn còn muốn khắc sâu. Nếu để cho hắn tới diễn một màn này, hắn chỉ sợ diễn không ra loại này gần như sụp đổ cảm giác. Thẩm tứ ở trong lòng do dự, cố sự này hẳn là hướng đi dạng kết cục gì? Thượng Tâm cũng không phải là người tốt, tại học sinh bên trong, hắn là khắp nơi thay người lo nghĩ hội trưởng, thế nhưng là kỳ thực hắn cũng là một cái bị quyền lực và tiền tài dần dần ăn mòn, người hư binh. Nhưng chính là bởi vì dạng này, cũng nói đối phương là một cái người sống sờ sờ. Thẩm tứ lại lần nữa nhớ tới lúc đó nữ quỷ kia hướng hắn giảng thuật, Thượng Tâm đã từng an ủi nàng lời nói kia. Hắn thở dài một hơi, chết mất học sinh đều là vô cùng sùng bái ngươi, cho nên ngươi mới có thể theo bản năng đi cho rằng bọn chúng là bởi vì nguyện vọng của ngươi mà chết. Thượng Tâm ngẩng đầu, hắn có thể cảm giác được Thẩm tứ chưa hết lời nói. Ngươi lật ra hồng thư đến a. Lúc này Thẩm tứ ngữ khí bình tĩnh, nhưng nhìn Thượng Tâm trong ánh mắt mang theo mấy phần nhiệt độ. Thượng Tâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn lật ra màu đỏ quyển sách. Trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên mở to hai mắt. Thượng Tâm không ngừng mà lật giấy, phát hiện phía trên rất nhiều học sinh tên hắn đều có ấn tượng, thậm chí một ít dáng vẻ học sinh hắn đều nhớ kỹ. Vì cái gì nhiều học sinh như thế hứa hẹn? Thượng Tâm giờ này khắc này cảm thấy khủng hoảng, hắn lo lắng những học sinh này đã đối với ác quỷ dâng ra mình hồn. Khi hắn quay người muốn đi tìm kiếm, lại phát hiện đứng phía sau đầy học sinh, trong đó có mấy bộ gương mặt cũng là tại màu đỏ quyển sách phía trên. Thượng Tâm đột nhiên thoáng qua một cái vô cùng ý nghĩ đáng sợ, các ngươi cũng là khi còn sống từng hứa nguyện sao? Các học sinh hai mặt nhìn nhau, bọn chúng có chút chột dạ cúi đầu. Hội trưởng, ngươi đừng trách chúng ta. Chúng ta chỉ là quá hy vọng ngươi có thể một mực trở thành hội trưởng của chúng ta. Chúng ta cũng không biết lúc đó cái kia lưu tinh thật có thể thực hiện nguyện vọng. Mặc dù bị vây ở trường học này, nhưng mà có thể cùng hội trưởng cùng đại gia cùng một chỗ, chúng ta mỗi ngày đều đặc biệt vui vẻ. Thượng Tâm triệt để mộng, các ngươi đến cùng cầu nguyện vọng gì? Lúc này trong đó một tên học sinh đứng dậy, nó là trong đó một cái ngành bộ trưởng. Hội trưởng, ngày đó tới gần tốt nghiệp, chúng ta muốn vì ngươi xử lý một hồi tụ hội. Ngay tại khi đó, chúng ta đột nhiên thấy được một viên sao băng. Thế là chúng ta liền cùng một chỗ cho phép một cái nguyện vọng. Thượng Tâm đã chết, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy mình tựa như là người sống, không hiểu sinh ra một loại khủng hoảng, luống cuống. Người bộ trưởng kia cười cười, chúng ta hứa hẹn thượng tầm vĩnh viễn là hội trưởng của chúng ta. Chương 387, người sống, ngươi phải cẩn thận. Chương 387, người sống, ngươi phải cẩn thận. Thượng tầm giờ khắc này mất tiếng, có trong nháy mắt như vậy, hắn thật sự hy vọng chính mình từ nơi này trên thế giới tiêu thất. Hắn biết rõ, đối phương gọi hắn thượng tầm mà không phải Thiệu Tuần. Thân phận của ta các ngươi biết. Đương nhiên, Thiệu Tuần là cái như thế nào mặt hàng, người ở trong vòng như thế nào lại không biết đâu. Kỳ thực ngay từ đầu chúng ta đều cảm thấy hắn rất khôi hài, vậy mà để một cái đặc chiêu sinh tới thay hắn làm hội trưởng, thật đem hội học sinh xem như nhà tròi. Bộ trưởng từ đầu đến cuối cười nhìn chăm chú Thượng Tầm, nhưng ngươi thật sự rất tốt, ngươi vì chúng ta làm hết thảy, cũng là Thiệu Tuần đời này đều không làm được. Đúng vậy a hội trưởng, chúng ta chỉ nhận ngươi là hội trưởng của chúng ta. Thiệu Tuần cái kia cầu vật, nếu không phải là không xuất được trường học, ta đi sớm giết hắn, cái kia chết cặn bã nam thật đáng chết. Lúc này các học sinh đồng loạt nói, hội trưởng, ngươi mãi mãi cũng là hội trưởng của chúng ta. Các ngươi giờ khắc này, kiềm chế đã lâu Thượng Tầm cuối cùng nhịn không được rơi lệ. Hắn vẫn cho là nguyện vọng của mình đưa đến các học sinh tử vong. Vì thế hắn chưa bao giờ dám ở trước mặt bọn chúng biểu hiện ra yếu ớt, tính toán dùng nặng nhọc việc làm tới tê liệt chính mình. Hắn quá ngu, trừ hắn, những bạn học khác nhóm vốn là địa vị không thua tại Thiệu Tuần. Bọn hắn như thế nào có thể không biết, chính mình từ đầu đến cuối là cái tên giả mạo. Thượng Tầm cho là mình đang diễn trò, trên thực tế là những người khác bồi tiếp hắn đang diễn trò. Thượng Tầm trên tay sách bị đoạt, hắn quay đầu nhìn lại, là Thẩm Tứ. Thẩm Tứ nâng màu đỏ quyển sách, hướng về phía hắn cười một cái nói, chắc hẳn ngươi bây giờ đã không cần hắn. Thượng Tầm sững sờ nhìn xem Thẩm Tứ, hắn lấy xuống kính mắt, lau nước mắt một lần nữa leo lên sau đó gật đầu nói, đúng vậy à, tâm nguyện của ta đều đã đạt thành. Thẩm Tứ cũng không muốn phá hư bọn chúng lúc này không khí, thế là hắn quay người, yên lặng đi ra trường học. Chờ đã. Thẩm Tứ quay đầu lại, phát hiện là Thượng Tầm gọi hắn lại, cái sau thần sắc vô cùng nghiêm túc. Người sống, ngươi phải cẩn thận. Thượng Tầm nhìn thấy quấn quanh ở Thẩm Tứ trong mắt khói đen, ý thức được cái sau là bị linh dị sức mạnh làm che mở chân tướng. Một ngày nào đó ngươi sẽ kinh nghiệm thê thảm chân tướng, đến lúc đó, nếu như ngươi không thể chịu đựng, trường học đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Thẩm Tứ cũng không biết Thượng Tầm ý tứ của những lời này. Khi hắn muốn đuổi theo hỏi, trường học đại môn lại tự động đóng lại, đem hắn trực tiếp ngăn cách. Tân cấp kịch bản điểm mệnh đóng vai kết thúc, trước mắt nhân vật chính vị, Thẩm Tứ. Sống sót nhân số, một diễn viên ban thưởng cắt xê vị, 150 vạn thỉnh diễn viên rời đi sở tiêu đi ô. Thẩm Tứ nhìn thấy đóng vai kết thúc tin tức, hắn lớn tiếng hô, cái kia, ngươi cuối cùng lời nói kia rốt cuộc là ý gì à? Thượng Tầm giống như là không có nghe được, chỉ cấp Thẩm Tứ lưu lại một cái bóng lưng, hắn cùng những học sinh khác chậm rãi trở lại trường học bên trong. Không người thao trường theo gió thổi lên bụi đất, trường này vẫn như cũ giống như Thẩm Tứ tới thời điểm như thế, không có một tia sinh khí. Thẩm Tứ vốn còn muốn hỏi thăm bọn họ, kết thúc quay chụp sau có muốn cùng đi hay không ăn bữa khuya. Thế nhưng là xem bọn hắn bộ dáng này, đoán chừng là còn có khác quay chụp nhiệm vụ, thế là hắn quay người đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài Thẩm Tứ mới nhìn đến có một chiếc xe đạp công cộng vừa vặn liền ngừng ở cửa trường học. Hắn không hiểu liền nghĩ đến Thượng Tầm đã từng nói, chiếc kia bị bảo an rời đi xe. Thẩm Tứ bước nhanh chạy lên, vừa vặn hắn cần chiếc xe này về nhà. Thẩm ca. Nghe được âm thanh Thẩm Tứ quay đầu nhìn lại, sau đó hắn lộ ra thần sắc mừng rỡ, Hoàng Thất, ngươi như thế nào tại cái này? Hoàng Thất chạy tới, lời này hẳn là trước tiên ta hỏi ngươi Thẩm ca, ngươi sẽ không phải mới từ trường học này ra đi. Hoàng Thất là nhận được thủ hạ điều tra tư liệu, trường này ẩn giấu rất nhiều lệ quỷ. Lúc trước hắn tới dò xét qua, học sinh nơi này bị chết rất đột nhiên, hắn từ các học sinh trên thân không phát hiện được bản khí, thế là liền phán định cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng trước đó không lâu, Hoàng Thất phát hiện nơi này có dị thường, thế là liền phái người tới điều tra, kết quả điều tra viên tử thương thảm trọng. Người sống trở lại nói cho hắn biết, trường học tên kia hội trưởng hội học sinh rất có thể là ác quỷ. Cho nên Hoàng Thất hôm nay chính là làm xong chuẩn bị đầy đủ, muốn đến giải quyết chuyện này. Thẩm Tứ nhìn thấy Hoàng Thất cũng cảm giác phá lệ thân thiết, hắn mỉm cười nói, ta là nhận được người tiến cử kịch bản mời, vừa diễn xong người tiến cử vậy mà cũng chú ý tới nơi này. Hoàng Thất chú ý tới Thẩm Tứ trong tay màu đỏ quyển sách, nhìn không giống như là bình thường vật. Thẩm ca, trên tay ngươi quyển sách này là tại trong trường học lấy được sao? A, đúng. Lúc này Thẩm Tứ mới phát hiện chính mình trong lúc vô tình lấy ra hồng thư tới. Hoàng Thất nội tâm chỉ có hâm mộ. Quả nhiên, Thẩm ca lại một lần từ nguy hiểm như vậy kịch bản sống sót, hơn nữa lại lần nữa lấy được một cái bảo mệnh đạo cụ. Thẩm ca, ta cũng muốn đi vào bên trong, liền không chậm trễ ngươi về nghỉ ngơi. Thẩm Tứ chỉ coi Hoàng Thất muốn ở trường học quay chụp, dù sao nơi này chụp linh dị hoặc phim zombie đều rất thích hợp. Khó trách các diễn viên không có rời đi. Ngươi còn bận việc của ngươi, vậy ta đi về trước, lần sau có rảnh sẽ cùng nhau ăn cơm. Tất yếu. Thẩm ca, trên đường cẩn thận a. Hoàng Thất nhìn xem Thẩm Tứ cưỡi xe đạp công cộng, vẫn chưa yên tâm dặn dò, nhất định muốn cẩn thận chạy a. Nửa đêm rất nguy hiểm. Hoàng Thất nụ cười trên mặt tại Thẩm Tứ càng lúc càng xa sau cũng dần dần biến mất. Hắn nhìn về phía trường này, lạnh giọng nói, đem người dẫn tới. Bên cạnh ngừng lại xe mini vạn bị đột nhiên kéo ra, hai tên thân mang đồng phục màu đen người, đem một cái bị phong miệng nam tử cưỡng ép lôi ra ngoài. Trong đó một tên áo đen nam đem nam tử trên miệng đóng kín xé xuống, cái sau lập tức tức giận nói, các ngươi là ai? Điên rồi có phải hay không? Có biết hay không ta là ai? Hoàng Thất nói cười hì hì, Thiệu gia công tử ca đi. Ta đương nhiên là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chương 388, ta thật là một thiên tài. Chương 388, ta thật là một thiên tài. Các ngươi muốn tiền đúng không? Muốn bao nhiêu trực tiếp gọi cho cha ta, hắn đều sẽ cho ngươi. Thiệu Tuần vốn là tại quán bar chơi đến thật tốt, kết quả đi nhà vệ sinh công phu, đột nhiên bị người che mặt cưỡng ép bắt cóc. Tiền a? Ta không thiếu. Hoàng Thất mặt mỉm cười, ta thỉnh Thiệu đại thiếu gia tới, chỉ là hy vọng có thể cùng ngươi cùng một chỗ câu cá. Câu cá? Thiệu Tuần một mặt một bước, hắn đánh ra chung quanh, phát hiện mình cư nhiên bị đưa đến trường học. Ở đây chỗ nào là cái thích hợp câu cá? Ngươi đang đùa ta? Nhanh lên thả ta trở về, nếu không không có ngươi quả ngon để ăn. Thiệu Tuần vừa nói xong câu đó, đột nhiên liền bị bên cạnh áo đen nam hung hăng đánh một cái bụng, đau đến hắn lập tức kêu thảm thiết ngã xuống đất. Hắn vừa định đứng lên, kết quả một chân trực tiếp nặng nề mà đạp bụng của hắn, làm hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Thiệu Tuần nhìn thấy Hoàng Thất mắt nhìn xuống nhìn xem hắn cười, trên mặt mang chính là tại bình thường bất quá nụ cười, như thế nào? Dung mạo ta rất như là thích nói giỡn bộ dáng. Hoàng Thất sốc lên bị mắt, lộ ra hắn cái kia quỷ dị mắt đỏ, hiện tại nhìn lại một chút, ta có phải hay không đang đùa với ngươi? https://www.nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nobel.com/nob phía sau, thế nhưng lại bị Hắc Y Nam khống chế. "Tha, tha mạng a. Van cầu ngươi, không nên thương tổn ta." "Ngươi hiểu lầm, ta làm sao sẽ tổn thương ngươi đây?" Hoàng Thất ngữ khí nghe vô cùng thân mật. Hắn chỉ trường học bên kia, "Ta chỉ là muốn ngươi đi vào đi với ta gặp Thượng Tầm mà thôi." Thiệu Tuấn nghe vậy ý thức được cái gì, hắn nói, "Chẳng lẽ là bởi vì ta để Thượng Tầm thay ta đi học duyên cớ, cho nên các ngươi muốn định ngày hẹn nói chuyện?" Hoàng Thất hử cười một tiếng, "Ngươi muốn cảm thấy lý do này có thể tiếp nhận, cũng có thể muốn như vậy." Hoàng Thất lúc đó đang điều tra hội trưởng hội học sinh, phát hiện đối phương dĩ nhiên thẳng đến ở bên ngoài tiêu giao khoái hoạt. Về sau mới tra rõ ràng, Thiệu Tuấn chính là tìm một cái thế thân tiến chính mình đến trường. Hoàng Thất cảm thán, kẻ có tiền thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm a, như thế nào hắn có tiền ngược lại trải qua là thân bất do kỷ như vậy, nguy cơ từ phía. Thiệu Tuấn nghe nói như thế, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, liền cái này, ta làm chuyện có nghiêm trọng như vậy sao? Sau lưng người áo đen nói, bớt nói nhảm, nhường ngươi làm gì liền làm cái đó. Cứ như vậy Hoàng Thất đi ở phía trước, mà Thiệu Tuấn bị Hắc Y Nam cưỡng ép áp giải. Bọn hắn đi đến cửa trường học lúc, cái kia nguyên bản cửa lớn đóng chặt đột nhiên mở ra. Đâm đầu vào gió mát thổi bay Hoàng Thất trên trán tóc cắt ngang trán, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười. Xem ra đối phương rất thích ta tặng phần đại lễ này. Thiệu Tuấn bị Hoàng Thất ánh mắt kia thấy sợ hãi trong lòng, hắn muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lại bị Hắc Y người hung hăng đẩy, "Đi." Tại bọn hắn đi vào trường học sau, đại môn một lần nữa đóng lại. Hoàng Thất hướng người áo đen báo cho biết một chút, cái sau buông ra Thiệu Tuấn. "Thiệu đại công tử, ngươi cũng không nên suy nghĩ chạy trốn." Hoàng Thất đối phó loại người này nhiều, tự nhiên là đối phương một ánh mắt hắn liền dễ dàng xem thấu. "Ngươi hẳn phải biết chúng ta có thể đem ngươi mời đến ở đây, liền nói rõ chúng ta không phải người bình thường." Thiệu Tuấn trên mặt cứng đờ, hắn miễn cưỡng lộ ra nụ cười lấy lòng nói, "Ta sẽ không chạy trốn, ta nhất định phối hợp điều tra của các ngươi hỏi thăm." Lúc này Thiệu Quần trả ngây thơ cho là Hoàng Thất thật chỉ là đến điều tra tra hỏi. Lúc đó Hoàng Thất cái kia quỷ dị ánh mắt tại Thiệu Tuấn trong nội tâm đã trực tiếp đem đối phương xem như một cái trầm mê ạ niệm tự kỷ thiếu niên. Hoàng Thất có thể cảm giác được Thiệu Tuấn trong ánh mắt trốn tránh, hắn cũng không quan tâm, ngược lại từ đối phương bước vào cái trường học này bắt đầu liền đã không hề rời đi cơ hội. Đến nơi đối phương có thể sống sót hay không, vậy phải xem ở đây lệ quỷ tâm tình. Hoàng Thất đi lên phía trước, lúc này hắn đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía rừng rậm. Lúc này chỉ kia quỷ nhãn tại ẩn ẩn cảm giác đau đớn. "Hoàng đội, là có cái gì tình huống sao?" Hai tên người áo đen khi nhìn đến Hoàng Thất dừng bước lại sau, lập tức tiến vào tình trạng báo động. Hoàng Thất nói, "Bên kia giống như có chút đồ vật, các ngươi đi theo ta." Hai tên người áo đen gật đầu, bọn hắn đi theo sau lưng Hoàng Thất. Gặp bọn họ muốn đi, Thiệu Tuấn ngược lại mê mang, "Uy, các ngươi không cùng ta cùng một chỗ vào trường học sao?" Hoàng Thất quay đầu nói, "Ta tin tưởng Thiệu đại công tử ngươi nhất định sẽ xử lý tốt." Nói xong Hoàng Thất đẳng người bước nhanh tiến nhập trong hắc sâm lâm. Thiệu Tuấn xem bọn hắn rời đi, trên mặt mê mang dần dần bị kinh hỉ thay thế. Mẹ nó, đám ngu ngốc này, thật sự cho rằng hắn sẽ ngoan ngoãn chạy tới nhận sai. Hắn chẳng qua là nhất thời không còn phòng bị bọn hắn cưỡng ép bắt được cái này tới, chỉ cần hắn trở về ở trong nhà, lại thuê hơn mấy người hộ vệ, mấy người này căn bản là không làm gì được hắn. Thiệu Tuấn chạy đến trước cổng chính, hắn hướng trạm an ninh cái kia vừa kêu, "Uy, bảo an, mau đem cửa mở ra." Hắn hô vài tiếng sau đó cũng không có động tĩnh, thế là hắn hướng trạm an ninh cái kia vừa đi. Kết quả Thiệu Tuấn đi qua đi đến nhìn, bên trong căn bản là không có ai. Thiệu Tuấn sửng sốt một chút, ngược lại phẫn nộ mười phần, cái kia phế vật bảo an sẽ không phải đi nhà cầu a. Hắn tính toán đem trạm an ninh môn phá tan, nhưng phí rất nhiều sức môn không có mở ra, ngược lại là hắn mệt đến ngất ngư. Tính toán, tới đều tới rồi, vậy thì dứt khoát đi tìm Thượng Tầm. Lúc này Thiệu Quân lại nghĩ tới mới phương pháp giải quyết, chỉ cần cho Thượng Tầm lại nhét một khoản tiền, để cho đối phương đổi giọng nói là hắn thay thế về mặt thân phận của mình học không phải. Thiên tài, ta thật là một cái thiên tài. Thiệu Tuấn vô ý thức hất cằm lên, hắn thật cảm thấy chính mình đầu này căn bản cũng không cần đến trường, đó hoàn toàn là lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp nhanh chân hướng về trong trường học đi. Lúc này mặc dù là đêm khuya, nhưng Thiệu Tuấn rất rõ ràng Thượng Tầm là trong trường học ở, bởi vì hội trưởng văn phòng 4 là có phòng nghỉ dành riêng, cái kia so với đối phương cái kia con rắn bò đầy đất, lộ ra vẻ nghèo túng vị phòng rách nát mạnh hơn nhiều. Cầu thang đen kịt một màu, Thiệu Tuấn không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra chiếu sáng, tiếng bước chân của hắn quanh quẩn ở trên không đung đưa trong thang lầu. Thiệu Tuấn còn là lần đầu tiên vào lúc này điểm tới trường học, hắn hùng hùng hổ hổ đạo, liền xem như buổi tối, cũng tốt xấu trang mấy cái đèn cảm ứng a. Thật không biết ta giao học phí bị cái này phá trường học đến cùng đều dùng tới chỗ nào. Thiệu Tuần leo thang lầu tốc độ tăng nhanh một chút. Ngay tại hắn sắp đến hội trưởng văn phòng tầng lầu kia lúc, bên dưới bạch quang đột nhiên xuất hiện một màn màu đỏ. Cái này đạo hồng phá lệ chói mắt, Thiệu Tuần bỗng nhiên dừng lại, sau đó cầm điện thoại di động lên trên chậm rãi chiếu đi. Là một vị mặc màu đỏ váy nữ nhân. A a a. Thiệu Tuần sợ hãi kêu liên tục, hắn trực tiếp chân sau đạp hụt, từ thang lầu lăn đến phía dưới. Như thế lăn một vòng xuống, trên thân Thiệu Tuần toàn thân đều cảm giác đau, may là không có đụng vào đầu. Hắn lập tức đứng lên chạy xuống, kết quả bởi vì không có đi nhặt điện thoại, quá đen như mực cầu thang đạo làm hắn lại lần nữa đạp hụt, lại lăn xuống. A a a. Cái này Thiệu Tuần tiếng kêu thảm thiết không còn là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì đau đớn. Thiệu Tuần khó khăn đứng lên, cái này hắn học thông minh, bắt đầu đỡ cầu thang tay ghế chậm rãi đi xuống dưới. Kết quả vẫn là đạp hụt, cái này trực tiếp cái mông liên tục mà đụng vào cứng rắn bậc thang. Ôi, ôi. Trong lúc nhất thời vắng vẻ yên tĩnh trong thang lầu, chỉ có Thiệu Tuần tiếng gào đau đớn. Chương 389, nguyên nhân trường học đột nhiên chết nhiều người. Chương 389, nguyên nhân trường học đột nhiên chết nhiều người. Thiệu Tuần tiếng kêu thảm thiết thậm chí đều truyền đến phía ngoài trường học. Hoàng Thất bên người một cái người áo đen nói, "Hoàng đội, tên kia kêu thảm như vậy, có phải hay không ác quỷ xuất hiện?" Hoàng Thất cười một cái nói, "Sẽ gọi là chuyện tốt à, thuyết minh còn sống, người chết cũng sẽ không gọi." Càng là hướng về Hắc Sâm Lâm chỗ sâu đi, Hoàng Thất con quỷ kia mắt phản ứng lại càng lớn. Rất nhanh hắn liền thấy trước mắt có một tòa nhà gỗ. Hoàng Thất sau lưng hai tên người áo đen đều rối rít lấy ra chính mình bảo mệnh đạo cụ. Hoàng Thất hơi có vẻ ghét bỏ lườm bọn hắn một mắt, "Các ngươi ngay tại bên ngoài, chúng ta đi vào là được rồi." Trong đó một tên người áo đen nghe được nói, "Không được. Hoàng đội, chúng ta sao có thể nhìn một mình ngươi mạo hiểm?" Một tên khác người áo đen đồng dạng gật đầu, "Chính là, gặp phải nguy hiểm chúng ta giàu gì cũng có thể giúp ngươi cản một chút." Hoàng Thất hoàn toàn không có lòng sinh xúc động, ngược lại là nhìn đồ đần một dạng xem bọn hắn, "Hai ngươi không có sao chứ? Ta bên trên này cũng không phải chiến trường, thật muốn có quỷ, một cái cùng ba cái có cái gì khác nhau? Đáng chết đều phải chết." Hoàng Thất khoát tay áo, "Tóm lại ta sau khi đi vào 2 phút sau không có động tĩnh, hai ngươi liền nhanh chóng trốn đi, trở về trực tiếp làm cho ta tang lễ a." Nói xong Hoàng Thất cũng không mấy người hai người phản ứng, trực tiếp liền sải bước đi đi vào. Bước vào nhà gỗ trong nháy mắt càng đen hơn, Hoàng Thất bộ pháp dừng lại, kỳ thực trong lòng của hắn cũng không chắc. Phong phạm cao thủ biểu hiện ra của hắn là giả, hắn cũng là người, cũng sẽ sợ chết. Nhưng không có cách nào, như hôm nay sập, hắn thân là vóc người cao nhất tự nhiên phải chết đỉnh, thực sự là đủ suy. Hoàng Thất không khỏi nghĩ đến Thẩm Tứ, sớm biết vừa rồi liền cầu Thẩm Ca cùng hắn cùng một chỗ tiến vào. Nhưng hắn rất nhanh lắc đầu, ý niệm này cũng không thực tế, đối phương thế nhưng là mới từ người tiến cử nơi đó trở về từ coi chết. Lại nói, vạn nhất Thẩm Ca ở đây thật thụ chút gì thường, hắn không thể bị tên tiểu quỷ kia xé xác. Ga nhà gỗ nhiệt độ là bình thường, cái này khiến Hoàng Thất hơi thở dài một hơi. Hắn đi vào bên trong đi, kết quả là nhìn thấy một đống tan vỡ hòn đá. Hoàng Thất nhíu mày, hắn chỉ là nhìn xem những tảng đá này đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Hắn lấy xuống bị mắt, thông qua quỷ nhãn góc nhìn, hắn thấy được những tảng đá này tản mát ra sương mù màu đen. Hoàng Thất ngồi xổm xuống nhặt lên một khối trong đó, đúng lúc là tượng đá đầu người, nửa mặt quỷ tượng. Hoàng Thất tự nhiên nhận ra cái đồ chơi này, phía trước đi mấy chỗ tiêu diệt ác quỷ thời điểm, hắn đều có nhìn thấy. Về sau hắn cầm lấy đi Vân Thiên Sư đối phương nói cho hắn biết cái này gọi là nửa mặt quỷ tượng, có thể phóng đại người cùng quỷ tâm bên trong dục vọng. Vô luận là người là quỷ, chỉ cần bị phóng đại dục vọng trong lòng, vậy hơn phân nửa cũng không làm được chuyện gì tốt. Thiên Sư nói cho Hoàng Thất, nửa mặt quỷ bên trên tồn tại là có người ở sau lưng chăn nuôi ác quỷ. Khó trách trường học này lại đột nhiên ở giữa chết đi nhiều người như vậy, nguyên lai là thứ này đang làm cho quỷ. Bất quá mặc dù cái này nửa mặt quỷ tượng tản ra làm cho người chán ghét khí tức, nhưng đã không có lực sát thương. Hoàng Thất lúc đó liền nghĩ đến Thẩm Tứ, hẳn là đối phương đem hắn hủy diệt. Hắn thở dài một hơi, còn phải là Thẩm Ca a, giúp hắn giải quyết cái này đại phiền toái. Mặc dù hắn có quỷ nhãn, nhưng tòa này nửa mặt quỷ tượng lớn như vậy, thật muốn xử lý, có thể so sánh lúc trước hắn nhìn thấy những cái kia thể tích nhỏ khó làm nhiều. Sau khi xác nhận ở đây không có khác thường, Hoàng Thất liền đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn đi ra, phía ngoài hai tên người áo đen cũng không có trước tiên nên đón, mà là mở miệng hỏi, "Ngươi thích ăn nhất là cái gì?" "Gà rán có cả cọ lạ." Hoàng Thất trả lời, đây là vì phòng ngừa hắn bị quỷ nhập thân khả năng. Hai tên người áo đen nghe vậy lập tức thở dài một hơi, bọn hắn liền vội vàng tiến lên nói, "Hoàng đội, bên trong là gì tình huống?" Vang Bảy đại khái nói một lần tình huống bên trong, bây giờ tương đối lớn phiền phức đã giải quyết, chúng ta đi xem một chút Thiệu đại công tử tình huống a. Lúc này Thiệu Tuần không biết nơi nào tìm được một cây ống nước, đem hắn xem như quả trượng, đang từng bước hướng về trên bậc thang đi. Vừa rồi hắn trực tiếp một đường lăn đến dưới lầu, hắn vốn là muốn trực tiếp đi ra ngoài, thế nhưng là môn mở không ra. Thiệu Tuần không thể làm gì khác hơn là lại cố nén đau đớn cùng sợ hãi một lần nữa hướng về cầu thang đi lên. Dù sao hắn biết thượng tầng ngay tại phía trên. Thiệu Tuần bây giờ cũng có chút tỉnh táo lại, vừa rồi cái kia hẳn không phải là hắn cho là nữ quỷ, nếu thật là quỷ, hắn bây giờ còn có thể sống sót sao? Sẽ không phải là thượng tầng biết hắn muốn đi qua, cố ý chỉnh cổ hắn a. Trong lòng Thiệu Tuần sinh ra một cỗ tức giận khi hắn lại lần nữa đi tới phía trước té xuống tầng lầu, hắn nhặt lên trên mặt đất còn tại sáng lên điện thoại. Lần này hắn lại lần nữa lấy dũng khí, cầm điện thoại di động lên chiếu theo. Cái này Thiệu Tuần thấy rõ ràng. Hắn nguyên lai tưởng rằng nữ quỷ quần áo đỏ, kỳ thực chẳng qua là một cái treo ở phía trên váy đỏ thôi. Ta thao. Thiệu Tuần siết chặt điện thoại, kém chút trực tiếp đưa điện thoại di động ngã xuống đất cho hả giận. Ta liền biết, chắc chắn là thượng tầm cố ý chỉnh cổ ta. Phía trước thượng tầm gọi điện thoại tới cùng hắn đòi tiền thời điểm, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy đối phương ngữ khí có chút không đúng, hiện tại xem ra hẳn là đối với hắn bất mãn. Thiệu Tuần hùng hùng hổ hổ, đáng chết người nghèo. Vĩnh viễn không biết thỏa mãn, đáng đời nghèo cả một đời. Hắn bước bỏ ống nước, bước nhanh mà hướng đi về trước. Lúc Thiệu Tại trải qua đầu kia váy đỏ, trực tiếp dùng sức giật váy đỏ xuống tới, hướng về cầu thang đằng sau bỏ rơi đi. Thiệu Tuần bây giờ đã bắt đầu nghĩ, đợi chút nữa nhìn thấy Thượng Tầm nhất định muốn cáo kỉnh cảnh cáo đối phương. Đối phương thực sự là làm hội trưởng hội học sinh lâu, thật sự cho rằng cùng hắn ngồi ngang hàng với. Ai? Không đúng. Lúc này Thiệu Tuần đột nhiên nghĩ đến, hắn có thể trực tiếp cho Thượng Tầm gọi điện thoại a. Hắn đột nhiên vỗ một cái đầu, mẹ nó thật là khờ bức. Thế là Thiệu Tuần dùng di động bấm Thượng Tầm dãy số. Điệu bên kia rất nhanh liền nghe. Thiệu Tuần không cần suy nghĩ liền mang lên, Thượng Tầm, ta nhìn ngươi thực sự là phiêu. Có muốn hay không ta để cho người ta ghi chép một đoạn tra ngươi tại trên giường bệnh gào thảm video cho ngươi xem xét. Ta hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi đi tố cáo ta? Thiệu Tuần lạnh rên một tiếng, ngươi là chê ta cho không đủ tiền, cho nên mới cố ý đi tố cáo để cho người ta tới thu thập ta chính là không? Ta nhìn ngươi còn chưa đủ hiểu ta, liền chút chuyện này, chỉ cần nhà ta tùy tiện dùng chút món tiền nhỏ liền có thể giải quyết, ngươi tốt nhất đừng lại sinh ra cái gì không nên có tâm tư. Bằng không chỉ cần ta trở về trường học, ta nhường ngươi liền đặc chiêu sinh cũng làm không thành. Sau khi nói xong những lời này, Thiệu Tuần trong lòng ngất khí cuối cùng sơ giải. Lúc này hắn mới phát hiện, điện thoại bên kia Thượng Tầm vẫn không có nói chuyện. Uy. Thiệu Tuần liếc mắt nhìn màn hình, là trò chuyện bên trong trạng thái, Thượng Tầm, ngươi nha sẽ không phải đưa di động để ở một bên, không có nghe ta nói lời nói à. Ta đau quá a, đầu bên kia điện thoại cuối cùng truyền đến âm thanh, thế nhưng là lại là một đạo giọng nữ. Giọng của nữ nhân lộ ra một cỗ thống khổ, lại đầy áp nồng nặc đau đớn. Thiệu Tuần trong khoảnh khắc đó đầu trống rỗng. Hắn cố giả bộ chấn định, nghiêm nghị chất vấn, ngươi là ai, để Thượng Tầm nghe điện thoại. Ngươi ném xuống ta tới, nhưng lại không biết ta là ai sao? Đau quá a. Ngươi mau đưa ta đỡ đi phòng y tế. Thiệu Tuần lúc này ý thức được cái gì, hắn chậm rãi quay người, hướng về phía dưới bậc thang nhìn sang. Tại yếu ớt dưới ánh sáng, có một vệt bóng đen đang lấy ghé vào trên bậc thang lúc đích. Thiệu Tuần điện thoại trong lúc nhất thời không có nắm chặt, trực tiếp ném tới phía dưới. Điện thoại vừa vặn liền rơi xuống cái kia mờ nhạt thân ảnh trước mặt. Bạch quang lập tức chiếu sáng một tấm trắng liếu khuôn mặt, nó mặc váy đỏ, trên mặt mang tí tí vết máu. Nữ quỷ đối đầu Thiệu Tuần ánh mắt, đưa tay ra về hắn, ta đau quá a. Thiệu Tuần khuôn mặt dần dần bị hoảng sợ bao đầy, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, a a a. Chương 390, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là hội trưởng? Chương 390, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là hội trưởng? Cứu mạng a. Lúc này Thiệu Tuần ở hành lang chạy, trung quanh cũng là một mảnh đen kịt, thậm chí ngay cả bên ngoài nguyệt quang cũng không chiếu vào được. Thiệu Tuần trước mắt chỉ còn lại đưa tay không thấy được năm ngón đen. Nếu không phải là còn có thể nghe được tiếng tim đập cùng tiếng hít thở, Thiệu Tuần giờ khắc này thật sự cảm thấy mình đã chết. Sau lưng cố khí tức âm lãnh kia một mực từng bước ép sát. Lúc này Thiệu Tuần đã không phân rõ phương hướng, hắn muốn là không chút tới qua trường học, cái này tối sầm tăng thêm quá hoảng sợ, hắn căn bản là đã tìm không thấy hội trưởng văn phòng. Lúc này hắn nhớ tới dẫn hắn tới ba người kia, mặc dù không biết đối phương rốt cuộc là ai, nhưng mà hắn có một loại trực giác, chỉ có bọn hắn có thể cứu chính mình. Bọn hắn hướng về rừng rậm đi. Thiệu Tuần biết nhất thiết phải một lần nữa xuống lầu, thế nhưng là nữ quỷ kia trả đuổi theo chính mình không thả. Thiệu Tuần chạy vào trong phòng học, trực tiếp trốn dưới đáy bàn. Hắn cả gan nhìn ra phía ngoài, vừa vặn liền thấy trên cửa sổ một vệt bóng đen chợt lóe lên. Thiệu Tuần ngừng thở, liền lăn một vòng chạy đến, thẳng đến nơi thang lầu. Hắn dựa vào sờ lấy vách tường tới cảm giác vị trí, đang sờ trống không trong nháy mắt đó, hắn biết đã đến nơi thang lầu. Thân thể đau đớn để Thiệu Tuần lại lần nữa bị tường, cẩn thận từng ly từng tí đi xuống dưới. Phản phất lầu dưới không phải bậc thang, mà là hố sâu, hắn dẫm mạnh xuống căn bản liền đặt chân mà cũng không có, cả người trực tiếp lăn xuống. A. Thiệu Tuần không biết là, bên cạnh hắn vây quanh đông đảo bọn lệ quỷ, chính là bọn chúng dẫn đến Thiệu Tuần mỗi một bước đều là hụt. Bọn chúng trên mặt mang trò đùa quái đản một dạng mỉm cười, mỗi lần nhìn xem Thiệu Tuần té ngã trên đất lúc liền im lặng cười lớn. Thiệu Tuần vốn là sống an nhàn sung sướng, trên thân cũng là da mịn thịt mềm, vừa té như vậy, trên thân đã sớm thanh một mảnh tím một mảnh. Hắn kêu rên vài tiếng, thật có loại hận không thể trực tiếp chết ở chỗ này ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, Thiệu Tuần lại lờ mờ nghe được một hồi tiếng cười, đem hắn cả kinh tiếp tục liền lăn một vòng hướng xuống. Cái này Thiệu Tuần học thông minh, quyết định lấy ngồi tư thế từng chút chuyển xuống. Kết quả chính xác thành công, nhưng hắn vừa qua khỏi hai cái bậc thang, liền nghe được tí tách tiếng nước. Rất nhanh cái mông của hắn truyền đến một hồi ấm ý, hắn sờ lên, tiếp đó ngửi thấy một cỗ dị sắc vị. Tại loại này kinh khủng tình huống phía dưới, Thiệu Tuần thoáng một cái thì là ý thức được cái đồ chơi này là cái gì. Sắc mặt hắn trắng bệnh, là nữ nhân kia đổi tới. Cái này Thiệu Tuần có thể không để ý tới như thế chậm rãi xuống lầu, hắn lập tức đứng dậy. Cái này hắn càng là giống tuyết cầu lăn xuống bị đụng đầu. Thiệu Tuần cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, vậy mà hôn mê bất tỉnh. Khi hắn lại lần nữa mở mắt ra, mơ mơ màng màng nghĩ, như thế nào cảm giác toàn thân đau như vậy, nhất là đầu. Thiệu Tuần án cái đầu, nghĩ thầm có phải hay không hôm qua uống rượu uống quá nhiều. Khi hắn mở mắt ra, trước mắt một vùng tăm tối, trí nhớ của hắn lại lần nữa hấp lại. Thì ra đây hết thảy không phải là mộng. Má ơi! Thiệu Tuần lúc này muốn đứng lên, kết quả sàn nhà để hắn lập tức trượt chân. Hắn cảm giác toàn thân đều dính vào huyết, hắn không để ý tới sợ, lại tiếp lấy hướng về dưới bậc thang chạy. Thiệu Tuần tại ngã mấy lần sau đó, cơ thể cơ hồ đau đến đã không có biện pháp chuyển động. Đầu của hắn vang ong ong, vẫn còn có một tí lý trí vẫn còn tồn tại. Không thích hợp a. Ta liền xem như ngã, cũng cần phải ném tới lầu 1, tại sao còn ở giữa cầu thang a? Thiệu Tuần trong lòng phát lạnh, sẽ không phải là gặp phải quỷ đả tường đi. Hắn càng nghĩ càng sợ, dù sao bây giờ gặp được nữ quỷ, loại chuyện này cũng không phải không có khả năng phát sinh. Thiệu Tuần trực tiếp quỳ gối tại chỗ, bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ, bỏ qua cho ta đi. Ta thật sự biết lỗi rồi, chỉ cần các ngươi thả ta đi, ta nhất định cho các ngươi đốt vàng mã. Ta rất có tiền, cho các ngươi đốt cái căn phòng lớn. Đại hào xe. Thiệu Tuần không nhìn thấy bên cạnh bọn lệ quỷ đều đang cười. Phòng ở xe gì, chúng ta thiếu đồ chơi kia. Chính là, thật coi chúng ta không có người nhà đốt tiền a. Thiệu Tuần lừa gạt nhiều thiếu nữ đồng học cảm tình, ta xem là thời điểm giết hắn a. Không được các hội trưởng không để chúng ta độc thủ. Các ngươi nói hội trưởng vì cái gì không giết Thiệu Tuần? Theo đạo lý tôi nói, hận nhất Thiệu Tuần hẳn là hội trưởng a. Trong đó một tên lệ quỷ nghèo đầu suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra kết quả, nó đem đầu của mình hái xuống, đem bên cạnh học bá đầu lấy tới đeo lên. Mượn ngươi đầu góc sử dụng. Nó rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân nói, ta hiểu. Hội trưởng chắc chắn là muốn tự mình độc thủ. Ngươi đừng nói, học bá đầu chính là dùng tốt lặc. Không đầu học bá giang tay ra biểu thị rất bất đắc dĩ, ta ngược lại cảm thấy hội trưởng ý nghĩ không có đơn giản như vậy. Thiệu Tuần cầu xin tha thứ một lúc sau, đột nhiên phát hiện nơi xa có ánh sáng. Hắn tưởng rằng ba người kia tìm kiếm qua tới, lập tức tứ chi chạm đất mà hướng ánh sáng chỗ bỏ đi. Tới gần mới phát hiện, tia sáng kia là xuyên thấu qua phòng học cửa sổ đi ra ngoài. Thiệu Tuần bịn tường chậm rãi đứng dậy, hắn xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được rất nhiều danh học sinh ngồi tại vị trí trước. Nhìn như là tại bình thường lên lớp, nhưng lúc này bên trong âm lãnh sắc điệu lộ ra phá lệ kinh khủng. Lúc này phòng học các học sinh đồng loạt quay đầu nhìn về phía Thiệu Tuần, bọn chúng lộ ra nụ cười, cùng kêu lên nói, đồng học, ngươi không tiến vào lên lớp sao? A a a. Thiệu Tuần phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lúc này cửa phòng học mở ra, quỷ lão sư nhìn xem hắn nói, đồng học, lên lớp trong lúc đó chạy đến bên ngoài tới nhưng là muốn lọt vào trừng phạt. Thiệu Tuần đi qua liên tiếp kinh hãi, bây giờ lý trí hoàn toàn không có, bên cạnh gọi bên cạnh lui về sau. Quỷ lão sư đầu đột nhiên rơi xuống đất, lăn đến Thiệu Tuần bên chân, viên kia đầu vẫn còn nói, đồng học, ngươi nhìn không giống như là ta trường học học sinh a, ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Các học sinh trong phòng học giống như đọc chậm sách giáo khoa, cùng kêu lên chất vấn. Thiệu Tuần sụp đổ hô to, ta là Thiệu Tuần a, ta là hội trưởng hội học sinh. Quỷ lão sư sắc mặt lập tức trở nên hung ác, vậy mà giả mạo hội trưởng, lòng can đảm thật đúng là lớn a. Cái gì? Lại có người dám giả mạo hội trưởng, thực sự là không muốn sống. Lúc này không ngừng có học sinh từ trong phòng học đi ra, hung tợn nhìn chằm chằm Thiệu Tuần. Thiệu Tuần hoảng sợ lắc đầu liên tục, hắn đã không có khí lực đứng lên, chỉ là đạp chân lui lại. Ta không có giả mạo, ta là Thiệu Tuần, ta thật là hội trưởng a. Quỷ lão sư hỏi, vậy ngươi chứng minh như thế nào ngươi là hội trưởng? Ta còn muốn chứng minh như thế nào? Thiệu Tuần váng đầu hồ hồ, đối mặt loại vấn đề này, hắn căn bản muốn không biết rõ làm sao trả lời. Ngươi không phải hội trưởng hội học sinh. Hội trưởng phẩm hạnh giỏi nhiều mặt, thiện đãi học sinh. Quỷ lão sư thần sắc băng lãnh, hắn sẽ không ở trên internet lấy hội trưởng danh nghĩa, lừa gạt, quấy rối nữ đồng học. Thiệu Tuần nhìn thấy bọn lệ quỷ từng bước một tới gần, tại trong tầm mắt hắn, toàn bộ thế giới đều là do từng trường trắng bệnh kinh khủng khuôn mặt tạo thành. À, hắn thét lên sau đó, hai mắt ẩn ẩn trắng dã, cơ hồ phải tiếp tục ngất đi, nhưng là lại bởi vì đầu cùng toàn thân đau đớn, để hắn lại duy trì thanh tỉnh. Cốc cốc cốc. Một hồi chậm rãi cước bộ băng lên. Hội trưởng hảo. Thiệu Tuần cho là hội trưởng là đang gọi chính mình, khôi phục một điểm ý thức. Hắn nhìn thấy đông đảo lệ quỷ phân biệt đứng tại hai bên, nhường ra một con đường. Một thân ảnh màu đen gần về Thiệu Tuần. Cơ thể của Thiệu thỉnh thoảng run rẩy, hắn đã không có khí lực lại đi chạy trốn, đúng ấy. Hắn trơ mắt nhìn cái kia lau người ảnh tới gần. Lúc này bên ngoài có một vòng nguyệt quang chiếu vào, Thiệu Tuần đông nhiên mở to hai mắt. Trước mắt thân ảnh lại là Thượng Tầm. Chương 391, mặt trời mùa đông. Chương 391, mặt trời mùa đông. Thượng Tầm, ngươi đã đến. Thiệu Tuần đang đối mặt cực kỳ khủng bố sự tình sau đó, khi nhìn đến Thượng Tầm thời điểm, trực tiếp làm xem như đối phương cây cỏ cứu mạng. Mặc dù trong lòng của hắn cho tới bây giờ cũng không có để mắt Thượng Tầm cái này nó bức, nhưng là mình thế nhưng là nắm lấy đối phương mạnh mạnh. Cho nên Thiệu Tuần theo bản năng liền đi tín nhiệm, hắn tới gần Thượng Tầm nói, ngươi nhanh cứu ta, mau dẫn ta ly khai nơi này. Thiệu Tuần cố gắng bịn tường đứng lên, hắn tại trước mặt Thượng Tầm vẫn là nghị chống lên mặt mũi, nhưng hắn thanh em run rẩy, cùng điên cuồng run run chân thực sự giấu không được lúc này quân bách. Ở đây cũng là quỷ a. Thượng Tầm không nói gì, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thiệu Tuần. Hắn chưa bao giờ thấy qua Thiệu Tuần chật vật như vậy, xấu xí bộ dáng. Khi còn sống Thượng Tầm tự nhiên biết Thiệu Tuần là đồ cặn bã, nhưng đối phương xuất hiện, quả thật làm cho phụ thân của hắn sống tiếp được. Trong lòng của hắn vẫn là cảm kích Thiệu Tuần, nhưng ở sau khi hắn chết, điểm này thuộc về nhân loại ôn hòa đã tiêu thất hầu như không còn. Thậm chí Thượng Tầm đối với cha mẹ của mình, bây giờ cũng chỉ còn dư một cỗ chấp niệm thôi. Thân là lệ quỷ, tại trước mặt người sống tựa hồ có một loại bản năng cảm giác ưu việt, hắn nhìn qua Thiệu Tuần nói, ta vẫn lần thứ nhất nhìn ngươi bộ dáng này. Ngươi đang nói cái gì a? Mau dẫn ta ly khai nơi này. Thiệu Tuần lòng tràn đầy chỉ muốn ly khai nơi này. Thượng Tầm hỏi, trong lòng của ngươi ta lợi hại như vậy sao? Lợi hại đến có thể tại trường học lệ quỷ này mang ngươi còn sống đi ra ngoài. Thiệu Tuấn nghe vậy trong lòng đột nhiên cả kinh, hắn bẩn đục đầu đột nhiên có thêm vài phần lý trí. Hắn nhìn chung quanh một chút, đúng vậy a. Thượng Tầm tiểu tử này làm sao có thể từ bên trong những lệ quỷ này sống sót? Vậy đối phương là cái gì? Thiệu Tuấn đột nhiên ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ phía dưới mới phát hiện, Thượng Tầm sắc mặt cùng bên cạnh lệ quỷ một dạng trắng bệnh. Đối phương cặp mắt kia cũng bởi vì tia sáng quá ám, để cho hắn trong lúc nhất thời không có thấy rõ, đó là đen đến mức tận cùng hồng. Ngươi cũng đã chết. Thiệu Tuần đặt mông tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ vào Thượng Tầm kêu to, ngươi cũng là quỷ. Trong mắt ngươi, ta sống hay chết khác nhau ở chỗ nào đâu? Thượng Tâm ngồi xổm xuống, trực tiếp một phát bắt được Tiểu Tuần tóc, cưỡng ép đối phương ngẩng đầu. Cả hai đối mặt ở giữa, Thượng Tâm ngữ khí băng lãnh nói, ngươi thật hẳn là may mắn ta sẽ không đem ngươi giết chết, bởi vì ta sẽ không để cho trường học xuất hiện một cái rắc rưởi. Thượng Tâm nhục nhã để cho Tiểu Tuần cực kỳ tức giận, đối phương phía trước thế nhưng là đối với chính mình tất cung tất kính, cái dám cũng không dám phóng một cái. Ngươi lại dám nói ta là rắc rưởi? Ngươi có biết hay không cha mẹ của ngươi? Tiểu Tuần lời nói còn chưa nói xong, Thượng Tâm liền quăng một cái tát. Một tát này cơ hồ khiến Tiểu Tuần kém chút lại đã hôn mê, nhưng ngay sau đó hắn lại bị rắc tóc kéo lại. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn thấy không rõ tình huống sao? Thượng Tâm khẽ miệng lộ ra giễu cợt đường cong, quả nhiên, người hay là phải đến trường a. Bằng không thì liền phải giống như ngươi ngu như lợn, thấy không rõ tình thế. Ngươi Tiểu Tuần đang muốn nói cái gì, thế nhưng lại nhìn thấy Thượng Tâm trên mặt bắt đầu xuất hiện từng cái vết rách, máu tươi từ trên mặt của đối phương chảy ra. Tiểu Tuần sợ hết hồn, lập tức thái độ biến đổi, lại bắt đầu cầu xin tha thứ, Thượng Tâm, miệng ta là xấu điểm, nhưng mà ta đối với ngươi cũng là tốt đi. Nếu như không có ta, cha ngươi đều không sống được tới giờ. Hơn nữa ta một mực thu tiền a. Ta thỉnh thoảng còn vấn an bá phụ bá mẫu đâu. A. Thượng Tâm cười hỏi, cái kia cha ta ở tại số mấy phòng bệnh đâu? Ách Thiệu Tuần kẹt, bởi vì hắn căn bản không có đi xem qua. Ngươi không cần cầm ta cha tới uy hiếp ta, nếu như hắn chết, ta cùng hắn tại âm phủ gặp gỡ cũng thật không tệ. Thượng Tâm con mắt đỏ ngầu chuyển hướng Thiệu Tuần, nhưng ngươi đây, ta hẳn là bắt ngươi làm sao bây giờ? Thượng Tâm ngươi buông tha ta, ta van cầu ngươi, ta thật sự biết lỗi rồi. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Thiệu Tuần liên thanh cầu xin tha thứ, lúc này hắn cũng lại không sinh ra nửa điểm cao ngạo, trực tiếp bắt đầu giật đầu, đập đến phanh phanh văng rồi. Thượng Tâm đứng lên, tùy ý Thiệu Tuần đập địa bàn phá máu chảy. Ta có thể để ngươi còn sống ra ngoài, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Thiệu Tuần hai mắt tỏa sáng, hắn đã thông qua chúng quanh quỷ biết rõ, Thượng Tâm trong này là địa vị cao nhất. Hắn liên tục gật đầu nói, hảo, ngươi nói cái gì yêu cầu ta đều sẽ làm đến. Từ hôm nay trở đi, ngươi là Thiệu Tuần, cũng là Thượng Tâm, chiếu cố ngươi thật tốt phụ mẫu. Thượng Tâm đè lại Thiệu Tuần bả vai, đối mặt ở giữa cái trước trong mắt hồng quang lưu chuyển. Lúc này Thiệu Tuần thần sắc trong nháy mắt không mang, trong mắt của hắn tựa hồ cũng mang theo một tia hồng quang. Lặp lại ngơ ngác của hắn, ta là Thiệu Tuần, cũng là Thượng Tâm. Thượng Tâm buông lòng tay ra, hắn quay đầu nhìn về phía một bên khác, Hoàng Thất cùng hai gã khác người áo đen đứng ở nơi đó. Bọn lệ quỷ ngay từ đầu liền phát hiện bọn hắn, chỉ có điều bởi vì Hoàng Thất con quỷ kia mắt mang tới uy hiếp, để bọn chúng không có phát động công kích. Thượng Tâm có thể cảm giác được Hoàng Thất đối bọn chúng không có lý, hắn nói, các ngươi có thể dẫn hắn rời đi. Hoàng Thất sở dĩ không có công kích bất luận cái gì lệ quỷ, là bởi vì thông qua quỷ nhãn kiểm tra nơi này quỷ tính nguy hại rất thấp. Sau đó chỉ cần đem trường học phong tỏa ngăn cản là được rồi. Bên ngoài bây giờ lệ quỷ còn nhiều, rất nhiều, muốn thật làm cho bọn hắn từng cái đi tiêu diệt, như vậy không đợi quỷ tiêu diệt, bọn hắn trước hết chết. Hoàng Thất xem xong cái này xuất diễn, đưa mắt liếc ra ý qua một cái về người áo đen. Cái sau lập tức tiến lên, một tả một hữu đem nhìn hoàn toàn hoảng hốt Thiệu Tuấn nhấc lên, cưỡng ép kéo tới. Thiệu Tuấn lúc này giống như là choáng váng, trong miệng một mực lẩm bẩm nói, ta là Thiệu Tuấn, ta là Thượng Tâm. Hoàng Thất nhìn ra được, Thiệu Tuấn đã bị lệ quỷ bóp méo bộ phận nhận thức, bất quá hắn cũng không để ý, hắn lúc trước đã điều tra qua Thiệu Tuấn, giống đối phương loại cặn bã này, vẹn vẹn chỉ là vặn vẹo nhận thức đã rất tốt. Vốn là Hoàng thấy bắt Thiệu Tuấn mang tới chính là muốn cho lệ quỷ giết hạ giận. Hiện tại xem ra đối phương vẫn là rất có phúc khí đi, còn có thể sống được. Hoàng Thất nhìn xem Thượng Tâm từ trước mặt hắn đi qua, hắn mở miệng, hắn là Thiệu Tuấn, về sau cũng sẽ là Thượng Tâm, vậy còn ngươi? Sau này ngươi là ai? Thượng Tâm ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt trăng, nguyệt quang đem hắn trắng nếu khuôn mặt chiếu lên có mấy phần nhu hòa. Trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo không cách nào che giấu mọi mệt. Trước kia Thượng Tâm cho người cảm giác là tỉnh táo xa cách, trong lòng của hắn tảng đá càng ngày càng nặng, cơ hồ muốn đem hắn ép vỡ. Là Thẩm Tứ xuất hiện để cho trong lòng của hắn tảng đá biến mất, hắn u tối tâm cuối cùng bắt đầu có một chút thắp sáng quang. Mặt trời mùa đông cuối cùng tại thời khắc này dâng lên. Thượng Tâm xoay đầu lại, trên mặt nhu hòa tựa hồ chỉ là ảo giác, hắn vẫn như cũ mang theo phần kia không cách nào đến gần xa cách. Ta là thập tự đại học hội trưởng hội học sinh mãi mãi cũng là. Chương 392, kỳ quái người tốt chương 392, kỳ quái người tốt Thẩm Tứ sau khi trở về, nhờ cậy Ngô Thanh giúp hắn tra duyệt liên quan tới tấm thẻ quỷ cố sự. Hắn cũng không biết tên của đối phương, thậm chí cũng không xác định đây có phải hay không là một kiện chân thực phát sinh sự tình. Bất quá cũng may Ngô Thanh thật sự tra được. Thẩm ca, đây là 3 tháng trước chuyện phát sinh. Ngô Thanh đưa cho tư liệu Thẩm Tứ. Thẩm Tứ nhận lấy nhìn, đối phương gọi là Trần Thiếu, kinh nghiệm cùng trong kịch bản miêu tả một dạng. Chuyện này lúc đó chả đưa tới nho nhỏ hành động, cảnh sát cũng rất nhanh bắt được giặc cướp, đoạt về tiền. Sau đó chuyện này liền không có tại theo vào báo cáo. Mỗi ngày phát sinh sự tình rất nhiều, chuyện này tại trước mặt một mảnh hồ nước cũng chỉ có thể gây nên mấy giây gợn sóng. Ngô Thanh nhìn Thẩm Tứ thấy chuyên chú, nói tiếp đi, việc này ta hỏi lúc đó báo cáo đồng sự, Trần Thiếu phụ mẫu về sau tự sát. Thẩm Tứ nghe vậy hỏi, Trần Thiếu kia người một nhà thân hậu sự là ai xử lý? Là nhà bọn hắn thân thích. Ngô Thanh dừng một chút, chỉ có điều về sau đồng sự không tiếp tục theo vào, cho nên cũng không rõ ràng bọn hắn mộ ở nơi nào. Bất quá ta tìm được phụ trách Trần Thiếu phía sau bọn họ chuyện thân thích địa chỉ. Ngô Thanh lấy điện thoại di động ra phát cho Thẩm Tứ, Thẩm ca, ngươi nếu là hiếu kỳ mà nói, có thể đi xem. Ngô Thanh cho là Thẩm Tứ là có vai trò tương tự cần tham khảo thực tế. Thẩm Tứ đối với Ngô Thanh cười một cái nói, Tiểu Ngô, cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, ta còn thực sự không biết nên như thế nào tra. Khách khí Thẩm ca, việc này kỳ thực ở trên mạng cũng có thể tra được một chút. Lúc này Ngô Thanh giống như là nhớ tới cái gì. Bất quá Thẩm ca nếu như ngươi muốn bái phòng bọn hắn, tốt nhất vẫn là mang một ít lễ vật đi qua, căn cứ đồng nghiệp ta nói, những cái kia thân thích tính cách không phải rất tốt. Thẩm Tứ gật đầu, ta hiểu. Buổi sáng hôm sau, Thẩm Tứ ngồi xe đi tới Trần Tiếu thân thích vị trí. Bọn hắn ở tại là trệ hướng trung tâm thành phố, tới gần Thâm Sơn thôn trang. Lúc Thẩm Tứ đứng tại xốp thổ địa bên trên, hắn sạch sẽ bộ dáng hấp dẫn người trong thôn chú ý, dù sao trong thôn số đông cũng là đất vàng triều thiên bộ dáng, mà Thẩm Tứ so người bình thường còn muốn trắng, đứng tại dưới ánh mặt trời, giống như sẽ tỏa sáng đèn. Một vị lão nhân tiến lên hỏi thăm, tiểu tử ngươi tìm ai nhà? Thẩm Tứ cùng lão giả nói rõ ý đồ đến, đối phương dẫn hắn Trần Tiếu nhà thân thích. Thẩm Tứ dò xét chung quanh, Trần Tiếu nhà thân thích đồng dạng không giàu có, lúc này bọn hắn toàn bộ đều đi bên ngoài làm ruộng. Một cái niên kỷ tại chừng 50 nam nhân đi đến. Đại thúc mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói, người đều chết bao lâu, làm sao còn có người tới quấy rầy? Thẩm Tứ đem sách theo hoa quả, thuốc bổ từng cái dâng lên, tại trong túi phía trên nhất thả hồng bao, quấy rầy, ta hỏi một vài vấn đề liền đi. Tên kia đại thúc trên mặt không kiên nhẫn trong nháy mắt biến thành vui vẻ ra mặt. Hắn đem hồng bao cất kỹ, cười híp mắt gật đầu, không có vấn đề. Tiểu tử, ta ánh mắt đầu tiên nhìn ngươi đã cảm thấy rất hợp nhãn duyên, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta biết nhất định nói cho ngươi. Thẩm Tứ ngồi xuống, lúc này ngoài cửa có vài tên cô gái trẻ tuổi đang nhìn Thẩm Tứ. Thẩm Tứ mặc dù trang phục phổ thông, nhưng mà mặt của hắn cùng dáng người hoàn toàn có thể chống lên thần tượng kịch diễn viên bề ngoài. Trong lúc nhất thời, người trong thôn đều nói có cái lớn lên giống minh tinh nam nhân đến. Trần Thúc, ta muốn hỏi một chút, trước đây Trần Tiếu một nhà thân hậu sự là ngươi xử lý sao? Trần Thúc đốt một điếu thuốc, còn nghĩ đưa cho Thẩm Tứ, thấy đối phương khoát tay, hắn liền tự mình rút. Hắn phun ra một điếu thuốc sương ngủ, gật đầu nói, ai, Trần Tiếu một nhà thực sự là số khổ a. Trần Tiếu cha hắn mẹ hắn vì phụng dưỡng Trần Tiếu đến trường, cố gắng tại thành phố lớn việc làm thật vất vả, Trần Tiếu việc làm có ổn định thu vào, kết quả người lại sinh bệnh nặng, Trần Tiếu đi lấy tiền còn bị người mưu tài hại bệnh. Trần Thúc vừa nói, một bên vô đùi, thở dài thở ngắn, cái này lao thiên làm sao lại đặc biệt nhằm vào người cơ khổ a. Thẩm Tứ trong lòng đồng dạng cảm thấy rất tiếc nuối, lúc đó tại trong vai diễn, hắn chỉ là nghe khác diễn viên nói ra đã cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Bọn hắn mộ ở đâu? Ta muốn đi xem. Thẩm Tứ chú ý tới nói xong câu đó sau đó, Trần Thúc thần sắc phát sinh biến hóa. Đối phương ánh mắt mê ly, nửa ngày không nói gì. Đây là điển hình chột dạ, Thẩm Tứ trong lòng trầm xuống, ngay cả ngữ khí đều không tự chủ thay đổi, Trần Thúc, ngươi sẽ không phải không có vì bọn hắn lập mộ a? Ta. Ai Trần Thúc tránh đi Thẩm Tứ ánh mắt, hắn chỉ vào ngoài cửa nói, ngươi nhìn bọn ta thôn, tất cả mọi người là người nghèo, vì sống sót cũng không dễ dàng, Trần Tiếu tiền của nhà bọn họ ta là lấy, nhưng ta cũng không có độc chiếm a. Lúc đó hỗ trợ thân hậu sự, ta đều lần lượt phân, nào có tiền lộng cái gì mộ địa như vậy xa xỉ. Việc đã đến nước này, Thẩm Tứ không nói gì nữa. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra trong thôn này người chính xác sinh hoạt rất gian khổ, hắn ngựa khí chậm dần nói, Trần Thúc, ta hiểu ngươi, vậy ngươi đem Trần Tiếu một nhà chôn ở nơi nào? Trần Thúc chỉ vào bên ngoài, liền chôn dưới cây đại thụ kia, ta chả thỉnh thoảng đến đó cùng bọn họ tán gẫu đâu. Trần Thúc mang theo Thẩm Tứ bò lên trên dốc núi, tại trên sườn núi có một gốc đại thụ che trời. Dưới cây có sườn đất ba cái tiểu nhân, nguyên bản cắm ở phía trên tấm bảng gỗ lúc này ngã trên mặt đất. Trần Thúc thấy thế vội vàng chạy tới, đem hắn cắm hảo, ai nha, ở đây gió lớn, thường xuyên không cẩn thận bị thổi ngã. Thẩm Tứ nhìn phía trên chữ viết phải nghiêng ngã, tên đều thấy không rõ, hơn nữa mộ bia chữ vẫn là sai. Thẩm Tứ ngẩng đầu nhìn phía trên lá cây, từ trong khe hở ti ti lũ lũ dương quang rơi xuống trên mặt của hắn. Kỳ thực nơi này phong cảnh không tệ, nếu như là hắn, cũng là ưa thích chôn ở chỗ này. Nhưng hắn cho rằng Trần Tiếu một nhà sẽ không thích ở đây. Trần Tiếu người một nhà cắn răng cố gắng sinh hoạt, đi ra mảnh này nghèo khổ thôn xóm, bọn hắn sẽ không hy vọng chính mình trở lại nguyên điểm. Thẩm Tứ nhìn xem ba khối sơn đất kia, mở miệng, Trần Thúc, ta muốn đem cho cốt của bọn hắn mang đi. Trần Thúc ngay từ đầu đều không phản ứng lại, tiếp đó rất nhanh hắn liền trừng lớn mắt, giống như là sù lông mèo, cái gì? Ngươi đây là muốn đào mộ a? Đây chính là đại nghịch bất đạo chuyện, bọn hắn cũng đã nhập thổ vi an. Thẩm Tứ không có nhiều cùng Trần Thúc giảng giải, chỉ là như cũ từ trên người lấy ra hồng bao, làm phiền ngài an bài một chút. Trần Thúc trên mặt phẫn hận lại một lần tiêu thất, hắn nói cười hết mắt, hảo, ta cái này kêu là mấy cái tiểu tử ở đây đào mở tới. Trần Thúc chạy chậm đến tiếp, rất nhanh liền mang đến ba tên trẻ tuổi lực tráng tiểu tử. Bọn hắn chống lên quốc, còn không có đào mấy lần, liền đã nhìn thấy Trần Tiếu một nhà hủ cho cốt. Trần Thúc làm việc vẫn là chủ đáo, hắn cầm miếng vải đem ba cái hủ cho cốt bao hết, tiếp đó giao cho Thẩm Tứ. Cảm ơn ngươi, Trần Thúc. Mục đích của chuyến này đã đến, Thẩm Tứ chuẩn bị rời đi. Hắn biết mình cách làm này vô cùng mạo muội, lại đối Trần Thúc hơi hơi cúi đầu nói, cho ngài thêm phiền toái. Không phiền phức, Trần Tiếu một nhà có thể gặp được đến ngươi dạng này quý nhân, cũng là bọn họ may mắn. Thẩm Tứ hơi sững sờ, hắn dò xét Trần Thúc biểu lộ, đối phương lúc này không còn là lúc trước cái kia miệng lưỡi trơn tru, tinh thông tính toán bộ dáng. Trần Thúc trên mặt thần thái vô cùng trầm ổn. Thẩm Tứ hỏi, ngài không cảm thấy ta là Trần Tiếu cựu ra sao? Cố ý tới đào mộ, lại mang đi cho cốt của bọn hắn. Trần Thúc cười lắc đầu, người ánh mắt thì sẽ không nói dối, ta có thể nhìn ra ngươi là người tốt, ngươi là muốn dẫn bọn hắn đi trong thành qua ngày tốt lành. Trong lòng Thẩm Tứ đột nhiên nổi lên một hồi đau xót, hắn hơi hơi cúi đầu, người đều đã chết, nào còn có cái gì tốt thời gian. Tiểu tử, có thể người chết sau vẫn tồn tại như cũ lấy, chỉ là chúng ta không nhìn thấy. Trần Thúc trấn an nói, ngươi vì bọn họ làm việc, ta tin tưởng bọn họ trên trời có linh nhìn thấy, nhất định sẽ cảm tạ ngươi, phù hộ ngươi. Thẩm Tứ cũng không cần phần này cảm tạ, nếu như có thể hắn hy vọng đối phương sống khỏe mạnh. Nhưng hắn biết, có một số việc không phải hắn có thể cải biến được. Cảm ơn ngươi, Trần Thúc. Trần Thúc nhìn xem Thẩm Tứ bóng lưng rời đi, lúc này từ đại thụ sau lưng chạy đến mấy cái tiểu cô nương. Các nàng hướng về phía Trần Thúc ríu rít hỏi, Trần Thúc, hắn là ai nha? thật sự rất đẹp trai, giống như minh tinh. Hắn về sau còn sẽ tới chúng ta thôn sao? Trần Thúc lắc đầu, hắn a, chỉ là một cái kỳ quái người tốt. Chương 393, Thẩm Tứ dần dần phát hiện chân tướng. Chương 393, Thẩm Tứ dần dần phát hiện chân tướng. Thẩm Tứ sau khi trở về tại mộ viên mua một khối mộ, vị trí kia vừa vặn chính là lúc trước hắn cho bị lừa bán bọn nhỏ mua bên mộ bên cạnh. Hắn tìm sư phó khắc chữ, Trần Thiếu một nhà tên đều ở đây khối mộ bên trên. Thẩm Tứ chụp đi trên bia mộ rơi xuống cho, mỉm cười nói, nếu như người chết sau vẫn tồn tại như cũ, cái thanh kia các ngươi an bài tại bọn nhỏ bên cạnh cũng sẽ không tịch mịch a. Thẩm Tứ nhìn xem mộ bia cảm giác vẫn là thiếu đi một chút gì, hắn đột nhiên ý thức được không có Trần Tiếu một nhà anh chủ. Lúc này hắn từ miệng túi lấy ra trương nhuốm máu kia thẻ. Tấm thẻ này cũng là Thẩm Tứ nhận biết Trần Tiếu một nhà thời cơ, thế là hắn dứt khoát tấm thẻ này dán vào trên bia mộ vốn nên phóng ảnh chụp chỗ. Thẩm Tứ đột nhiên nghĩ đến Trần Thúc nói lời nói kia, về sau liền cũng là ngày tốt lành. Thẩm Tứ khởi hành dự định rời đi, mà hắn không thấy được là Trần Tiếu một nhà lúc này cũng đã đứng tại mộ bia bên cạnh. Bọn hắn bây giờ sắc mặt trắng bệnh, thuộc về hiện thân liền có thể trực tiếp dọa ngất người trình độ. Nhưng bọn hắn nhìn về phía Thẩm Tứ ánh mắt lại tràn đầy cảm kích. Trần Tiếu thật sự không nghĩ tới, hắn cùng Thẩm Tứ rõ ràng vốn không quen biết, nhưng đối phương chỉ là nghe nói chuyện của hắn, liền trực tiếp đi hắn ra đời thôn trang, đem hắn cùng phụ mẫu cho cốt nhận được thành phố lớn, thậm chí còn tiêu phí giá tiền rất lớn vì bọn họ một nhà dựng lên mộ. Trần Mẫu mở miệng, "Hoa Nhi, chúng ta thụ nhân gia lớn như thế ân huệ, phải nghĩ biện pháp báo đáp nhà." Mà Trần phụ cũng gật gật đầu, "Chúng ta cũng không thể vong ân phụ nghĩa a." Trần Tiếu tự nhiên là hữu tâm báo đáp, thế nhưng là hắn không biết mình có thể vì Thẩm Tứ làm cái gì. Lúc trước trong trường học, hắn liền đã nhìn thấy bên cạnh Thẩm Tứ đi theo rất nhiều lệ quỷ. Những lệ quỷ kia thực lực đều phải so với hắn mạnh. Trần Tiếu nhìn về phía Thẩm Tứ, sau khi nhìn thấy trong mắt Thẩm Tứ có nồng đậm khói đen. Trần Tiếu hiểu rõ người sống nếu như một mực bị linh dị sức mạnh quân thân, tự thân khí vận cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hắn nghĩ nghĩ, thở ra một hơi. Lúc này một hồi thanh phong thổi tới, thổi rối loạn Thẩm Tứ tóc trên trán, cũng dẫn đến trong mắt của hắn khói đen cũng đã biến mất một nửa. Lúc này Thẩm Tứ bộ pháp dừng lại, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía mộ bia. Hắn không hề có điểm báo trước sinh ra một cái ý niệm. Lúc trước nhìn thấy một ít đạo cụ còn có diễn viên, tựa hồ có chút không thích hợp. Thẩm Tứ tính toán đi suy xét, thế nhưng là trong lúc nhất thời đầu mối gì cũng không có. Hắn không có tiếp tục suy nghĩ, mà là rời đi mộ viên. Lúc trở về, Thẩm Tứ bởi vì tâm thần có chút không tập trung liền trực tiếp đánh xe. Thẩm Tứ trên xe, bắt đầu dùng di động tra lấy người tiến cử trực tiếp. Nhắc tới cũng kỳ quái, bình thường hắn biểu diễn qua kịch đều sẽ đi nhiều lần quan sát, từ đó tổng kết kinh nghiệm. Thế nhưng là người tiến cử trực tiếp, hắn từ đó đến giờ không có bước lên qua ý nghĩ như vậy. Thẩm Tứ lùng tìm sau đó, phát hiện trên mạng căn bản không có người tiến cử trực tiếp. Chẳng lẽ là bởi vì quá kinh khủng, cho nên không cách nào lên cung? Thẩm Tứ là rất rõ ràng người tiến cử đạo cụ chế tác là cỡ nào tinh lương, rất thật. Hắn lại cảm thấy rất kỳ quái, nếu quả thật không cách nào lên cung, vậy tại sao người tiến cử không thích đáng trong quá trình điều chỉnh trình độ kinh khủng, ngược lại là gần nhất mời hắn trực tiếp tần suất càng cao hơn? Thẩm Tứ suy tư rất lâu, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có đáp án. Xe đến nhà dưới lầu, hắn đi vào bên trong, vừa hay nhìn thấy cựu lâu bên cạnh ngồi xổm một người. Đó là Lăng Xảo Song, nàng một cái tay cầm trang chu sắc hay, một cái tay khác chỉ lấy bút lông, trên mặt đất vẽ lấy phụ chú. Một màn này phía trước Thẩm Tứ thấy qua, lúc đó hắn chỉ coi Lăng Xảo Song là vì diễn kịch trên mặt đất vẽ lấy luyện tập. Thẩm Tứ đi qua, song song. Lăng Xảo Song quay đầu phát hiện là Thẩm Tứ, nàng lúc này đứng lên. Thẩm Tứ nhìn xem trên đất phụ chú, lúc trước hắn điều tra trên mạng phụ chú bách khoa toàn thư, thế nhưng là cũng không có phát hiện Lăng Xảo Song vẽ phụ chú. Song song, những bùa chú ngươi vẽ này là vì phù hợp trong vai diễn thiên sư nhân vật bản gốc đi ra ngoài sao? Lăng Xảo Song hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Thẩm Tứ đột nhiên như vậy hỏi. Lúc này nàng phát hiện Thẩm Tứ trong mắt khói đen biến mất hơn phân nửa. Lăng Xảo Song không am hiểu nói dối, chỉ có thể học phía trước như thế, cúi đầu nói, "Không tệ, ngươi có muốn hay không học?" Thẩm Tứ khẽ lắc đầu, thở dài nói, "Ta hôm nay có chút mệt mỏi, liền đi về trước nghỉ ngơi." Lăng Xảo Song gật đầu nói, "Hảo." Thẩm Tứ hướng về trong lâu đi, tại cùng Lăng Xảo Song gặp thoáng qua lúc, song phương thần sắc đều phát sinh biến hóa. Thẩm Tứ nụ cười trên mặt rút đi, không cười thời điểm hắn nhìn có chút âm trầm đáng sợ. Song song mới vừa nói láo. Lăng Xảo Song dù sao bây giờ cũng ở tại tòa nhà này, ngày bình thường Thẩm Tứ cũng thường xuyên sẽ cùng đối phương gặp mặt. Cho nên dù là Lăng Xảo Song ẩn giấu cho dù tốt, Thẩm Tứ cũng đã có thể dễ dàng phán đoán đối phương nói là nói thật hay là lời nói dối. Mà Lăng Xảo Song cũng tương tự phát hiện Thẩm Tứ nói dối. Nàng và Thẩm Tứ khác biệt, nàng dựa vào là cũng không phải biểu lộ cùng ngôn ngữ tay chân, mà là từ đối với Thẩm Tứ hiểu rõ. Nàng biết Thẩm Tứ dù là khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa, nhưng chỉ cần là diễn kịch tương quan đồ vật, đối phương nhất định sẽ liều mạng tham dự, học tập, mà không phải giống như bây giờ cầm nghỉ ngơi xem như mà cớ. Lăng Xảo Song ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, lúc này thiên bởi vì sắp tối, có vẻ hơi u ám. Cuối cùng là phải không dối gạt được sao? Lăng Xảo Song không rõ ràng quấn quanh ở Thẩm Tứ trong mắt linh dị sức mạnh vì sao lại tiêu tan hơn phân nửa. Có lẽ là bồi Thẩm Tứ bên người cái kia bậy quỷ, cuối cùng quyết định để cho Thẩm Tứ biết quỷ tồn tại. Lăng Xảo Song cũng không dự định đối với chuyện này lẫn vào. Bây giờ ác quỷ ngang ngược, Thẩm Tứ nếu như biết chân tướng, liền có thể tốt hơn bảo toàn tự thân. Lăng Xảo Song lúc này trong lòng vẫn là ẩn ẩn cảm thấy bất an, nàng quyết định trở về viết thêm một chút lá bùa cho Thẩm Tứ. Nàng mãi mãi cũng không cách nào hoàn toàn tín nhiệm lệ quỷ, bởi vì nàng rất rõ ràng lệ quỷ bản năng dục vọng chính là sát lục. Chương 394, Lục Thủy du lịch đoàn. Chương 394, Lục Thủy du lịch đoàn. Lăng Xảo Song về đến trong nhà, lúc này chuông điện thoại di động vang lên. Nàng nghe điện thoại, đầu bên kia điện thoại là quan phương xử lý ác quỷ tin tức bộ môn. Lần trước nhường ngươi điều tra du lịch đoàn tình huống thế nào? Lăng Thiên Sư, ngươi đoán không lầm, cái kia du lịch đoàn chính xác rất kỳ quái. Bọn hắn lấy du lịch Sơn Thanh Thủy Tú làm lý do, hấp dẫn rất nhiều người tham gia, tiếp đó báo danh lữ khách toàn bộ đều mất tích. Lăng Sảo xong hỏi thăm, người của các ngươi gần nhất có dự định qua bên kia điều tra sao? Gần nhất ác quỷ nhiều lắm, bên kia mục đích chính là người ở thưa thất vùng núi, cho nên tạm thời còn không có biện pháp đi xử lý tình huống bên kia. Lăng Sảo xong tỏ ra là đã hiểu, vậy thì thật là tốt, ta sẽ đi báo danh cái này Lục Thủy Du lịch đoàn, nếu quả thật có ác quỷ ở nơi đó, ta sẽ xử lý. Khổ cực ngài, thì nhất định còn sống trở về. Lăng Sảo xong cúp điện thoại, lúc này ánh mắt của nàng run lên, bước nhanh đi tới cửa phía trước đống nhiên kéo ra. Đứng ngoài cửa là Thẩm Tứ, hắn mang theo thật dày bao tay, nâng nổi. Trên mặt hắn rõ ràng mang theo kinh ngạc, song song, ta còn không có gõ cửa, ngươi làm sao sẽ biết ta tới? Thẩm Tứ. Lăng Sảo xong căn bản vốn không biết Thẩm Tứ đứng ở nơi này bao lâu. Mặc dù là đóng kín cửa, nhưng mà nàng không xác định cái cửa này cách âm hiệu quả như thế nào. Ngươi tới làm gì? Ê! Thẩm Tứ nhấc lên loa, cười nói, ta chuẩn bị nồi lẩu, nguyên liệu nấu ăn rất nhiều ta ăn không hết, ta đã gọi lên tiểu nô, chúng ta đêm nay tại nhà ngươi ăn chung cái nồi lẩu a. Lăng Sảo xong nhìn về phía cái nồi kia, mặc dù che kín, nhưng đã phát ra từng trận mùi thơm, nàng gật đầu một cái nói, hảo. Trong nội tâm nàng vẫn như cũ có nghi hoặc, nhưng nhìn Thẩm Tứ thần sắc lại không giống như là nghe được cái gì. Tại Lăng Sảo xong xoay người trong nháy mắt, Thẩm Tứ bờ môi khẽ nhúc đích. Hắn im lặng nói câu, Lục Thủy Du lịch đoàn. Ngày thứ hai, Lăng Sảo xong mặc vào một kiện hành động thuận tiện màu đỏ quần áo thể thao, con hầu bao liền xuất phát. Du lịch đoàn xe lúc này liền dừng ở dưới lầu. Lữ hành đoàn hạng mục là 3 ngày 2 đêm, bao ăn ở, kết nối tặng xe đều có thể mở đến nhà người dưới lầu tới. Mà mấy ngày nay phí tổn là 200, đã thuộc về vô cùng tiện nghi giá tiền. Lăng Sảo lên xe, nàng ngồi vào cuối cùng nhất, nàng quan sát đến trên xe hành khách, bọn họ đều là niên linh lên 50 tuổi trung lão nhân. Tuổi đời này giai đoạn thời gian dư dả, tăng thêm cái này du lịch đoàn giá cả đầy đủ ưu đãi, đủ để hấp dẫn bọn hắn nô nước tấp nập báo danh. Lăng Sảo song thượng trước xe đã kiểm tra xe bao quát hướng dẫn du lịch cùng tài xế, cũng không có linh dị khí tức tồn tại. Đúng lúc này, nàng cảm thấy một cỗ đậm đà linh dị khí tức đang từ cửa xe bên kia tới gần. Lăng Sảo song đông nhiên một chút đứng lên, lấy ra màu vàng lá bửa. Thân thể của nàng căng cứng, con mắt nhìn chòng chọc vào, mà khi nàng nhìn thấy đi lên người lúc ngây ngẩn cả người. Thẩm Tứ mặc màu đen áo da kín, còn đeo màu đen du lịch bao. Hắn đến gần về Lăng Sảo xong, trực tiếp cười ngồi vào cái sau bên cạnh, song song, thật là đúng gì mà. Lăng Sảo xong thu hồi lá bửa, nàng ngồi xuống, phía trước nàng móc ra lá bửa bộ kia tư thái hấp dẫn bên cạnh đại thúc bác gái. Bây giờ nhìn hai người ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm, bọn hắn liền cho rằng đó là người tuổi trẻ đùa giỡn, lại thu hồi ánh mắt. Trùng hợp, hôm qua ngươi tại cửa ra vào nghe được a? Lăng Sảo xong cho tới bây giờ cũng không phải là loại kia con cong nhiễu vào người, bây giờ Thẩm Tứ bộ dáng này đã rất rõ ràng. Thẩm Tứ nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, ta nghe cũng không rõ ràng. Gần nhất ta vừa bận không có cái gì pha chụp ảnh, lại nghe được ngươi nói muốn đi du lịch đoàn, thế là cũng nghĩ đi buông lòng xuống. Ta là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ mới không có nói. Lăng Sảo xong từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Thẩm Tứ, trong nội tâm nàng có cảm giác bị thất bại, bởi vì nàng thật sự không phân rõ Thẩm Tứ lúc này đến cùng đang nói láo vẫn là nói thật. Lăng Sảo xong không cách nào phán đoán Thẩm Tứ đến cùng đã biết bao nhiêu, lúc này lại nói cái gì ngược lại là tiết lộ tin tức. Dù là Thẩm Tứ biết trên đời này có quỷ, Lăng Sảo xong hay không hy vọng đối phương tham gia quan phương trong bộ môn. Bởi vì tại Lăng Sảo trong hai mắt, Thẩm Tứ vẫn luôn là người bình thường, dạng này trọng trách không nên do người bình thường đi quãng. Lăng Sảo xong từ trong bọc lấy ra màu đỏ bọc nhỏ đưa cho Thẩm Tứ, chính trọng nói, thứ này ngươi mang tốt, không cần ném đi. Thẩm Tứ nhận lấy, hơi kinh ngạc, đây là bình an phúc, ngươi tự mình làm. Lăng Sảo xong theo bản năng nghĩ phủ nhận, nhưng lại cảm thấy Thẩm Tứ có thể sẽ nhìn ra nàng nói dối, thế là nàng chỉ có thể nói lời nói thật, đúng, ngươi đeo cái này vào, có thể bảo đảm ngươi thuận thuận lợi lợi. Thẩm Tứ cười một cái nói, cảm tạ, ta sẽ cất kỹ. Sau đó bọn hắn liền rơi vào trầm mặc. Lăng Sảo đôi tâm tư thủy chung vẫn là đặt ở trong cái này du lịch đoàn, mà Thẩm Tứ là bởi vì quá tướng mạo xuất chúng, bị đại thúc các bà bác đủ loại bắt chuyện hỏi thăm phải chăng đơn thân. Bọn hắn cũng không nhận ra Thẩm Tứ, chỉ là từ trên dáng ngoài đến xem liền chắc chắn cháu gái của mình nhất định ưa thích dạng này. Thẩm Tứ ngoại trừ diễn kịch, bình thường đối mặt người khác thời điểm cũng không giỏi về ngôn từ. Bây giờ nhiệt tình đại thúc bác gái bay vọt đi lên, làm cho hắn ngoại trừ giả cười, cũng không biết nên nói chút gì. Đích đích, đây là một đoạn tạp âm xuất hiện, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, bọn hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là mang theo mũ đỏ hướng dẫn du lịch cầm lên loa. Xe muốn phát động, tất cả mọi người ngồi xuống a. Đại gia nghe vậy chỉ có thể tiếc nuối trở lại chỗ mình ngồi, hơn nữa Thẩm Tứ cuối cùng thở dài một hơi. Người đã đông đủ a. Hướng dẫn du lịch lộ ra nụ cười nhiệt tình, hoan nghênh đại gia báo danh Lục Thủy Lữ Hành đoàn, ta họ Chu, có thể gọi ta Chu đạo du. Lần này 3 ngày 2 đêm đường đi, nhất định sẽ làm cho đại gia cảm thấy áp lực nhận được triệt để phong thích. Cái này thường có một cái lữ khách nhấc tay hỏi, Chu đạo du, các ngươi cái này du lịch đoàn so với khác du lịch đoàn cũng quá tiện nghi, đồ ăn đãi ngộ sẽ không phải rất kém cỏi a. Đúng vậy a. Một tên khác khách hàng cũng có chút lo lắng. Các ngươi sẽ không phải cưỡng ép kéo chúng ta tiêu phí a gì? Chu đạo du cười nói, ta ở đây cùng các ngươi cam đoan, đồ ăn chỉ có thể so khác du lịch đoàn tốt hơn. Mặt khác không có cái gì ngoài định mức tiêu phí, 200 khối. Chính là lần này lữ trình cần thiết tiêu phí tất cả tiền. Nghe Chu đạo du kiểu nói này, các lữ khách đều hơi yên tâm một chút. Chu đạo du, nếu là chuyến đi này thật giống ngươi nói, ta nhất định sẽ đề cử các bằng hữu của ta tới.
vậy ta liền cảm ơn trước các vị. Chu đạo du mặt dài phải tròn trịa, cười lên phá lệ lấy vui. Chu đạo du thuyết lời nói thời điểm, thẩm tứ một mực đang quan sát biểu tình của đối phương, hắn chú ý tới Chu đạo du thuyết mỗi một câu nói cũng là lời nói thật, cũng không có bao nhiêu vấn đề. Thẩm tứ nhìn về phía bên cạnh Lăng Xảo Song, cái sau biểu lộ ngược lại lộ ra phá lệ nghiêm trọng. Thẩm tứ lúc đó ở ngoài cửa chính xác nghe không đủ rõ ràng, chỉ là nghe được Lục Thủy Lữ hành đoàn. Hắn mơ hồ cảm giác Lăng Xảo Song trên người có việc. Nếu như là trước kia, thẩm tứ nhất định sẽ không lựa chọn đi tham gia, dù sao mỗi người đều có cuộc sống riêng tư của mình. Nhưng lần trở lại này không giống nhau, thẩm tứ có một loại trực giác, Lăng Xảo Song đối với hắn có dấu diếm, hơn nữa cùng hắn có liên quan. Lăng Xảo Song bây giờ nhìn Chu đạo du ánh mắt, giống như là tại nhìn không biết địch nhân. Chương 395, cổ trấn có ác quỷ. Chương 395, cổ trấn có ác quỷ. Chu đạo du sớm đã chú ý tới Lăng Xảo Song cùng thẩm tứ. Dù sao tại đây đều là đại thúc bác gái trong xe, chỉ có hai người bọn họ cũng là người trẻ tuổi, hơn nữa bề ngoài cùng thân hình đều so với thường nhân muốn xuất chúng. Chu đạo du không khỏi chăm chú nhìn thêm, nhưng mà tại đối đầu Lăng Xảo Song cặp kia màu xám bạc ánh mắt lúc, trong lòng của hắn không tự chủ đi tránh đi. Cô gái này ánh mắt như thế nào giữ như vậy, xem ra không dễ chọc. Cũng bởi vì kiên kỵ, dẫn đến Chu đạo du ra xe thời điểm cùng các lữ khách chơi tương tác, đều vẫn không có quấy rầy đến Lăng Xảo Song bên này. Thẩm tứ nhìn ngoài cửa sổ, phong cảnh phía ngoài dần dần rời đi thành thị nhà cao tầng, bắt đầu không ngừng thoáng qua từng cây từng cây. Đến cuối cùng, xe thỉnh thoảng sốc này, lúc này Chu đạo du đã cùng đại gia làm lên đại hợp sướng, bầu không khí một mảnh hài hòa. Tại thẩm tứ xem ra, bây giờ hết thảy đều vô cùng bình thường. Chờ đến chỗ cần đến thời điểm đã là buổi tối, đại gia lần lượt xuống xe. Thẩm tứ dò xét bốn phía, nơi này thôn xóm so với hắn phía trước đi Trần Tiếu bên kia rõ ràng muốn tốt hơn nhiều. Hắn có chút bất ngờ là, ở đây rất nhiều phòng ở đều giống như vừa xây. Tại ban đêm, mỗi tòa nhà phòng ở mang theo một chiếc hoàng hôn đèn, lộ ra càng giống là một cái cổ trấn. Đừng nói là thẩm tứ, những thứ khác du khách cũng cảm thấy rất kinh hỉ. Mặc dù Chu đạo du vẫn luôn tại trấn an đám người, thế nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng, 200 khối có thể đi địa phương tốt gì. Trong đó một tên lữ khách liên thanh tán thưởng, IOB. Chu đạo du, thôn các ngươi cái này xây dựng quá tốt rồi đi. Phía trước trong xe thời điểm, Chu đạo du liền đã nói qua hắn là cái thôn này người. Chu đạo du cười híp mắt gật đầu, thôn phía trước là nhỏ khổ, nhưng mà cái này không bắt đầu thúc đẩy khách du lịch, rất nhiều người tới chúng ta ở đây du lịch, thúc đẩy phát triển, cuộc sống của mọi người cũng càng ngày càng tốt. Nghe được Chu đạo du nói như vậy, đại gia đấy lòng đều ở trong tối tự quyết định, tới đều tới rồi, nhất định phải mua chút đặc sản trở về, cũng coi như là ủng hộ. Các lữ khách nhao nhao lấy ra điện thoại, ở đây vô ảnh chụp. Một lát sau, Chu đạo du liền mang theo bọn hắn đi nghỉ ngơi gian phòng. Thẩm tứ đi theo đám người sau lưng, trên mặt đất phô chính là đường lát đá, xung quanh cũng là phảng phất kiểu Trung Hoa phòng ở ban đêm gió mát lay động từng nhà treo ở trước cửa đèn bằng lồng. Lúc này thẩm tứ bộ pháp dừng lại, hắn quay người nhìn lại. Lăng Xảo Song chú ý tới thẩm tứ khác thường, thế là ngừng lại, nàng đồng dạng lui về phía sau nhìn lại, thế nào? Thẩm tứ nhìn phía sau không có một bóng người con đường, nhẹ nói, ta cảm giác vừa rồi giống như có người đang xem chúng ta. Thẩm tứ dùng cũng không phải là không xác định ngữ khí, hắn từ trước đến nay đều tin tưởng mình phán đoán. Lăng Xảo Song gật đầu một cái, kỳ thực nàng cũng cảm thấy, chỉ có điều nàng xác định đối phương là người, cho nên liền không có quá để ý nơi này người địa phương không thiếu, sẽ đối với kẻ ngoại lai hiếu kỳ cũng rất bình thường. Thẩm tứ thu tầm mắt lại, ngươi nói đúng, đi thôi, đừng lạc đội. Chu đạo du vì du khách an bài chỗ ở cũng là một tòa lầu mới, nhìn quy mô xem như một tòa nhà trọ. Hắn cho đại gia an bài gian phòng thời điểm, đại gia vẫn luôn đang khen ngợi. Có lời, quá có lời. Hoàn cảnh này cùng cách cục ở bên ngoài ở, một đêm đều phải 300-400. Ta vừa rồi đem hoàn cảnh nơi này chụp cho ta tỉ mỉ nhìn, nàng hối hận muốn chết. Ta cũng là, phía trước nhi tử ta còn nói 200 khối có thể là địa phương tốt gì. Sợ ta bị người bắt cóc đi bán, ta liền cười, ta một cái lao già hõm hẹm còn có thể bị người nhớ thương. Thẩm tứ gian phòng ngay tại Lăng Xảo Song bên cạnh. Thẩm tứ phất phất tay, vậy ngày mai thấy. Lăng Xảo Song gật gật đầu, nàng khi nhìn đến thẩm tứ sau khi đóng cửa, thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Có lẽ không cần ngày mai, đêm nay bọn hắn liền lại phải gặp mặt. Lăng Xảo Song từ dưới xe trong ngay mắt, liền thấy cổ trấn bị cực kỳ nồng đậm linh dị sức mạnh bao quanh. Nàng cơ bản đã xác định ở đây nhất định có ác quỷ. Nhưng cái này cổ trấn cũng không coi là nhỏ, muốn chính mình tìm được ác quỷ còn phải tốn nhiều sức lực. Có lẽ cũng không cần Lăng Xảo Song tận lực đi tìm. Lăng Xảo Song lấy ra một tờ trống không lá bùa, nàng ở phía trên vẽ lên phụ chú. Lá bùa này chỉ cần dán đi lên, liền có thể kẹt ở ác quỷ bên ngoài. Lăng Xảo Song đồng thời không có ý định dán tại môn thượng, bởi vì nàng vừa rồi liền đã phát hiện, nơi này thiết bị theo dõi rất nhiều. Bọn hắn mọi cử động đang bị người giám thị lấy, thế là Lăng Xảo Song đi vào trong phòng. Tiến vào trong mấy mắt, Lăng Xảo Song đồng tử hơi hơi co rút, nàng còn có thể cảm thấy càng nhiều ánh mắt đều tập trung ở trên thân. Sắc mặt nàng như thường mà lấy điện thoại di động ra, giống như là đang quay chụp trong phòng trang hoàng, kỳ thực là đang quan sát trong phòng có hay không thiết bị theo dõi. Lăng Xảo đôi con mắt lại lần nữa cung cấp tiện lợi, nàng ở trong phòng bốn phía phát hiện 10 cái ẩn nấp camera. Xem ra người nơi này sớm đã có đề phòng, nàng bây giờ còn chưa tra rõ ràng hết thảy, không thể bị bọn hắn phát giác khác thường. Lăng Xảo đánh kép tiêu tan cho thẩm tứ gian phòng bảy trận ý niệm. Nàng liên ở tại thẩm tứ sát vách, đối phương nếu là có động tĩnh gì, nàng trước tiên chạy tới là được. Mà đổi thành một bên thẩm tứ, cũng tương tự tại vào nhà trong nháy mắt đó, liền phát hiện gian phòng có vấn đề. Loại kia bị dòm ngó cảm giác quá cường liệt, giống như là trực tiếp đóng vai tựa như. Hắn không tự chủ bắt đầu quản lý bộ mặt cùng tứ chi. Thẩm tứ nhìn như bình thường đi vào phòng ngủ, vứt ba lô trên ghế salon. Hắn trên giường trực tiếp nằm trở thành hình chữ đại, nhắm mắt lại, nội tâm bắt đầu suy tư. Khó trách Song Song muốn tới nơi này, cái này du lịch đoàn chẳng lẽ là chuyên môn quay chụp người khác tư ẩn, tiếp đó cầm đi cho người trả tiền quan sát loại kia. Thẩm Tứ trước tiên liền làm phán đoán như vậy, thế nhưng là hắn nghĩ nghĩ lại cảm thấy giống như không quá hợp lý. Báo danh tham gia lữ khách cũng là 50 tuổi trở lên cái quần thể này. Nhưng vô luận như thế nào, ở trong phòng trang bí mật camera bản thân liền là pháp. Thẩm Tứ không có trước tiên đi tìm Chu Đạo Du muốn một cái thuyết pháp. Song Song là cố ý tới, chẳng lẽ đối phương bình thường ngoại trừ diễn kịch, chân chính nghề nghiệp là cảnh sát. Thẩm Tứ bỗng nhiên lập tức ngồi xuống, hắn đột nhiên cảm thấy đây hết thảy hợp lý. Xem ra Lăng Xảo Song che giấu thân phận, chính là vì cha rõ ràng du lịch đoàn này hành vi phạm tội. Cái kia cũng không thể kéo đối phương chân sau. Thẩm Tứ cảm thấy một cỗ hưng phấn từ nội tâm tuôn ra, xem ra cái này, hắn có thể đóng vai một cái không tệ nhân vật. Lúc này đang tại giám thị lữ khách nam nhân, khi nhìn đến Thẩm Tứ khuôn mặt lúc ca một tiếng. Thế nào? Chu Đạo Du đang ngồi ở đằng sau hút thuốc, lúc này hắn nửa bên mặt bị mở tối ánh mắt che khuất, hoàn toàn không có ai phía trước ôn hòa. Nam nhân chỉ vào trong màn hình Thẩm Tứ, "Chu ca, gia hỏa này tựa như là Minh Tinh." "Minh Tinh? Ngươi đừng nói giỡn." Chu Đạo Du cười một tiếng, "Minh Tinh làm sao lại tham gia 200 khối du lịch đoàn?"